Chương 2036 tham gia sinh nhật của ta party. Chương 2036 tham gia sinh nhật của ta party. Nghe được Trương Nguyệt lời nói, Trần Uyển Như nhẹ gật đầu, "Ừm, tốt, a gì, ta đi nghỉ trước bên dưới, ngươi nhanh lên đi." Nhìn thấy Trần Uyển Như rời đi, Trương Nguyệt không khỏi lắc đầu thở dài một cái, "Ai, thật không nghĩ tới, nữ nhi của ta lại bị một cái tiểu tử nghèo mê thành bộ dáng này." Nghĩ tới những thứ này, Trương Nguyệt liền cho Lâm Phong gọi một cú điện thoại, đem địa chỉ gửi đi cho Lâm Phong, cũng dặn dò Lâm Phong đến đằng sau, nhất định phải đúng hạn tới đón Chu Mộng Đình, không cần đến trễ. Thu đến Trương Nguyệt phát tới tin nhắn, Lâm Phong liền đưa điện thoại di động ném vào trong túi, tiếp tục bắt đầu ăn cơm. Lâm Phong cùng Chu Mộng Đình vừa mới ăn cơm chưa xong, Trương Nguyệt liền từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trương Nguyệt, Trần Uyển Như vội vàng đứng lên, "A Di mạnh khỏe." Trương Nguyệt mỉm cười, "Uyển Như à, không cần gọi ta A Di, ngươi còn cùng trước kia một dạng gọi ta Nguyệt Di là được rồi." "Được rồi, Nguyệt Di." Trần Uyển Như nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm nói thầm, nữ nhân này nhìn qua rất trẻ trung, không biết có hay không 40-50 tuổi, nếu là nàng có mẹ ta tuổi trẻ liền tốt. Nguyệt Di, Lâm Phong đã đáp ứng, hắn ban đêm sẽ đến nhà ta tham gia sinh nhật của ta party. Trần Uyển Như vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng đi đi ngủ. Nói, Trương Nguyệt ngáp một cái, quay người đi lên lầu. Nhìn thấy Trương Nguyệt sau khi rời đi, Lâm Phong cười hì hì đối với Chu Mộng Đình nói ra, Mộng Đình muội tử, ngươi thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, xinh đẹp như vậy ngươi, ta đều không nỡ để cho người khác hái, xem ra ngươi thật đúng là không có phúc khí. Phi. Chu Mộng Đình hung hăng quét Lâm Phong một chút, khinh thường nói, Lâm Phong, ai mà thèm làm bạn gái của ngươi, giữa chúng ta chỉ là chơi đùa thôi. Ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Lâm Phong nụ cười nhàn nhạt cười. Sau đó hai người liền một trước một sau rời đi phòng ăn, đi vào nhà để xe, Chu Mộng Đình liền thẳng đến xe của mình, mà Lâm Phong thì là đi lấy xe của mình. Khi Lâm Phong đi vào xe của mình cái khác thời điểm, một cỗ màu đỏ xe phe ra di đột nhiên đứng tại trước mặt hắn. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc đã đến. Trên ghế lái Triệu Hân nhìn xem Lâm Phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong nhếch miệng, trong lòng không khỏi hoán thầm, cô nàng này làm sao mỗi lần gặp lao tử liền không có cái gì tốt nói đâu. Chẳng lẽ lao tử dáng dấp rất giống cha mẹ của nàng sao? Lúc này, Chu Mộng Đình từ chỗ kế tài xế bên trong chui ra, đối với Lâm Phong hỏi, Lâm Phong, nữ hải kia nói thế nào? Lâm Phong cười hắc hắc, nàng đáp ứng mời ta đi qua, còn nói ban đêm sẽ dẫn ta đi gặp cha mẹ của nàng. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Chu Mộng Đình nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, nói như vậy, ngươi liền muốn cùng ta về nhà ta đi. Ừm, ngươi yên tâm đi, ban đêm ta tuyệt đối sẽ đúng giờ chạy đến, mà lại ta trả lại cho ngươi mang lễ vật. Lâm Phong cười nói. Nhìn thấy Lâm Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, Chu Mộng Đình tâm lý cũng thật cao hứng, nói ra, tốt, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, vậy ta liền đi trước rồi, ban đêm gặp. Lâm Phong khoát tay áo, nói ra, ban đêm gặp. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Mộng Đình cũng cười híp mắt nói ra. Nhìn thấy Chu Mộng Đình vui vẻ như vậy bộ dáng, Lâm Phong cũng không nhịn được đùa giỡn một câu, Mộng Đình muội tử, nhớ kỹ ban đêm mặc gợi cảm điểm a, ta ngày họp đợi ngươi mỹ lệ. Xéo đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chu Mộng Đình không nhịn được mắng, nhưng trên mặt lại treo đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem Chu Mộng Đình bóng lưng, Lâm Phong cũng không nhịn được cười cười. Lâm Phong, ta nói, ngươi hôm nay đừng hòng chạy, ngươi muốn cùng Mộng Đình trở về, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Lúc này, Triệu Hân đột nhiên từ một bên xung ra. Triệu Hân, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ngươi nói cái gì đều không dùng, ngươi hay là hảo hảo quản lý tốt công ty, tranh thủ sớm ngày trở thành Chu Thị tập đoàn tổng giám đốc, dạng này mới không uổng phí cha mẹ của ngươi cho ngươi nhiều tiền như vậy. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong câu nói này, Triệu Hân nhịn không được cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Phong, hận không thể xông lên đem Lâm Phong xé nát, gia hỏa này vẫn là như vậy ưa thích khiêu khích chính mình. Nhìn thấy Triệu Hân biểu lộ, Lâm Phong trong lòng cũng trong bụng nở hoa, cô gái nhỏ này càng như vậy, liền chứng minh hắn càng quan tâm Chu Mộng Đình, cứ như vậy, chính mình thì càng tốt điều khiển. Triệu Hân cũng biết chính mình không phải Lâm Phong đối thủ, cho nên liền hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi phòng ăn. Triệu Hân rời đi về sau, Lâm Phong liền lái xe trở về nhà. Khi Lâm Phong khi về đến nhà, trong nhà vẫn như cũ vô cùng an tĩnh. A, làm sao còn không trở lại? Lâm Phong cau mày lẩm bẩm một câu. Lập tức Lâm Phong liền lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Thế nhưng là, ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Phong cau mày, mở cửa phòng, liền thấy Trương Nguyệt. Ngươi tới làm gì? Đương nhiên là tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác sự tình. Trương Nguyệt nói ra, Mộng Đình nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn trai nàng, liền cho ngươi 10 cổ phần. À, nghe nói như thế, Lâm Phong không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chu Mộng Đình hào phóng như vậy, trực tiếp liền đem 10 cổ phần đưa cho mình, nếu quả thật có thể được đến 10 cổ quyền, vậy coi như phát đạt. Nhìn thấy Lâm Phong ngây người dáng vẻ, Trương Nguyệt liền cười nói, làm sao, ngươi cảm thấy còn chưa đủ nhiều. Bằng không, lại thêm mấy lần. Đây Lâm Phong lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay nói ra, đủ rồi, đủ, không biết Trương Tổng tìm ta có chuyện gì. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi nằm mơ đỉnh bạn trai, dù sao ta cũng không hy vọng Mộng Đình đến một cái không yêu người của nàng trong nhà đi. Trương Nguyệt thản nhiên nói. Ách, cái này. Lâm Phong lập tức gặp khó khăn, không nghĩ tới Trương Nguyệt thế mà đưa ra điều kiện này. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ Mộng Đình không xứng với ngươi? Nghe được câu này, Lâm Phong trên trán lập tức xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, "Trương tổng, ta không có ý tứ kia. Nếu không có ý tứ kia, vậy ngươi liền cho thống khoái nói, có nguyện ý hay không?" "Cái kia ta ngẫm lại a." Lâm Phong gãi ra đầu một cái. "Tốt à, ta cho ngươi nửa giờ cân nhắc, nếu như còn không có kết quả, như vậy Mộng Đình cổ phần ngươi đừng suy nghĩ." Trương Nguyệt nói xong cũng quay người rời đi. Nhìn xem Trương Nguyệt bóng lưng rời đi, Lâm Phong cũng không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng tự đủ, cô nàng này, xem ra hay là thật thông minh. Mặc dù Lâm Phong đối với Trương Mộng Đình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, thế nhưng là cô nàng này phụ mẫu đều là đại nhân vật, nếu như Lâm Phong cự tuyệt, đó chính là đánh bọn hắn mặt, cho nên chuyện này hay là cẩn thận tốt cân nhắc đắn đo. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lâm Phong lắc đầu, cũng hướng phía lầu 2 đi đến. Chương 2037 Tiểu Long, ngươi hy vọng ta cưới Mộng Đình. Chương 2037 Tiểu Long, ngươi hy vọng ta cưới Mộng Đình. Trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, Lâm Phong cũng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Lý Ngọc Thiến phát sinh sự kiện kia, để nàng cảm thấy ta là một cái ham hư vinh người. Lâm Phong trong đầu hiện ra vừa mới Lý Ngọc Thiến tại trong xe hôn chính mình hình ảnh, nhịp tim cũng biến thành ra tốc đứng lên. Ai nha, ta đây là đang suy nghĩ gì đồ vật loạn thất bát tao a. Lâm Phong vô vô khuôn mặt của mình, trong lòng không nhịn được mắng. Thế nhưng là, lúc này, Lâm Phong lại cảm giác được bộ ngực của mình truyền đến một trận ngứa. Túi đầu xem xét, lúc này, Lâm Phong lại phát hiện bộ ngực bị thứ gì bắt lại đứng lên. Thứ gì? Lâm Phong hơi kinh hãi, vội vàng duỗi ra hai tay, muốn đem trước ngực nắm lấy bộ ngực của mình móng vuốt nhỏ cho vứt bỏ, thế nhưng là, cái này móng vuốt nhỏ lại tóm đến vững vàng, Lâm Phong căn bản là không bỏ rơi được. Kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là tiểu đâu? Lâm Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không nghĩ thông suốt đến cùng là ai bắt lấy bộ ngực của mình. Lâm Phong, ngươi đang làm gì đâu? Mau chạy ra đây giúp ta. Ngay tại Lâm Phong thời điểm do dự, Lý Ngọc Thiến đột nhiên hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nghe được câu này, Lâm Phong lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đáp, "Tốt, ngươi chờ một lát một lát." Lâm Phong nói xong, liền đứng người lên, đi ra ngoài. Lâm Phong đi vào phòng khách thời điểm, lại nhìn thấy Lý Ngọc Thiến chính ngồi xổm ở cạnh ghế salon bên cạnh, mà trên ghế salon đang ngồi lấy một tiểu nam hài. Lúc này, tiểu nam hài chính ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Thiến, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra có chút nghi hoặc. Nhìn thấy bé trai này, Lâm Phong lập tức liền hiểu được. Nguyên lai đứa bé trai này là Lý Ngọc Thiến nhi tử, cũng chính là cháu của mình, gọi Trương Long. Nhìn thấy Trương Long đằng sau, Lâm Phong liền vội vàng tiến lên nói ra, "Tiểu Long, ngươi làm sao tại cái này?" Nghe được Lâm Phong lời nói, Trương Long lúc này mới kịp phản ứng, liền tranh thủ móng vuốt nhỏ bung ra, nhìn Lâm Phong một chút, liền nói ra, "Thúc thúc, ta nghe mụ mị nói ngươi tới tìm ta ba ba, cho nên ta liền đến, thế nhưng là, ngươi không phải đã đi rồi sao?" "Ha ha, là như vậy, thúc thúc vừa rồi có chút việc làm trễ lại, cho nên sẽ trễ một chút." Lâm Phong vội vàng giải thích nói. Trương Long gật gật đầu, "A, vậy ngươi bây giờ có chuyện sao?" "Không có chuyện, có thể hay không chơi với ta một hồi?" Lâm Phong nhìn thấy Trương Long một mặt khát vọng ánh mắt, cũng không đành lòng cự tuyệt. "Tốt a." Lâm Phong đáp ứng, cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. "Thúc thúc, ngươi ưa thích nữ hải từ sao?" "Chán." "Ưa thích, đương nhiên ưa thích rồi." Lâm Phong vừa cười vừa nói. "Thật?" "Ừm, đương nhiên là thật." "Vậy ngươi sẽ lấy Mộng Đình Asia?" Nghe được vấn đề này, Lâm Phong sửng sốt một chút, "Làm sao?" "Tiểu Long, ngươi hy vọng ta cưới Mộng Đình?" "Đương nhiên." Trương Long nặng nề gật đầu, "Nếu như ngươi cưới Mộng Đình A Di nói, vậy ta liền có thể mỗi ngày đi trong nhà nàng ăn trực ăn lạc." Nhìn xem tiểu gia hỏa một bộ mong đợi bộ dáng, Lâm Phong cũng không nhịn được cười cười, "Yên tâm, ta khẳng định sẽ cưới Mộng Đình làm vợ." Nghe được câu này, Trương Long lập tức cao hứng nhảy, "Quá tốt rồi, Mộng Đình A Di là tốt nhất đắt." "Ha ha ha." Nghe được Trương Long tán dương, Lâm Phong cũng không nhịn được nở nụ cười, trong lòng tự đủ, tiểu thí hài này, nhanh như vậy liền bắt đầu hướng về lao tử ngươi lão bà đảo ngũ đối mặt. Bất quá, cái này cũng khó tránh khỏi để Lâm Phong cảm khái, xem ra chính mình tại hài tử hình tượng trong lòng cũng không khá lắm a. Lúc này, Trương Long lại chạy tới Lâm Phong trước mặt, ngửa đầu nhìn xem hắn, hỏi, "Thúc thúc, ngươi vì cái gì không gọi ta Tiểu Long, ngược lại gọi A Di đâu?" "Ách, cái này..." Lâm Phong có chút xấu hổ, không biết nên nói thế nào. "Cha ta chính là gọi Mộng Đình A Di gọi A Di, ngươi tại sao muốn gọi ta Mộng Đình A Di a?" Trương Long có chút không hiểu nhìn xem Lâm Phong. Nghe được câu này, Lâm Phong cũng không phản bác được, bất quá, Lâm Phong hay là giải thích nói, "Cái này là bởi vì ta không phải Tiểu Long ba ba, mà là mẹ ngươi ca ca." "A." Trương Long bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, "Vậy ngươi về sau liền gọi ta Tiểu Long tốt?" "Cái này..." Lâm Phong còn chuẩn bị giải thích, có thể lúc này, một mực nằm nhoài trên bàn trà Lý Ngọc Thiến đột nhiên hô, "Lâm Phong, ngươi còn đứng tại đó bên trong làm gì? Nhanh lên tới cho Tiểu Long thay quần áo." Thấy cảnh này, Lâm Phong cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, xem ra tiểu gia hỏa này cũng rất ưa thích Lý Ngọc Thiến a. Bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Phong cũng không dám chống lại Lý Ngọc Thiến mệnh lệnh, vội vàng đi tới, ôm lấy Trương Long, bắt đầu cho hắn mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lý Ngọc Thiến liền dẫn hắn ra cửa. "Lâm Phong, ngươi đi về trước đi, ta đêm nay muốn cùng Tiểu Long cùng một chỗ ngủ." Lý Ngọc Thiến nhìn thấy Lâm Phong cũng đi theo chính mình cùng đi đến nhà để xe, vội vàng ngăn cản nói. Nghe được câu này, Lâm Phong vội vàng nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, ta đi về trước, bye bye." Lâm Phong khoát khoát tay, liền quay người rời đi. Ngồi ở trong xe, Lâm Phong có chút thất lạc, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. "Ai, ta đang thất lạc cái gì đâu? Chẳng lẽ là nghĩ đến muốn đi truy cầu Lý Ngọc Thiến a?" Lâm Phong tự giễu một phen, lập tức nổ máy xe, hướng bên ngoài biệt thự chạy được ra ngoài. "Tiểu Long, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a?" Lý Ngọc Thiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên cạnh Trương Long, hỏi. Nghe được câu này, Trương Long một đôi đen như mực con ngươi đi lòng vòng, sau đó nói ra, "Đương nhiên là đi nhà trẻ." "Thế nhưng là, chúng ta đi nhà trẻ làm gì a?" Nghe được Trương Long câu nói này, Lý Ngọc Thiến càng thêm rất nghi hoặc. "Đương nhiên là đi tìm Tiểu Bản Tử cùng Chu Ngọc Đình Lạc." Trương Long một bộ đương nhiên biểu lộ, nói ra. Nghe được Trương Long lời nói, Lý Ngọc Tiến cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, tốt a. Tiểu Long, chúng ta muốn đi đâu cái nhà trẻ a? Ta nhớ được, lần trước ta tại trên TV nhìn thấy, có một nhà gọi Yêu Vườn Trẻ là một nhà tương đối tốt nhà trẻ, chúng ta đi nơi đó. Yêu Vườn Trẻ, nghe được câu này, Lý Ngọc Tiến nhịn không được nhíu nhíu mày, trong lòng tự đủ, nhà này nhà trẻ, ta cũng là nghe người khác nói, sẽ không thật là nhà trẻ đi. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Tiến không khỏi có chút sợ sệt, Tiểu Long, chúng ta đi cái kia nhà trẻ làm gì nha? Nghe được Lý Ngọc Tiến lời nói, Trương Long cười hắc hắc, nói ra, chuyện này, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, đi ngươi sẽ biết rồi. Nhìn thấy Trương Long thừa nước đục thả câu, Lý Ngọc Tiến không có cách nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu, vậy được, chúng ta đi thôi. Sau đó, hai người liền lái xe hướng Yêu Vườn Trẻ chạy tới. Nửa giờ đằng sau, hai chiếc xe đứng tại nhà trẻ cửa ra vào. Thúc thúc, ngươi nhìn, bên kia chính là nhà trẻ, nhìn thấy Yêu Vườn Trẻ, Trương Long vội vàng đưa tay chỉ nhà trẻ lối vào, nói ra. Chương 2038 Lâm Phong, ta là của ngươi ngồi cùng bạn. Chương 2038 Lâm Phong, ta là của ngươi ngồi cùng bạn. Nhìn thấy cửa Vườn Trẻ, treo bảng hiệu, Lâm Phong cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, chúng ta đi thôi. Được rồi, đi đi, nói đi, Trương Long liền dẫn đầu đẩy cửa đi vào nhà trẻ. Thấy thế, Lâm Phong cũng mau đuổi theo đi vào. Không lâu sau đó, hai người liền tới đến lầu dạy học, lập tức đi tới ban ba cửa phòng học. Tại cái này nhà trẻ bên trong, ban ba chủ nhiệm lớp, cũng chính là Trương Long chủ nhiệm lớp, cũng đang ngồi ở trong phòng học xem sách đâu. A, Lâm Phong, ngươi cũng tới nữa. Nhìn thấy Lâm Phong, chủ nhiệm lớp có chút ngoài ý muốn. Ừ, đúng vậy a. Lâm Phong mỉm cười lên tiếng. Thấy cảnh này, chủ nhiệm lớp không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phong, ngươi sớm như vậy đến, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp a? Không phải, nghe được chủ nhiệm lớp hỏi như vậy, Lâm Phong lắc đầu, nói ra, chỉ là đêm qua, ta cùng một đám bằng hữu uống nhiều rượu quá, cho nên sáng sớm hôm nay, liền trước thời gian rời giường. À, thì ra là như vậy, nghe được Lâm Phong giải thích, chủ nhiệm lớp cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Phong đống nhiên nghĩ tới điều gì, liền nói ra, lão sư, ta hôm qua nghe nói, năm thứ ba có cái nữ đồng học, bị người đả thương, ngươi có thể giúp ta đem nàng mời đến sao? Đả thương nữ sinh, chủ nhiệm lớp con mắt lập tức trừng lớn, ngươi nói là, hôm qua đả thương một cái xinh đẹp nữ hài nhi à? Ừm, được rồi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền gọi nàng tới. Chủ nhiệm lớp vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng học. Không bao lâu, chủ nhiệm lớp liền dẫn một tên bím bím tóc sừng dê, nhìn rất ngoan ngoãn thiếu nữ, đi vào phòng học. Trương Long, vị bạn học này chính là ta đã nói với ngươi Lý Tuyết Hàm. Chủ nhiệm lớp đem Lý Tuyết Hàm giới thiệu cho Trương Long. Nghe được chủ nhiệm lớp nói như vậy, Lâm Phong cũng cười hì hì đánh giá một phen Lý Tuyết Hàm, vừa cười vừa nói, Tuyết Hàm, vị này chính là ta ngồi cùng bạn. Ngươi tốt, Lý Tuyết Hàm. Lý Tuyết Hàm lễ phép tính xung Lâm Phong cười cười. Mà Lâm Phong cũng xông Lý Tuyết Hàm lên tiếng chào hỏi, Lý Tuyết Hàm đồng học, ngươi tốt, ta gọi Lâm Phong, ta là của ngươi ngồi cùng bàn. Ừm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Tuyết Hàm cũng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lâm Phong, Tuyết Hàm, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là chúng ta nhà trẻ chủ nhiệm lớp. Vị này chính là ta cùng ngươi đã nói, lớp chúng ta lớp trưởng, Trương Long đồng học. Mà vị này đâu? Nói đến đây, chủ nhiệm lớp vừa nhìn về phía Lý Tuyết Hàm, vị này là Lý Tuyết Hàm đồng học. Lý Tuyết Hàm đồng học, ta là Trương Long, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Trương Long khách khí xông Lý Tuyết Hàm nhẹ gật đầu. Nghe được Trương Long câu nói này, Lý Tuyết Hàm cũng nhẹ gật đầu, tạ ơn. Nhìn thấy hai người biết nhau, chủ nhiệm lớp trên khuôn mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, trong lòng thầm than một tiếng, Lâm Phong, ngươi rốt cuộc tìm được một tốt bạn gái. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp trên mặt thần sắc, Lâm Phong cũng đoán được chủ nhiệm lớp trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi gãi gãi đầu, ai nha, chủ nhiệm lớp, ngươi muốn đi đâu, ta cùng Lý Tuyết Hàm đồng học, chỉ là đơn thuần nhận biết, cũng không có mặt khác quan hệ, chúng ta là hảo huynh đệ. Ách, tốt a. Nghe được Trương Long lời nói, chủ nhiệm lớp lúng túng ho khan một tiếng. Lâm Phong thì là nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Lâm Phong liền lôi kéo Lý Tuyết Hàm đi vào ban ba phòng học. "Oa, đây không phải là Trương Long a?" "Đúng vậy a. Hắn thế mà tìm chúng ta ban ba tới rồi. Hắn tới làm cái gì?" Giờ phút này, ban ba đồng học nhìn thấy Trương Long, cũng đều kinh ngạc không thôi. Mà Lý Tuyết Hàm thì là có vẻ hơi câu nệ. Trương Long cũng nhìn thoáng qua Lý Tuyết Hàm, liền cười ha hả nói, "Các bạn học tốt, ta đến đâu, cũng là bởi vì ta là mới tới chủ nhiệm lớp, đối với nơi này tình huống còn không quá quen thuộc, cho nên muốn mời các ngươi nhiều hơn trợ giúp." Trương Long, ngươi nói đùa, đây đều là chúng ta chuyện nên làm. Nghe được Trương Long câu nói này, chủ nhiệm lớp đội vàng mở miệng nói, lão sư, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lên lớp đi. Trương Long vừa cười vừa nói. Nghe được câu này, chủ nhiệm lớp liền đội vàng gật đầu. Chỉ chốc lát, chủ nhiệm lớp liền đem Lý Tuyết Hàm dẫn tới trước chỗ ngồi của mình, mà Trương Long cũng ngồi xuống Lý Tuyết Hàm bên cạnh. Tuyết Hàm, về sau có cái gì khó khăn, trực tiếp tìm ta. Lâm Phong cười đối với Lý Tuyết Hàm nói ra. Ừm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Tuyết Hàm nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, để cho người ta thấy không rõ lắm trong nội tâm nàng đến tột cùng suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lý Tuyết Hàm bình tĩnh như thế, Lâm Phong trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, không rõ Lý Tuyết Hàm vì cái gì bình tĩnh như thế. Đúng rồi, lúc này Lâm Phong vừa cười nói ra, ta nghe lão sư nói ngươi thụ thương, làm bị thương chỗ nào sao? Nghiêm trọng không? Ta hiện tại liền cho ngươi băng bó một chút. Không cần. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Tuyết Hàm bình tĩnh như trước hồi đáp. Nhìn thấy Lý Tuyết Hàm cự tuyệt chính mình, Lâm Phong trong lòng có chút không vui. Bất quá Lâm Phong cũng không có tiếp tục kiên trì, chỉ là cười cười nói ra, cái kia nếu dạng này, Tuyết Hàm, ta liền kể cho ngươi mấy cái đầu để đi. Nói xong, Lâm Phong liền lấy ra sách giáo khoa, chăm chú lật xem đứng lên. Nhìn thấy Lâm Phong cái dạng này, Lý Tuyết Hàm khỏe miệng cũng không nhịn được hơi nhếch lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá, Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, Trương Long liền lập tức phản bác, ta không đồng ý, Lâm Phong, ngươi căn bản liền sẽ không đọc sách, ngươi chính là tới quấy rối. Ngươi. Nghe được Trương Long câu nói này, Lâm Phong lập tức có chút thẹn quá thành giận. Mà đúng lúc này, Lý Tuyết Hàm lại ngay cả bận bịu ngăn cản Lâm Phong, nhỏ giọng đối với Lâm Phong nói ra, Lâm Phong, tính toán, ngươi cũng đừng náo loạn. Nghe được Lý Tuyết Hàm nói như vậy, Lâm Phong mặc dù vẫn còn có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao, Lâm Phong cũng biết, nếu là tiếp tục tranh luận tiếp, khẳng định sẽ ảnh hưởng chủ nhiệm lớp cùng Lý Tuyết Hàm tình cảm, dạng này cũng không có ý gì. Ngay sau đó, Lâm Phong liền vừa cười vừa nói, Lý Tuyết Hàm đồng học, nếu dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghe giảng bài, về sau ngươi nếu là có cái gì cần trợ giúp, có thể tìm ta. Được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Tuyết Hàm lần nữa nhẹ nhàng gật gật đầu cái kia, ta liền đi trước, nói đi, Lâm Phong liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, lúc này, Lý Tuyết Hàm đột nhiên lại gọi lại Lâm Phong, chờ một chút. Thế nào? Còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Lý Tuyết Hàm gọi lại chính mình, Lâm Phong liền dừng bước lại, nghi ngờ hỏi ta muốn cùng ngươi nói điểm thì thầm. Lúc này, Lý Tuyết Hàm thấp giọng đối với Lâm Phong nói ra. À, nghe nói như thế, Lâm Phong cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi ở Lý Tuyết Hàm đối diện. Mà vừa lúc này, chủ nhiệm lớp cũng nhìn ra mánh khóe, vội vàng ho khan một tiếng, cái kia, Trương Long, ngươi cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ làm cái gì? Chương 2039 lao tử cũng không thích nam sinh. Chương 2039 lao tử cũng không thích nam sinh. Nghe được chủ nhiệm lớp tra hỏi, Trương Long liền lập tức đứng lên, lão sư, ta cùng Lâm Phong là đồng học, chúng ta là bằng hữu. Nghe được Trương Long lời nói, chủ nhiệm lớp cũng thở dài một hơi. Mà Lâm Phong thì là một trận phiền muộn, trong lòng mắng thầm, thảo nê mã Trương Long, lão tử cũng không thích nam sinh. Bất quá, Lâm Phong nhưng không có đem chuyện này biểu lộ ra. Sau đó, Lý Tuyết Hàm liền nhìn xem Lâm Phong, có chút khẩn trương nói, cái kia, Trương Long đồng học, về sau ta liền làm phiền ngươi quan tâm ta. Đó là đương nhiên, nghe được Lý Tuyết Hàm lời nói, Trương Long liền vội vàng cười đáp ứng nói. Mà Lâm Phong thì là im lặng trợn trắng mắt, hắn nhưng là biết Trương Long đối với nữ hải tử không hứng thú, càng không hứng thú chiếu cố Lý Tuyết Hàm. Bất quá, Lâm Phong cũng không có vạch trần Trương Long trò xiếc. Mà lúc này đây, chủ nhiệm lớp lại mở miệng, "Tốt, hiện tại tất cả mọi người lên lớp đi." Nghe được câu này, Trương Long liền ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Mà Lâm Phong cũng trở về đến chỗ ngồi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Hàm. Bất quá, để Lâm Phong ngoài ý muốn chính là, Lý Tuyết Hàm vậy mà không để ý đến Lâm Phong, mà là cúi đầu, bắt đầu nhìn xem sách giáo khoa. Phát hiện này, để Lâm Phong có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không có biện pháp, dù sao, hắn cũng không có quyền lợi đi ngăn cản người khác. Cứ như vậy, giờ đi học, Lâm Phong cũng một mực nhìn lấy Lý Tuyết Hàm tô thần sau khi về đến nhà, hắn mắt nhìn thời gian, mới 8 giờ đêm. Khoảng thời gian này, người nhà đại khái đều đang nghỉ ngơi. Tô thần đem chính mình ngã sấp xuống ở trên ghế salon. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng vang trở lại chuyện mới vừa phát sinh. Tô thần xuyên qua thành một tên sinh viên đại học bình thường. Tô thần xuyên qua đến địa phương, là Giang Thành thị ngoại ô phía nam vùng ngoại thành, nơi này có một chỗ đại học. Hắn năm nay lớp 12, vừa thi đậu Giang Thành thị ngoại ô phía nam một chỗ trọng điểm đại học, Giang Thành thị trọng điểm đại học ngoại ô phía nam, chỗ kia đại học chính là toàn bộ Giang Thành thị tốt nhất một chỗ đại học, nó được xưng là Giang Thành thị đệ nhất trung học. Tô thần đi vào Giang Thành thị trọng điểm đại học, hắn gọi là Lý Minh, hắn là Giang Thành thị ngoại ô phía nam một tên sinh viên năm 4, hắn tại đại học đọc xong trên tiến sĩ, bởi vì công tác nguyên nhân, đi Mỹ quốc du học. Hắn sau khi trở về, đi trước tham gia trường học tổ chức một lần hoạt động, sau đó liền bắt đầu bận bịu lên kiếm trước, một bận bịu chính là một tuần. Một tuần này, hắn bận bịu chân không chạm đất. Thẳng đến một ngày sáng sớm, Tô thần thu thập hành lý chuẩn bị rời đi nơi này, chuẩn bị trở về quê quán ăn Tết. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô thần ngươi chờ một chút, Tô thần. Thanh âm này là xa lạ như thế, để Tô thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tô thần nghi ngờ quay đầu nhìn về người tới, hắn ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn cứng ngắc ở, phảng phất bị thi triển định thân chú. Tầm mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ hài trước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Lâm Vũ Hân, Tô thần, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Vũ Hân chạy đến Tô thần trước mặt, kích động nói, chúng ta tìm ngươi đã lâu, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện ở Giang Thành thị ngoại ô phía nam trọng điểm đại học, thật sự là quá tốt, ta rốt cuộc có thể đem ngươi tìm được. Lâm Vũ Hân là Lâm thị tập đoàn Thiên Kim, Lâm thị tập đoàn tại Giang Thành thị cũng coi như được là một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp. Tô thần nhìn xem Lâm Vũ Hân tấm kia đẹp đẽ xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng rất phức tạp. Lúc trước Lâm Vũ Hân là một vị rất hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, nhưng là bây giờ, nàng trở nên phi thường trầm mặc, nói cũng không nhiều. Ban đầu ở năm thứ 2 đại học kỳ nghỉ, Lâm Vũ Hân đột nhiên ra tai nạn xe cộ, dẫn đến gãy xương chân, thành người tàn tật. Từ đó về sau, Lâm Vũ Hân liền cũng đã không thể nhảy nhót nhót, không thể làm vận động dữ dội. Tô thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Vũ Hân hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy rất khéo mà thôi. Tô thần cười nói. Lâm Vũ Hân nghe xong, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, nàng nói, vậy thì tốt quá, Tô thần, nếu chúng ta lại gặp, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, cho là chúc mừng chúng ta lại gặp. Ăn cơm thì miễn đi, ta muốn về nhà qua Tết, còn có mấy ngày ta liền tốt nghiệp. Tốt nghiệp? Tô thần, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không có cân nhắc qua học niên A. Làm sao lại muốn tốt nghiệp đâu? Bởi vì ta ba để cho ta sau khi tốt nghiệp đi hỗ trợ quản lý công ty, ta đáp ứng, cha mẹ ta hy vọng ta sớm một chút tiếp nhận công ty, dù sao ta trình độ không đủ cao, bọn hắn sợ ta làm không tốt.
A, thì ra là như vậy a, ta đã hiểu.
Lâm Vũ Hân nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Lúc này, Tô Thần Mẫu thân Trần Tuệ đi ra, nhìn hai đứa bé một chút, sau đó nói, hai người các ngươi trò chuyện, A Di cho các ngươi nấu sủi cảo, đợi chút nữa các ngươi ăn nhiều một chút. Trần Tuệ sau khi nói xong, liền quay người trở về phòng đi. Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân ngồi ở trên ghế salon, bọn hắn đều trầm mặc. Lâm Vũ Hân không biết nên cùng Tô Thần nói cái gì, mà Tô Thần lại tại suy tư Lâm Vũ Hân phụ thân. Tô Thần mẫu thân Trần Tuệ đã từng là Tô Thần mẫu thân quê mật, quan hệ phi thường tốt. Có thể nói, Trần Tuệ là Tô Thần mẹ kế. Năm đó, Lâm Thị tập đoàn cùng Tô Thị tập đoàn thông ra tin tức truyền khắp toàn thế giới, Tô gia cùng Lâm Thị tập đoàn hôn lễ làm phi thường long trọng, có thể nói là chấn động một thời. Hôn lễ sau khi kết thúc, hai nhà quan hệ cũng biến thành chặt chẽ đứng lên, hai nhà liên minh hợp tác, tại giới kinh doanh dốc sức làm phong sinh thủy khởi. Tô Thần nhớ kỹ rất rõ ràng, mẫu thân hắn Trần Tuệ cùng Lâm Vũ Hân phụ thân Lâm Kiến Hoa quan hệ rất không tệ, hai người còn có một đôi nhi nữ. Lâm Kiến Hoa cùng Trần Tuệ nhi nữ theo thứ tự là Lâm Vũ Hân cùng Tô Thần. Tô Thần là Tô Thị tập đoàn con trai của chủ tịch, mà Lâm Vũ Hân thì là Giang Thành thị Lâm gia độc miêu. Năm đó, Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân là người yêu quan hệ, nhưng Lâm Vũ Hân gia cảnh bần hàn, không xứng với Tô Thần gia thế. Về sau, Lâm Vũ Hân gia tộc phá sản, cha mẹ của nàng tử vong, trong nhà chỉ còn lại có nàng một đứa con gái, nàng cũng bởi vậy đã mất đi tự do, không thể không cùng phụ mẫu ở chung tại nông thôn trong phòng nhỏ. Tô Thần mẫu thân Trần Tuệ, ngay từ đầu cũng là cực lực phản đối, có thể về sau, Tô Thần mẫu thân Trần Tuệ cũng tiếp nhận Lâm gia, đồng ý để Lâm Vũ Hân cùng Tô Thần kết giao, đồng thời tác hợp hai người đính hôn. Có thể về sau, Lâm Vũ Hân mẫu thân Trần Tuệ biết Lâm Kiến Hoa phản bội chính mình, cùng một nữ nhân khác kết hôn, nàng cũng thương thấu tâm, quyết định từ bỏ Tô Thần, lựa chọn cùng Lâm Kiến Hoa ly hôn, cùng Tô Thần mẫu thân Trần Tuệ một khối di dân đi Mỹ quốc. Tại đi Mỹ quốc một năm kia, Lâm Vũ Hân phụ mẫu ra tai nạn xe cộ, phụ thân nàng Lâm Kiến Hoa thế tử, cũng chính là Trần Tuệ muội muội, qua đời. Khi đó, Lâm Vũ Hân mới 10 tuổi. Mẹ của nàng cùng tỷ tỷ đều đã chết, nàng cơ khổ không nơi nương tựa, tại Mỹ quốc lưu lạc mấy năm, cuối cùng tỷ tỷ của nàng mang theo nàng đi vào Giang Thành thị, tìm kiếm người nhà tung tích, thế nhưng là người nhà của nàng đã sớm di dân nước Mỹ, cho nên Lâm Vũ Hân tìm không thấy người nhà của nàng. Chương 2040 Tô Thần, kỳ thật ngươi cũng rất thích ta đi. Chương 2040 Tô Thần, kỳ thật ngươi cũng rất thích ta đi. Ngay tại Lâm Vũ Hân cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm, Lâm Vũ Hân gặp Tô Thần. Nàng yêu Tô Thần. Tô Thần cự tuyệt Lâm Vũ Hân, bởi vì Lâm Vũ Hân tính cách phi thường yếu đuối. Tô Thần cảm thấy mình không cho được nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Lâm Vũ Hân cũng minh bạch, nàng cùng Tô Thần ở giữa khoảng cách chính là chênh lệch quá lớn. Cho nên, khi nàng biết Tô Thần đã tốt nghiệp, đồng thời muốn tốt nghiệp đi Giang Thành thị ngoại ô phía Nam đọc trọng điểm đại học, nàng cũng không dám trì hoãn, lập tức mua vé máy bay chạy tới Giang Thành thị. Lâm Vũ Hân đến Giang Thành thị mục đích, kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là tưởng niệm cha mẹ của nàng, muốn gặp bọn hắn một mặt. Lâm Vũ Hân nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon trầm mặc Tô Thần, nói ra, "Tô Thần, kỳ thật ngươi cũng rất thích ta đi, ngươi cũng rất muốn ta đi." Lâm Vũ Hân nói xong, trên gương mặt bay lên hai đóa hồng vân. "Không có." Tô Thần nhàn nhạt hồi đáp, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm mà trống rỗng. Lâm Vũ Hân cười cười, nàng biết Tô Thần tại ra vẻ kiên cường, có thể nàng không trách hắn. Bởi vì, Tô Thần là một cái rất ưu tú, cũng rất hiền lành nam sinh, hắn đáng giá tốt hơn nữ sinh đi yêu. Nàng cũng không yêu cầu xa vời Tô Thần có thể yêu nàng cả một đời, nàng chỉ cần Tô Thần hàng năm đều đến thăm nàng một lần, theo nàng trò chuyện như vậy đủ rồi. Nàng chỉ cần Tô Thần có thể làm bạn tại bên người nàng là có thể. "Đúng rồi, Tô Thần, ngươi bây giờ tại cái nào trường học đến trường A?" Lâm Vũ Hân hỏi. Tô Thần nói, "Ta bây giờ tại Nam Giao Đại học đọc sách, thành tích của ta không tốt, tại ngoại ô phía Nam học nghiên cứu sinh." "Ngươi học nghiên cứu sinh? Vậy chúc mừng ngươi A, về sau có thể chiếu cố ta sao?" Lâm Vũ Hân đầy cõi lòng mong đợi nói ra. "Đương nhiên có thể, không chỉ có chiếu cố ngươi, sẽ còn dạy ngươi bài tập." Tô Thần nhẹ gật đầu, hồi đáp. Lâm Vũ Hân cười nói, "Ừm, tạ ơn." "Không khách khí." Hai người lại lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Nửa ngày, Lâm Vũ Hân mở miệng phá vỡ trầm mặc. "Vậy ngươi bây giờ là làm việc gì nha?"
"Ta là một tên luật sư."
"A, nguyên lai là luật sư a. Ta còn tưởng rằng ngươi là học bá."
"Ta cũng chỉ là một người bình thường, cùng học bá so ra, ta còn kém xa lắm đâu."
"Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn kiêm tốn, ngươi thật là rất lợi hại." Lâm Vũ Hân nói ra. Tô Thần nhìn thoáng qua Lâm Vũ Hân, nói ra, "Chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm đi, ta đói bụng."
"Ừ vân."
Lâm Vũ Hân liên tục gật đầu.
"Đúng rồi, chúng ta đi ăn lẩu thế nào?"
"Chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên."
Lâm Vũ Hân đề nghị đi.
Tô Thần không có chút gì do dự. Tô Thần đem phòng tạp đưa cho phục vụ viên, nói ra, "Phiền phức đem cửa mở ra, tạ ơn." Phục vụ viên tiếp nhận phòng tạp, đem cửa phòng mở ra, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Tô Thần lôi kéo Lâm Vũ Hân tay, hướng thang lầu phương hướng đi đến. Lâm Vũ Hân thân thể khẽ run, bởi vì nàng có chút bất an. Lâm Vũ Hân biết mình là ưa thích Tô Thần, mặc dù nàng vẫn luôn không có biểu đạt ra đến, có thể nàng đối với Tô Thần tình cảm chưa bao giờ thay đổi qua. Thế nhưng là nàng không muốn liên lụy Tô Thần. Tô Thần là một cái ưu tú mà ấm áp nam sinh, hắn là một tốt nam hải, hẳn là tìm tới tốt hơn nữ hải, đến hai bên cùng ủng hộ cả đời. Lâm Vũ Hân không hy vọng Tô Thần vì nàng mà hủy đi tiền đồ của mình, càng không muốn Tô Thần bị nàng chậm trễ. Nàng chỉ hy vọng có thể yên lặng thủ hộ tại Tô Thần bên cạnh, mặc kệ Tô Thần tương lai có bạn gái hay không, nàng đều sẽ vĩnh viễn làm bạn tại Tô Thần bên cạnh. Lâm Vũ Hân đi theo Tô Thần bước chân, đi xuống lầu dưới, hai người tìm một gian ghế lâu ngồi xuống. Tô Thần điểm mấy đạo đặc sắc rau xào.
Hai người vừa mới ngồi xuống, phục vụ viên liền bưng hai chén nước lạnh đồ uống đi lên. Lạnh nuốt đồ uống vào trong bụng, Tô Thần thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần uống xong nước lạnh đồ uống, cười hỏi, có được hay không uống a?
Ừm, không sai.
Vậy liền uống nhiều một chút đi.
Ừm.
Tô Thần uống xong nước lạnh đồ uống sau, cảm giác cả người đều sảng khoái rất nhiều. Lúc này, Tô Thần điện thoại vang lên. Là Lâm Vũ Hân chuông điện thoại di động. Lâm Vũ Hân lấy điện thoại di động ra, ấn nút tiếp nghe khóa, "Uy, người tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc.
"Uy, Vũ Hân là ta.
Ba ba,
ngươi trở về."
"Ừm, ta và mẹ ngươi đang chuẩn bị từ Hương Cảng trở về, vậy ngươi nhanh lên trở về đi, các ngươi trên đường chú ý an toàn."
"Được rồi, chờ ta cùng mụ mụ ngươi trở về, cho ngươi thêm gọi điện thoại, chúng ta cúp trước đã được rồi, bye bye, bye bye."
Lâm Vũ Hân đem điện thoại cúp máy sau, xoay đầu lại, cười đối với Tô Thần nói ra, "Ba ba nói muốn trở về, ngươi đoán xem bọn hắn buổi tối hôm nay sẽ ở nơi nào?"
Tô Thần nhíu nhíu mày, hẳn là sẽ không ở khách sạn đi, bọn hắn hẳn là sẽ ở tại khách sạn phụ cận, hoặc là vào ở nhà khách.
"A, ta cũng là cho là như vậy, không bằng chúng ta đi trước khách sạn các loại đi."
"Tốt."
Lâm Vũ Hân đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lâm Vũ Hân đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa đi tới một đám giày tây nam nam nữ nữ, bọn hắn mặc đẹp đẽ, cổ tay mang theo bảng tên đồng hồ, trên mặt vẽ lấy đồng trang, xem ra giống như là nhà giàu sang thiếu gia. Lâm Vũ Hân nghi hoặc nhìn bọn hắn, hỏi, "Ba ba, mụ mụ, đó là ai nha?"
Tô Thần quay đầu lại, nhìn thấy đi tới một đám nam nam nữ nữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Bọn hắn không mời mà tới, tới đây, chẳng lẽ là hướng về phía Vũ Hân mà tới sao?
Lâm Vũ Hân là Tô Thần trái tim bên trên người, bọn hắn lại dám đánh chủ ý, đơn giản tội đáng chết vạn lần.
"Tô Thần, ngươi làm sao rồi?"
"Không có việc gì."
Tô Thần quay đầu, nhìn về phía Lâm Vũ Hân.
"Vũ Hân, bọn họ là ai?"
Lâm Vũ Hân lắc đầu, nói ra, "Ta không biết, ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn."
Tô Thần trầm tư một lát, sau đó đi đến đám kia nam nam nữ nữ trước mặt, lạnh lùng nói, "Các ngươi đám người này, tại sao lại xuất hiện ở cửa phòng của ta? Ngươi đây là thái độ gì?
Chúng ta là ngươi vị hôn phu đồng sự."
"Vị hôn phu đồng sự?
Vậy ta chính là các ngươi tương lai anh vợ, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Tô Thần một mặt ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng.
"Hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho chúng ta lăn, ngươi xứng sao?"
"Ta không xứng, nhưng ba ba của ngươi phối."
Tô Thần nói ra, "Ba ba của ngươi bây giờ tại nước ngoài, ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu là chọc tới ta, ta sẽ để cho các ngươi chịu không nổi."
"Ngươi người này quá phách lối."
Trong đó một vị nam tử trung niên, một mặt tức giận nói ra.
Tô Thần nhìn trước mắt những nam nam nữ nữ này, nói ra, "Ta phách lối. Ta nói cho các ngươi biết, ta là thật phách lối. Cha ta lập tức liền muốn về nước, các ngươi chờ coi đi."
"Ngươi?"
Vị trung niên nam tử kia khuôn mặt tức giận phát xanh, chỉ vào Tô Thần nói ra, "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, đừng tưởng rằng ngươi là Lâm gia thiếu gia, ta liền sợ ngươi."
Chương 2041 Thiên Kim, đến tuột cùng đến cỡ nào xinh đẹp.
Chương 2041 Thiên Kim, đến tuột cùng đến cỡ nào xinh đẹp.
"Hừ."
Tô Thần hừ lạnh một tiếng, khinh thường hơi lườm bọn hắn.
"Ngươi
đi,
ta ngược lại muốn xem Lâm thị tập đoàn Thiên Kim đến tuột cùng đến cỡ nào xinh đẹp."
"Thử, chờ xem,
ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi dáng dấp như thế nào."
Tô Thần nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi, mới thở dài một hơi.
Lâm thị tập đoàn, Lâm Hải tập đoàn, thế nhưng là toàn cầu số 1 số 2 xí nghiệp, mà cha của hắn Lâm Hải cũng là thế giới top 500 một trong tổng giám đốc.
"Tô Thần, ngươi còn thất thần xứ gì?
Đi nhanh lên đi."
Lâm Vũ Hân thúc giục nói.
Tô Thần cười cười, đi theo Lâm Vũ Hân đi ra cửa quán rượu.
"Lâm Hải tập đoàn."
Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân đi vào Lâm Hải tập đoàn. Khi bọn hắn mới vừa tới đến Lâm Hải tập đoàn cửa ra vào thời điểm, một cỗ rồn rợn sở chậm rãi ngừng lại. Từ trong xe đi xuống hai vị giày tây nam tử trung niên, đỉnh đầu của bọn hắn đều mang mũ lưỡi chai, che chắn lấy hơn nửa bên mặt. Nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân đằng sau, hai vị nam tử khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Bọn hắn hướng Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân đi tới.
Lâm Vũ Hân nghi hoặc nhìn hai vị nam tử, hỏi: "Các ngươi là ai?"
Tô Thần nhìn thấy hai cái nam tử xa lạ, cũng là cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Hai vị nam tử cũng không nói lời nào, chỉ là đi đến Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân bên người. Lâm Vũ Hân để tay đến Tô Thần phía sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Tô Thần nhìn về phía Lâm Vũ Hân, ra hiệu nàng yên tâm.
Lâm Vũ Hân vừa cười vừa nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao."
Lâm Vũ Hân nhìn trước mắt hai vị nam tử, thản nhiên nói, "Các ngươi là ai?
Tìm ta có việc sao?"
Lâm Vũ Hân mặc dù không biết bọn hắn đến tuột cùng là mục đích gì, bất quá, nàng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chỉ cần hai người kia dám làm loạn, nàng sẽ lập tức báo động.
"Vũ Hân, ta là thúc thúc của ngươi."
Vị trung niên nam tử kia nói ra.
Lâm Vũ Hân nghe được nam tử trung niên lời nói sau, kinh ngạc nói, "Thúc thúc?"
Tô Thần cũng là nao nao, không nghĩ tới Lâm Vũ Hân thúc thúc lại là Lâm thị tập đoàn chủ tịch Lâm Hải đệ đệ.
Đây chính là đại nhân vật, Tô Thần vẫn luôn kính ngưỡng sùng bái đối tượng. Lâm Hải là Tô Thần sùng bái nhất một vị nhân vật. Hắn luôn luôn đều rất tôn trọng Lâm Hải, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ ở Lâm Vũ Hân thúc thúc trước mặt nói năng lô mãng. Hắn vội vàng túi đầu nói xin lỗi, "Thúc thúc, có lỗi với, ta vừa rồi quá lô mãng,
coi như ngươi thất thời."
Lâm Hải vừa cười vừa nói,
"Vậy ta có thể đi rồi sao?"
Tô Thần nói ra.
Lâm Hải lắc đầu, "Lâm gia chúng ta không chào đón ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi đi."
Tô Thần khẽ miệng co giật một chút,
hắn còn là lần đầu tiên bị người đuổi ra ngoài đây này.
Bất quá, nếu đối phương đều đã nói ra câu nói này, chính mình đợi tiếp nữa cũng không có ý gì.
Tô Thần thở dài một hơi, nói ra, "Vậy ta đi trước."
Lâm Vũ Hân thấy thế,
vội vàng gọi lại Tô Thần, "Tô Thần, chờ một hồi." Tô Thần dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vũ Hân, "Vũ Hân tỷ, ngươi còn có cái gì phân phó sao?" Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần, gương mặt phiếm hồng, nói ra, "Ta ngươi giúp ta một chút được không?"
"Cái gì?"
Lâm Vũ Hân cắn môi một cái, thấp giọng nói ra, "Ta thích ngươi."
"Cái gì?"
Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói sau, vội vàng ngẩng đầu, nhìn xem cặp mắt của hắn, nói ra, "Ta thích ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, được không?"
"Thế nhưng là,
Tô Thần, nếu như ngươi không giúp ta, như vậy ta sẽ đem chúng ta quan hệ công bố ra ngoài, để cho ta phụ mẫu biết ngươi khi dễ ta, để bọn hắn hung hăng giáo huấn ngươi, để cho ngươi chịu không nổi." Lâm Vũ Hân nói xong, liền uy hiếp nhìn hắn chằm chằm. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, "Vũ Hân tỷ, ngươi tại sao có thể uy hiếp như vậy ta đây? Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, nếu như chúng ta không xa rời nhau lời nói, chỉ sợ chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng ở cùng một chỗ."
"Vậy thì thế nào?"
Lâm Vũ Hân phản bác, "Chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn thấy, ta cùng mặt khác nam hải kết giao?" Tô Thần lắc đầu, "Vũ Hân tỷ, đây không phải ta nhận tâm không đành lòng vấn đề. Ngươi biết cha mẹ ta là hạ người gì sao?"
Lâm Vũ Hân gật gật đầu, nói ra, "Biết, bọn hắn rất hung ác, đối với ngươi phi thường nghiêm khắc, cho nên ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân, để cho các ngươi phụ tử náo mâu thuẫn.
Ngươi yên tâm đi, ba ba của ngươi là thần tượng của ta. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì ta mà đối với ngươi như vậy."
Tô Thần im lặng, cái này Lâm Vũ Hân thật sự là đơn thuần đáng yêu.
"Vậy ngươi còn không tin mặc ta sao?"
Lâm Vũ Hân chớp mắt to như nước trong eo, nói ra, "Ta tin tưởng, thế nhưng là, ta sợ sệt."
"Sợ cái gì?"
Tô Thần hỏi.
"Sợ bọn họ đối ta ấn tượng không tốt, sợ bọn họ không đồng ý ta."
Tô Thần nhìn thấy Lâm Vũ Hân ủy khuất bộ dáng, vội vàng an ủi nói ra, "Yên tâm đi, bọn hắn đều là người tốt, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. Mà lại, ta tin tưởng ngươi, ngươi là một cái phi thường cô gái thiện lương, bọn hắn nhất định sẽ không làm có ngươi."
Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói sau, ngọt ngào cười một tiếng, nói ra, "Cảm ơn ngươi, Tô Thần."
Tô Thần sờ lên Lâm Vũ Hân đầu.
Lâm Hải hai tên bảo tiêu thấy cảnh này, lập tức lửa giận bốc lên.
"Lâm tiểu thư, nhà chúng ta chủ nhân xin ngài đến Lâm phủ một lần."
"Tô Thần đúng không? Xin ngài theo chúng ta đi một chuyến."
Lâm Vũ Hân nhìn xem hai vị nam tử biểu lộ, không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, liền giữ chặt Tô Thần cánh tay, nhỏ giọng nói ra, "Tô Thần, ngươi đừng đi."
Tô Thần nhìn thấy Lâm Vũ Hân bộ dáng, không khỏi vừa cười vừa nói, "Ta không sao, yên tâm đi, không có người nào có thể tổn thương ta. Nếu như bọn hắn đối với ta làm cái gì, ta sẽ hô cứu mạng, ta không có khả năng vứt xuống ngươi."
Lâm Vũ Hân cảm kích nhìn hắn, gật gật đầu.
"Lâm Vũ Hân, chúng ta đi nhanh đi, ba của ngươi, thế nhưng là Lâm thị tập đoàn chủ tịch."
Lâm Hải vừa cười vừa nói.
Nghe được Lâm Hải lời nói, Tô Thần trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc.
"Lâm thị tập đoàn chủ tịch, đây chính là không phải tầm thường a."
Tô Thần nhìn thấy Lâm Vũ Hân bộ dáng, nói ra, "Vũ Hân tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không sao."
"Ừm."
Lâm Vũ Hân gật gật đầu.
Ba người ngồi lên xe đằng sau, liền rời đi trường học.
Khi ba người rời đi cửa trường học thời điểm, Lâm Hải nhìn xem Lâm Vũ Hân bóng lưng, đôi mắt lấp lóe, hắn nói ra, "Tô Thần, ta sẽ cho ngươi một chút khảo nghiệm, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể kiên trì nổi. Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể có được Vũ Hân tâm. Nếu như thất bại nói, chúng ta cũng không cần đối phó ngươi, bởi vì chúng ta gia lão gia tử đã lên tiếng, không cho phép các ngươi cùng một chỗ. Lão gia chúng ta con cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, nếu như các ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ."
Chương 2042 chỉ sợ ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. Chương 2042 chỉ sợ ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, "Chỉ sợ cái gì?"
Lâm Hải nhìn về phía Tô Thần ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, "Chỉ sợ ngươi liền sẽ chết oan chết uổng."
Nghe được Lâm Hải lời nói, Tô Thần tử ngươi thích chặt, hắn nhìn về phía Lâm Hải, nói ra, "Vậy nếu như ta thắng, có phải hay không sẽ không phải chết tại bỏ mạng?"
"Đó cũng không phải.
Nếu như ta thua, liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này."
Tô Thần nghe được Lâm Hải lời nói, trái tim mãnh liệt nhảy lên, hắn cảm giác sự tình cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ Hân, nói ra, "Vũ Hân tỷ, ta vẫn là không đi. Ta sợ ta sẽ liên lụy ngươi."
Lâm Vũ Hân nhìn thấy Tô Thần dáng vẻ, nói ra, "Đồ ngốc, ngươi thế nào lại là liên lụy ta đây? Trong lòng ta, ngươi so với ta tính mệnh càng trọng yếu hơn."
Nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, Tô Thần trầm mặc.
Lúc này, Lâm Hải lái xe đem ô tô ngừng lại.
Lâm Hải nhìn một chút bên cạnh Tô Thần, nói ra, "Xuống xe đi."
Tô Thần gật gật đầu, đi xuống ô tô, nhìn bốn phía.
Biệt thự này lớn vô cùng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, tiểu kiến trúc vô cùng xa hoa.
Trong biệt thự sửa sang cũng 10 phần xa hoa, Tô Thần đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn thấy trong biệt thự người đều là mặc Âu phục màu đen, đeo kính đen.
Xem ra, bọn hắn là bảo tiêu.
"Đi vào đi."
Lâm Hải nói ra.
Tô Thần gật gật đầu, đi theo Lâm Hải phía sau, đi vào trong biệt thự.
Lâm Hải cùng bảo tiêu đi vào, Tô Thần lại bị ngăn ở ngoài cửa.
"Tô Thần thiếu gia, lão gia ngay tại chiêu đãi khách quý, ngài tạm thời không thể tiến vào trong biệt thự." Bộ bảo tiêu khách khí nói.
Tô Thần nghe được bảo tiêu lời nói, nhíu nhíu mày, nói ra, "Thế nhưng là ta còn có lời muốn tìm ngươi ra lão tấm."
"Thật có lỗi."
Tô Thần nhìn thấy đối phương dáng vẻ khó chơi, quay người đi đến bên đường gọi taxi xe. Nhưng là, đợi nửa ngày cũng không có xuất hiện một chiếc xe.
Lâm Hải cùng Lâm Vũ Hân tại trong biệt thự, thấy được hết thảy.
Lâm Hải trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm.
Lâm Hải nói ra, "Vũ Hân à, ta nhìn Tô Thần cũng không giống là cái gì người xấu, mà lại còn đối với ngươi một lòng say mê, nếu không, liền để hắn trở thành Lâm gia chúng ta dễ hiền đi."
Lâm Hải lời nói này, để Lâm Vũ Hân cảm giác có chút không ổn, nhưng nàng cũng nghĩ đến, chính mình cùng Tô Thần quan hệ,
xác thực không quá thích hợp tại công chúng trường hợp ra ánh sáng. Nếu như Tô Thần cùng mình thật đính hôn lời nói, khẳng định sẽ đụng phải các loại lời đàm tiếu, thậm chí càng lo lắng phụ mẫu đối với Tô Thần ra tay. Lâm Vũ Hân do dự, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt a." Lâm Hải vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt, chỉ cần Vũ Hân nguyện ý gả cho con của ta, về sau hai nhà chúng ta khẳng định sẽ hô bang hỗ trợ." Lâm Hải nói xong câu đó, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Lâm Vũ Hân khẽ miệng co giật hai lần, nàng không biết mình hẳn là cao hứng đâu, hay là không cao hứng đâu. Nàng nhìn về phía Lâm Hải, "Cha, ngươi trước mau lên, ta có chút sự tình." "Ừm." Lâm Hải nhìn xem Lâm Vũ Hân bóng lưng, lộ ra một vòng quỷ kế nụ cười như ý Tô Thần đánh mấy chiếc xe sau, liền đi tới Lâm gia. Lâm gia người hầu nhìn thấy Tô Thần sau, cung kính hành lễ. Lâm Vũ Hân nhìn thấy Tô Thần đến, trong lòng thở dài một hơi, nói ra, "Thần Thần, cha ta hôm nay đặc biệt bận rộn, ngươi không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời đi." "Ừm." Tô Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ Hân, "Vậy ta chờ ở đây tốt." "Ừm." Lâm Vũ Hân lên tiếng, hướng nơi thang lầu đi đến. "Vũ Hân tiểu thư." "Tiểu thư tốt." Một đám Lâm gia người hầu đồng loạt cúi người chào. Lâm Vũ Hân gật gật đầu, sau đó lên lầu 2. "Các ngươi đi làm việc đi, ta tại bực này Lâm bà bá." Tô Thần nói ra. "Là, thiếu gia." Một đám người hầu nghe được Tô Thần lời nói, lập tức hành lễ. Lâm Vũ Hân vừa mới đi đến gian phòng, liền bị Lâm gia người hầu ngăn lại, "Tiểu thư, Lâm lão gia đã phân phó, trừ Lâm Hải tiên sinh cùng thiếu gia bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào." Lâm Vũ Hân nghe được người hầu lời nói, nhíu nhíu mày, "Ta đã biết, các ngươi đi xuống đi." Người hầu nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, dừng một chút, "Hay là lui ra ngoài." Lâm Vũ Hân nhìn về phía cửa gian phòng, con mắt nhắm lại, "Tô Thần, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội chạy trốn." "Ba ba, ta tới." Lâm Vũ Hân gõ cửa một cái, "Đi vào." Lâm Hải ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Lâm Vũ Hân sau khi đến, vừa cười vừa nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến. Ba ba, ngươi gọi ta tới làm gì nha?" Lâm Hải nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, cười cười, nói ra, "Vũ Hân, ta muốn để Tô Thần trở thành nhà chúng ta con rể, ngươi cảm thấy thế nào?" "Cái gì?" Lâm Vũ Hân hoảng sợ nói. Lâm Vũ Hân tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân vậy mà lại muốn đem Tô Thần thu nhập gia tộc. "Cha, ngươi không phải đáp ứng ta, để cho ta cùng Tô Thần ra mắt sao?" Lâm Vũ Hân nói ra. Lâm Hải cười lắc đầu, nói ra, "Ta bất quá là đùa giỡn thôi, ngươi cũng biết, Tô Thần thân phận không tầm thường. Hắn nhưng là tương lai người thừa kế. Nếu như có thể cưới Vũ Hân lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn, ngươi nói có đúng hay không?" Lâm Hải câu nói này để Lâm Vũ Hân cảm thấy rất bất đắc dĩ, "Ta cùng Tô Thần ở giữa không có cái gì. Ngươi yên tâm đi, ngươi cùng Tô Thần ở giữa tuyệt đối sẽ không có cái gì, mà lại, chuyện này liền giao cho ta đi." Lâm Vũ Hân nghe được phụ thân lời nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ba ba, chúng ta đã bỏ qua. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng Tô Thần kết hôn sao?" Lâm Vũ Hân hỏi ngược lại. Lâm Hải lắc đầu, nói ra, "Không, ta không sẽ cùng người như vậy kết hôn." Lâm Hải lời nói để Lâm Vũ Hân thở dài một hơi. Nhưng là, Lâm Hải lời nói lại để cho Lâm Vũ Hân nhấc lên một trái tim. Lâm Vũ Hân nói ra, "Cái kia ba ba muốn làm gì? Nếu ta không thể để cho Tô Thần cưới ngươi, vậy liền để hắn cưới mặt khác nữ hải tử đi." Lâm Hải vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Hải lời nói, Lâm Vũ Hân lập tức minh bạch Lâm Hải dự định. Lâm Hải để Tô Thần theo đuổi mặt khác nữ hải tử. Mà Tô Thần chắc chắn sẽ không đồng ý, đây cũng là Lâm Hải tại sao phải để người hầu đem Lâm Vũ Hân dẫn tới trong biệt thự nguyên nhân. "Ngươi thật hèn hạ." Lâm Vũ Hân cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi là nữ nhi của ta, ta đương nhiên phải thật tốt giáo dục ngươi, dạng này mới sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi." Lâm Hải cười híp mắt nói ra, "Ngươi, được rồi, đừng nóng giận, ta biết ngươi đối với Tô Thần không có ý gì, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều." Lâm Hải an ủi, "Nhưng là, ngươi không thể để cho Tô Thần ưa thích mặt khác nữ hải tử a." Lâm Vũ Hân nói ra. Lâm Hải vừa cười vừa nói, "Ta sẽ để cho hắn thích." Lâm Vũ Hân nghe được câu này, lông mày nhíu thật chặt, trong lòng rất bực bội. Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân hàn huyên một hồi đằng sau, liền cáo từ rời đi Lâm gia. Tô Thần vừa mới trở lại trường học, liền nghe đến trong lớp có mấy cái nam hải tử vây quanh hắn. "Tô Thần, ngươi thật thích Lâm Vũ Hân." Chương 2043 dung mạo của ta là cấp thế giới, chương 2043 dung mạo của ta là cấp thế giới, một tên tướng mạo hèn mọn nam sinh nói ra. Tô Thần nghe được nam sinh lời nói, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nam sinh này. Nam sinh nhìn thấy Tô Thần không để ý chính mình, lập tức trợn mắt tròn xoe, nói ra, "Tô Thần, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thế nhưng là lớp chúng ta thứ nhất hoàng cố, ngươi không thể trêu vào chúng ta. Lớp chúng ta lão đại chính là ta anh em, nếu như ngươi dám khi dễ ta, hắn tuyệt đối sẽ giết chết ngươi." Nam sinh phách lối mà nhìn xem Tô Thần. Tô Thần nghe được nam sinh lời nói, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chỉ bằng hắn, còn chưa có tư cách." "Ha ha, Tô Thần, ngươi quá cản rỡ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ca ca ta là toàn bộ Nam Sơn thị nhân vật phong vân, ca ca ta thế lực trải rộng toàn bộ Nam Sơn thị, ngươi đắc tội hắn, ngươi chính là muốn chết. Ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi, ta nhìn chúng cô nàng, không có người có thể cướp đi." "Đúng vậy a, Tô Thần, ngươi liền nhận thua đi, dạng này còn có thể mạng sống." Mấy cái khác nam sinh nói ra. Tô Thần nhìn xem mấy cái này nam sinh, cười lạnh, "Ta nhìn chúng cô nàng." "Đó là ta nhìn chúng. Mấy người các ngươi rác rưởi xứng với Lâm Vũ hơn sao?" "Ha ha ha," nam sinh nghe được Tô Thần lời nói, đột nhiên cười ha ha. "Tô Thần, ngươi cũng không sợ phong đại tránh đầu lưỡi?" "Chính là, liền ngươi cái kia người xa cơ thất thế, cũng muốn lấy được chúng ta Lâm Vũ Hân đại mỹ nữ. Thật sự là si tâm vọng tưởng," nam sinh nói ra. Tô Thần cười lạnh nhìn xem trước mặt mấy cái này nam sinh, thản nhiên nói, "Ta muốn có được đồ vật, liền không có thất thủ." "Hừ." Nam sinh nghe được Tô Thần lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nam sinh sau khi nói xong, quay người liền rời đi. Tô Thần nhìn xem mấy người bọn hắn bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng, quay người đi vào phòng học. Trong phòng học, Vương Nghị ngay tại vùi đầu khổ đọc lấy, còn bên cạnh Tô Thần thì xuất ra một bản sách thật dày, nhìn lại. Vương Nghị ngẩng đầu, nhìn Tô Thần một chút, khóe miệng phát họa ra một vòng đường cong. Hắn hiện tại là trong lớp một cái duy nhất thi đầu A lớn nam sinh, cho nên hắn có chút ngạo kiểu. Nhưng là, hắn cũng không đốc, hắn từ nhỏ sống ở dồi dào trong gia đình, mặc dù không có khả năng giống mặt khác phú nhị đại như thế tiêu tiền như nước, nhưng cũng là áo cơm không lo, chỉ bất quá hắn là một đứa cô nhi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Cho nên, hắn từ nhỏ nhận hết kỳ thị, hắn cố gắng đọc sách, hy vọng chính mình có một ngày có thể đứng tại quyền lợi đỉnh phong, quan sát toàn bộ đại lục. Mà hắn cũng một mực tại nỗ lực. Tô Thần nhìn xem Vương Nghị, đột nhiên nói ra, "Vương Nghị, nếu như ngươi có cơ hội thành công, nhớ mời ta ăn cơm a." Vương Nghị nghe được Tô Thần lời nói, ngẩng đầu nhìn Tô Thần, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Ngươi muốn thành công sao?" Tô Thần gật gật đầu, "Ừm. Thế nhưng là, ngươi có thực lực kia sao?" Vương Nghị hỏi. "Không có, bất quá, ta có lòng tin có thể cho ngươi thành công." Tô Thần thản nhiên nói. Vương Nghị nghe được Tô Thần lời nói, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, "Ngươi xác định?" Tô Thần cười cười, không nói gì. Vương Nghị thấy thế, nói ra, "Nếu dạng này, ta liền chờ mong tin tức tốt của ngươi." "Tốt." Tô Thần nói ra. Vương Nghị nhìn xem trước mặt Tô Thần, gật đầu cười. Tô Thần nhìn xem Vương Nghị, vừa cười vừa nói, "Ta đi trước làm bài tập." Vương Nghị nhìn xem Tô Thần, khẽ gật đầu. Tô Thần trở lại chỗ ngồi, cầm bút lên bắt đầu làm bài tập. Lần này, Tô Thần lựa chọn là đại đường chí, hắn muốn nhờ bộ này kịch truyền hình, để cả nước người đều nhìn thấy hắn. Bộ này kịch truyền hình hắn đã nhìn qua, cực kỳ đẹp đẽ, nhất là nữ chính Lâm Vũ Hân, đơn giản đẹp như tiên nữ. Mà Lâm Vũ Hân diễn kỹ càng thêm tinh xảo. Mà lại, bộ này kịch truyền hình còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là trợ giúp Lâm Vũ Hân trong trường học thành lập uy tín. Đây là một cái rất nhiệm vụ gian khổ, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Tô Thần viết xong đằng sau, liền để bút xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Tô Thần nghe được một trận ồn ào. "Các ngươi biết không, lớp chúng ta gần nhất có một cái nữ thần cấp bậc nhân vật xuất hiện." "Thật hay giả?" "Là thật, nghe ta ca nói, nàng liền ở tại lớp chúng ta, gọi Lâm Vũ Hân, mà lại dáng dấp còn đẹp đặc biệt." "Hoa tắc, trời ạ. Lâm Vũ Hân thật là một đại mỹ nữ à, mà lại dáng dấp phi thường thanh thuần đáng yêu, ta rất thích nàng à." "Ngươi thích nàng có làm được cái gì? Ngươi cũng không phải xoái ca, nàng lại không thích ngươi, chỉ có ta mới có cơ hội cùng nàng phát triển tình cảm a." "Ha ha ha ha, cũng đối, bất quá, ngươi cảm thấy nữ thần này sẽ coi trọng ngươi sao?" "Ta cảm thấy, nàng hẳn là sẽ coi trọng ta, bằng không thì cũng sẽ không tới lớp học chúng ta khóa." Tô Thần nghe được bọn hắn nghị luận, lông mày không khỏi nhíu lại. Tô Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này, bạn cùng lớp đều quay chung quanh tại bục giảng chung quanh, nhìn về phía trên bục giảng. Tô Thần cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hướng trên bục giảng nhìn lại. Chỉ gặp một vị mặc màu hồng phấn váy liền áo nữ tử ngồi đang bàn giáo viên bên trên, khuôn mặt phi thường thanh tú, con mắt thật to, cho người cảm giác rất manh. Tô Thần nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên, trái tim liền không nhịn được phanh phanh chực nhảy. Nữ sinh này thật sự là quá đẹp. Tô Thần cảm thấy, nàng so với hắn trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào nữ sinh đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người. Nữ sinh này chính là Tô Thần trong lòng nữ thần Lâm Vũ Hân. Lâm Vũ Hân mặc quần áo là màu trắng, làm nổi bật lên Lâm Vũ Hân tuyết trắng như ngọc da thịt, một đôi thon dài chăm chú bao vây lấy tất chân, đưa nàng gái kia thon dài cặp đùi đẹp phát họa ra đến, chân mang một đôi màu bạc trắng giày cao gót, một đầu váy ngắn màu đen, một đầu màu tím đai đeo, nhìn gợi cảm không gì sánh được, mà lại, thấy Tô Thần có loại chảy nước miếng xúc động. "Trời ạ, Lâm Vũ Hân đơn giản chính là ta trong mộng nữ thần, ta nhất định phải theo đuổi nàng." Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, âm thầm nói ra. Lúc này, Lâm Vũ Hân cũng chú ý tới phía dưới Tô Thần. Nàng hơi nhíu lên lông mày, nhìn xem Tô Thần, nói ra, "Ngươi đang làm gì đâu?" Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, nói ra, "Không làm gì, ta chính là cảm thấy dung mạo ngươi rất xinh đẹp." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, lập tức nói ra, "Dung mạo của ta là cấp thế giới, mà lại, ta vẫn là một tên diễn viên." "Diễn viên?" Tô Thần nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Hân, nói ra, "Ừm." Lâm Vũ Hân gật gật đầu, nói ra, "Ngươi biết không, coi ta nhìn thấy đại đường trí bên trong cái kia Lâm Vũ Hân lúc, thật là quá khiếp sợ." Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, nói ra, "Ngươi thấy nữ hài kia, là cảm giác gì?" Lâm Vũ Hân nói ra, ta cảm giác trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài một dạng." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, hơi nhướng mày, nói ra, "Ta cảm thấy, cái này Lâm Vũ Hân không phải là các ngươi nói Lâm Vũ Hân." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, kinh ngạc hỏi, "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" Chương 2044 chụp tấm hình lưu niệm một cái đi, chương 2044 chụp tấm hình lưu niệm một cái đi. Tô Thần nhìn Lâm Vũ Hân một chút, nói ra, "Ngươi nhìn nữ sinh này, mặc dù cùng Lâm Vũ Hân dáng dấp rất tương tự, nhưng là Lâm Vũ Hân cũng sẽ không mặc như thế bại lộ. Mà lại, nhiều như vậy nam sinh, nàng đều chẳng thèm ngó tới, chỉ có xem ta ánh mắt mới là tràn ngập ái mộ." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, trầm mặt lại. Tô Thần nói, "Hoàn toàn chính xác không sai, nhưng nàng thật là Lâm Vũ Hân a? Chẳng lẽ nói, bọn hắn là nhận lầm người? Thế nhưng là, nàng rõ ràng chính là Lâm Vũ Hân a." "Được rồi, ta đi trước làm bài tập, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi." Tô Thần nói, liền quay người đi ra phòng học. Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần, cau mày. Tô Thần đi tới phòng học đằng sau, liền nằm nhoài trên mặt bàn đi ngủ. Hắn sáng sớm hôm nay liền rời giường, bởi vì hôm nay muốn lên khóa. Vẫn bận đến bây giờ, Tô Thần cũng mệt mỏi, mà lại, hắn đã thật lâu không ngủ qua một cái ăn giấc, hắn hiện tại cảm giác đau nhức toàn thân không gì sánh được. Hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc. "Uy, đồng học, ta có thể ngồi ở đây không?" Trong lúc bất chợt, một thanh âm vang dội đến. Tô Thần mở to mắt, liền nhìn thấy một cái buộc đôi ngựa biện nữ sinh đứng trước mặt của hắn, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ý cười. Dung mạo của nàng phi thường đáng yêu. Tô Thần đánh giá nữ sinh, trong lòng cũng có chút ưa thích, gật gật đầu, nói ra, "Có thể." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, lập tức cao hứng trở lại. Lâm Vũ Hân ngồi ở Tô Thần bên cạnh, nói ra, "Ngươi thật là Tô Thần sao? Ta cảm thấy, ngươi tướng mạo cùng ta biết Tô Thần có chút không giống nhau lắm đâu." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra, "Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta trước kia liền quen biết sao?" "Đương nhiên quen biết." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, cười híp mắt nhìn xem Tô Thần, nói ra, "Ta trước kia trả lại cho ngươi đưa qua hoa đây." "Ngươi nói cái gì?" Tô Thần sững sờ, nói ra, "Ngươi là ai tặng hoa?" Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần vấn đề, lắc đầu, nói ra, "Không thể nói, ta liền phải mất trí nhớ." "A." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Vậy là ngươi năm nào tháng nào số mấy tặng đâu?" "302 năm ngày 15 tháng 8." Lâm Vũ Hân không chút suy nghĩ, liền thốt ra. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, cả người đều sợ ngây người. 302 năm ngày 15 tháng 8, đây là sinh nhật của hắn a, hắn thế mà quên đi. "Ha ha." Tô Thần lúng túng cười một tiếng, nói ra, "Ta không biết ngươi là ai, chúng ta có lẽ không biết đâu." "Không có khả năng." Lâm Vũ Hân nói ra, "Ngươi là Tô Thần, ta làm sao có thể nhận lầm, dung mạo ngươi như vậy xuất khí, lại như thế ôn tồn lễ độ, ta làm sao lại nhận lầm ngươi?" "Ngạch." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, xấu hổ cực kỳ. "Ta thật không phải là Tô Thần." Tô Thần giải thích nói. "Thế nhưng là, ánh mắt của ngươi lại cùng Tô Thần rất giống, nếu như không phải Tô Thần, vậy sao ngươi sẽ có được Tô Thần hết thảy đặc thù?" Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần, nói ra. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, cũng có chút xoắn xuýt. "Đúng vậy a, Lâm Vũ Hân nói rất đúng, chính mình cùng Tô Thần thật sự dài rất giống đâu. Chẳng lẽ nói, chính mình là Tô Thần song bảo thai ca ca hoặc là đệ đệ? Thế nhưng là, chính mình cũng không có huynh đệ tỉ muội, cũng không có cái gì thân thích a. Chẳng lẽ là phụ mẫu di truyền cho hắn?" "Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, dù sao, ngươi cũng không phải thần tượng của ta." Lâm Vũ Hân nói xong, lấy điện thoại di động ra, nói ra đến, chụp tấm hình lưu niệm một cái đi. "Ngươi muốn làm gì?" Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, lập tức hỏi. Lâm Vũ Hân cười hắc hắc, nói ra, "Chụp tấm hình chụp ảnh chúng tôi." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Bất quá, Lâm Vũ Hân nếu như thế ưa thích hắn, chính mình cũng không cần thiết cự tuyệt yêu cầu của nàng." Thế là, Tô Thần buông tay, cùng Lâm Vũ Hân nắm tay. Hai người ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ thời điểm, hai người đều có chút tâm viên ý mã, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. "Ngươi làm sao lại đỏ mặt ta?" Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần, nói ra. "Khụ khụ." Tô Thần sứ bộ ho khan một tiếng, nói ra, "Vừa mới hóng gió tiến trong mắt." "Ngươi thật bừa." "Ta thật hóng gió tiến con mắt." "Ngươi lừa gạt quỷ đâu?" "Ta lừa ngươi làm cái gì?" Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, sắc mặt tăng càng đỏ. "Tốt, không lộn xộn, ngươi có muốn hay không cùng ta chụp ảnh chung?" Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, nói ra. Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói ra, "Đương nhiên, tay của ngươi đẹp mắt như vậy, ta cũng không muốn từ bỏ đâu." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Đi, ngươi muốn chụp ảnh chung không giữ quy tắc ảnh đi." Nói xong, Tô Thần đưa điện thoại di động lấy ra, để Lâm Vũ Hân cho mình quay chụp ảnh chung. Giang giác. Tô Thần cùng Lâm Vũ Hân tay đập vào cùng một chỗ, cười híp mắt nói ra, "Hai người chúng ta đánh ra đến, khẳng định rất xinh đẹp." "Ừm, ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp đâu." Lâm Vũ Hân cười hì hì nói, "Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nên chụp ảnh, mà không phải tại trên lớp học đi ngủ. Ta cái này gọi nghỉ ngơi lấy lại sức cắt, ngươi còn nghỉ ngơi lấy lại sức đâu, đều nhanh thành heo." "Ta làm sao lại thành heo?" Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, không vui nói ra. "Bởi vì ngươi mỗi lần đi ngủ, đều ngáy ngủ." Lâm Vũ Hân nói ra. "Ờ hơi." Tô Thần khẽ giật mình, sau đó sờ lên cái mũi, nói ra, "Có sao?" "Đương nhiên." Lâm Vũ Hân gật gật đầu. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra, "Nói như vậy, ta còn thực sự là có chút ngáy ngủ đâu." "Đúng a?" Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói ra, "Tập quán này cũng không tốt, cho nên ngươi muốn từ bỏ." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra, "Ta cảm thấy rất tốt, ở hơi rất thoải mái, mà lại giấc ngủ chất lượng cũng tốt." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói ra, "Vậy ngươi về sau nhiều đánh một cái cho ta xem một chút ta." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, cười híp mắt gật gật đầu. Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần dáng tươi cười, trong lòng một trận tim đập thình thịch, gia hỏa này, dáng dấp thật sự là quá đẹp. "Tô Thần, chờ ta sau khi tốt nghiệp, hai ta cùng một chỗ thi vào Thanh Hoa Đại học như thế nào?" Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần nói ra. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, sững sờ, nói ra, "Vì sao nha?" Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, chấm Tô Thần một chút, nói ra, "Bởi vì ta muốn đuổi ngươi à." "Ta..." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, lập tức trợn tròn mắt. "Ngươi đừng hiểu lầm." Lâm Vũ Hân vội vàng giải thích nói, "Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, mà ta là ngươi fan hâm mộ, cho nên ta mới muốn theo đuổi ngươi à. Thế nhưng là, ta đã có lão bà." Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, nói ra. Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, bĩu môi, nói ra, "Ai nói ngươi kết hôn? Ai nói ngươi có lão bà? Ngươi vẫn còn độc thân hắn đâu." "Tô Thần, nữ hải tử này có phải hay không đầu bị cửa kẹp a? Ta đều nói ta có lão bà, còn để cho ta tiếp tục độc thân." Chương 2045 không sánh bằng người một phần bạn, chương 2045 không sánh bằng người một phần bạn, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ nàng thích ta? Nghĩ đến cái này, Tô Thần lập tức có chút lúng túng. "Bất quá, ngươi thế nhưng là thần tượng của ta, mà lại ta dáng dấp cũng không xấu, mặc dù không sánh bằng ngươi một phần bạn, nhưng cũng là rất ưu tú rồi." Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần, nói ra: "Ách, dung mạo ngươi xác thực rất xinh đẹp, ta thừa nhận." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, có chút không tự tin nói: "Tô Thần tính cách luôn luôn thoải mái không bị trói buộc, từ nhỏ đã là không sợ trời không sợ đất hạng người, nhưng là bây giờ tại Lâm Vũ Hân trước mặt, hắn lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, nói ra: "Đó là dĩ nhiên, bằng không, ta làm sao lại thích ngươi, hơn nữa còn đuổi ngươi một năm đâu." "Ngươi đuổi ta một năm?" "Đúng vậy a." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, nói ra: "Ngươi không biết, ở cấp 3 thời điểm, ta thế nhưng là giáo thảo cấp bậc mỹ nam tử, vô số mỹ thiếu nữ truy phủng, thế nhưng là ngươi vậy mà chẳng thèm ngó tới." "Ta chẳng thèm ngó tới, ta là có thế tử, hơn nữa còn có nữ nhi." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, có chút im lặng. Thanh danh của mình đều thối thành dạng này, tại sao có thể có nữ sinh nguyện ý ưa thích hắn à? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thôi. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Vũ Hân nói ra: "Không sao, ta không để ý." Lại nói: "Hiện tại nữ hải tử đều là rất khai phóng, ta cũng không để ý ngươi mang theo nữ nhi." Nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, Tô Thần nói ra: "Ta đã có lão bà, còn có hải tử. Thế nhưng là, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta à? Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết rồi, ngươi liền đáp ứng ta có được hay không?" Lâm Vũ Hân giữ chặt Tô Thần cánh tay lung lay. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, có chút im lặng, nữ hải tử này cũng quá trực tiếp đi. "Thế nhưng là, ta có gia thất." Tô Thần nói ra. "Cái này?" Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Vũ Hân ngây mẩn cả người. Tô Thần nhìn xem nét mặt của nàng, biết nàng là hiểu lầm, nói ra: "Không phải trong tưởng tượng của ngươi loại kia quan hệ." "Ta..." Tô Thần nhìn thấy Lâm Vũ Hân bộ dáng, nói ra: "Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta chỉ là có vợ bạn trai mà thôi." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, gật gật đầu, nói ra: "Vậy chúng ta có thể lui tới thử nhìn một chút sao?" Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, hơi kinh ngạc nói: "Kết giao?" "Đúng vậy a, kết giao thử nhìn một chút." Lâm Vũ Hân gật gật đầu. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra: "Tốt a. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt, cũng không thể đề cập với ta chia tay a." "Đương nhiên sẽ không." Lâm Vũ Hân nghe được Tô Thần lời nói, vừa cười vừa nói. Lúc này, Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân bên mặt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói ra: "Vũ Hân, ngươi thật là dễ nhìn. Có đúng không?" Lâm Vũ Hân xoay đầu lại, hướng về phía Tô Thần bước ra một cái mị nhãn. "Tô Thần." Tô Thần cảm giác được thân thể của mình có chút khô nóng, đội vàng chuyển di ánh mắt. "Tô Thần, ngươi có phải hay không thẹn thùng?" Lâm Vũ Hân cười híp mắt nhìn xem Tô Thần hỏi. "Tô Thần." Lâm Vũ Hân gặp Tô Thần không nói lời nào, nói ra: "Chúng ta bây giờ là đồng học, cho nên ngươi không cần thẹn thùng." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra: "Ngươi không sợ xấu hổ, ta làm sao lại thẹn thùng đâu? Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp được giống ta dạng này cô nương tốt." Lâm Vũ Hân nói ra: "Bất quá không có việc gì, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ thích ta, ta tin tưởng." "Vậy cũng không nhất định, ta hiện tại đối với ngươi ấn tượng liền không thế nào tốt." Tô Thần bĩu môi, nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Vũ Hân vừa cười vừa nói: "Ta mặc kệ, dù sao ngươi là trốn không thoát, ta còn phải đi học." "Ngươi đi học đi. Bất quá, đêm nay chúng ta một khối ăn cơm có được hay không? Ta mời khách." Lâm Vũ Hân hướng về phía Tô Thần chớp mắt to, một bộ dáng khả ái. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra: "Vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Vậy chúng ta bây giờ liền hẹn xong lạc." "Đương nhiên." Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói ra. Tô Thần sau khi nói xong, liền đi vào phòng học, chuẩn bị lên lớp. Ban đêm sau khi tan học, Tô Thần vừa đi ra sân trường, đột nhiên nhìn thấy một người mặc quần áo bó màu đen quần nữ hải ngăn tại trước mặt mình. "Ngươi làm gì?" "Soái ca, mời ta ăn cơm thôi." Nữ hải cười hì hì nói. Tô Thần nghe được lời của cô gái, nói ra: "Ngươi là..." "Soái ca, ta gọi Lý Linh Lung, hiện tại là bạn gái của ngươi, ngươi gọi ta Linh Lung liền tốt." Lý Linh Lung cười ha hả nói ra. Tô Thần nghe được Lý Linh Lung lời nói ra: "Ngươi là Linh Lung tạ?" "Ừm." Lý Linh Lung gật gật đầu, nói ra: "Ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta Linh Lung tạ, nghe không tự nhiên." Tô Thần nghe được Lý Linh Lung lời nói, gật gật đầu: "Vậy liền gọi ta Linh Lung muội tử đi." Lý Linh Lung cười hì hì nói: "Vậy ngươi trước cho ta số điện thoại, ta ngày mai đem tiền cho ngươi gọi cho ngươi." Tô Thần nhìn xem Lý Linh Lung cười híp mắt bộ dáng, nghĩ thầm: "Cô nàng này, dáng dấp rất duyên dáng, đáng tiếc ta có lão bà, nếu không ngược lại là có thể nếm thử dưới, nhưng là bây giờ ta có hài tử, không có khả năng cùng nàng phát triển đến đâu bước." "Tốt, ngươi điện thoại cho ta ngày mai đem tiền cho ngươi đánh tới." Lý Linh Lung cười ha hả nói ra. Tô Thần cầm điện thoại di động lên, viết xuống Lý Linh Lung điện thoại, sau đó đưa cho Lý Linh Lung, nói ra: "Vậy ngày mai ngươi gọi điện thoại cho ta đi." "Đi." Lý Linh Lung tiếp nhận điện thoại, sau đó đem Tô Thần dãy số tổn chữ tốt. "Vậy chúng ta ngày mai gặp đi." Lý Linh Lung đối với Tô Thần phất phất tay, sau đó rời đi Tô Thần ánh mắt. Tô Thần nhìn xem Lý Linh Lung đi xa bóng lưng, thở dài một hơi, nói ra: "Ai lại thiếu một cái nữ hải tử bị lừa." Lúc này, Tô Thần nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính hướng phía chính mình chạy tới. Thấy rõ ràng người tới, Tô Thần lông mày lập tức nhăn đứng lên, nói ra: "Tại sao lại là ngươi?" "Là ta à?" Vương Tuyết Đình một bên thở phì phò, vừa nói. Tô Thần nghe được Vương Tuyết Đình lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi tìm ta còn có việc?" Vương Tuyết Đình nghe được Tô Thần lời nói, lắc đầu, nói ra: "Không có, chính là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm." "Không cần, ta không rảnh." Tô Thần nghe được Vương Tuyết Đình lời nói, trực tiếp cự tuyệt. "Tô Thần, làm sao? còn không có bị đánh đủ sao? Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đỉnh, nói ra: "Ngươi làm sao ác như vậy a?" Vương Tuyết Đỉnh dậm chân, một mặt ủy khuất bộ dáng. Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đỉnh ủy khuất bộ dáng, nhàn nhạt nói ra: "Ai bảo ngươi tìm người đánh ta bạn gái? Bạn gái của ngươi?" Vương Tuyết Đỉnh nghe được Tô Thần lời nói, hơi kinh ngạc, sau đó nói: "Ngươi nói là nàng sao?" Chương 2046 vậy sao ngươi còn không cưới nàng? Chương 2046 vậy sao ngươi còn không cưới nàng? Không sai, nàng là bạn gái của ngươi. Vương Tuyết Đỉnh trừng mắt hai mắt, nhìn xem Tô Thần nói ra. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, ta nói chính là sự thật. Vương Tuyết Đỉnh nghe được Tô Thần lời nói, lập tức sửng sốt một chút, sau đó nói ra, vậy sao ngươi còn không cưới nàng? Cái này không cần ngươi quan tâm. Tô Thần tiếng nói rơi xuống, sau đó quay người rời đi. Uy. Vương Tuyết Đỉnh thấy thế, hô một câu. Thế nhưng là Tô Thần lại từ chối nghe không nghe thấy, nhanh chóng biến mất trong đám người. Thứ bảy trước kia, Lâm Vũ Hân liền cho Tô Thần sứ phong phú bữa sáng. Lâm Vũ Hân ngồi tại trước bàn ăn mặt, nói ra, Tô Thần, ngươi đêm qua ngủ không được ngon giấc đi, sắc mặt không tốt lắm a, có muốn hay không ta cùng ngươi nghỉ ngơi a? Không có việc gì. Tô Thần lắc đầu. A, vậy ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta sẽ chờ còn muốn đi đi làm đâu. Lâm Vũ Hân nói ra. Ừm. Tô Thần lên tiếng, cầm lấy bữa, ăn Lâm Vũ Hân làm bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Hân, nói ra, ngươi chờ chút đi trường học sao? Lâm Vũ Hân gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Vậy ngươi đợi lát nữa ta đưa ngươi đi trường học đi. Tốt. Lâm Vũ Hân nói, nhìn một chút Tô Thần đồng hồ, nói ra, đều hơn 8 giờ, nếu ngươi không đi chỉ sợ đến trễ. Ngươi chờ chút cũng không cần đưa ta. Lâm Vũ Hân nói ra. Vậy được rồi. Tô Thần nói xong, hai người liền đường ai nấy đi. Ngươi chậm một chút lái xe, đừng uống rượu. Lâm Vũ Hân nhìn xem Tô Thần lái xe chậm rãi bộ dáng, lo âu nói ra. Ta biết rồi. Tô Thần nghe được Lâm Vũ Hân lời nói, vừa cười vừa nói. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Lâm Vũ Hân dặn dò. Biết, ta cũng không phải tiểu hải tử, ngươi yên tâm đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Hân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta đi học, ngươi trên đường chú ý an toàn. Bye bye. Tô Thần mở ra hắn Audi S8, một đường lao vùn vụt dốc lòng cầu học trường học mà đi. Đến cửa trường học, đem xe dừng hẳn. Tô Thần nhìn thấy Vương Tuyết Đỉnh đang đứng ở trường học ngoài cửa lớn, thế là đem cửa sổ xe quay xuống, nói ra, lên xe đi. Vương Tuyết Đỉnh lên Tô Thần xe, cười hì hì nói, cảm ơn ngươi đưa ta đến trường học. Không cần khách khí. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tô Thần đem lái xe đến phòng học, sau khi xuống xe, nhìn thấy Vương Tuyết Đỉnh cũng xuống xe theo. Đi thôi, đi vào chung. Tô Thần nói ra. Vương Tuyết Đỉnh gật gật đầu, nói ra, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, trường học các ngươi phong cảnh đâu. Tô Thần cười cười, nói ra, chờ một chút, ta mang ngươi thăm một chút lớp chúng ta cấp. Thật sao? Quá tốt rồi, ta thích nhất đi tân sinh báo danh tòa nhà kia. Vương Tuyết Đỉnh nói ra. Tô Thần nghe được Vương Tuyết Đỉnh lời nói, gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, chúng ta đi. Tô Thần nói xong, dẫn đầu đi vào trong phòng học, mà Vương Tuyết Đỉnh thì là đi theo Tô Thần cái mông phía sau, tiến vào trong văn phòng. Ngươi tốt, ta là Tô Thần đồng học, hôm nay cố ý tới đây tham quan tân sinh báo danh phòng học, hy vọng ngươi có thể giúp một tay dẫn đường. Vương Tuyết Đỉnh đi đến một tên nữ sinh bên cạnh, nói ra. Nữ sinh nghe được Vương Tuyết Đỉnh lời nói, ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng. Ngươi là? Vương Tuyết Đỉnh nhìn thấy nữ sinh này, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta gọi Vương Tuyết Đỉnh. Nha, nguyên lai ngươi chính là Tô Thần bạn gái a. Chắc không được Tô Thần như vậy chiếu cố ngươi. Ha ha, ngươi nói cái gì đó? Cái gì bạn gái của ta a? Vương Tuyết Đỉnh nghe được tên nữ sinh này lời nói, đỏ mặt nói ra. Tốt, ta không đùa ngươi. Ngươi mau vào đi thôi. Nữ sinh nhìn xem Vương Tuyết Đỉnh nói ra. Vương Tuyết Đỉnh gật gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi. Không cần khách khí. Nữ sinh vừa cười vừa nói. Ta đi vào trước. Ừm. Vương Tuyết Đỉnh nói, liền đẩy ra cửa ban công, đi vào. Tô Thần nghe được Vương Tuyết Đỉnh lời nói, cười cười, sau đó tiếp tục chỉnh lý bài tập của hắn, chuẩn bị khảo thí. Vương Tuyết Đỉnh đi vào trong văn phòng, cũng cảm giác rất dễ chịu, nơi này trang trí phi thường xinh đẹp, giản lược hào phóng, hơn nữa còn lộ ra một loại văn nghệ khí chất, để cho người ta rất dễ chịu. Vương Tuyết Đỉnh trong phòng làm việc dạo qua một vòng, sau đó liền thấy ngồi ở trên ghế salon, đảo sách vợ Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Vương Tuyết Đỉnh, mỉm cười nói ra, ngươi tới rồi. Ừm. Vương Tuyết Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu. Tô Thần chỉ vào ghế sofa nói ra, ngươi ngồi đi. Ừm. Vương Tuyết Đỉnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Tô Thần nói ra, ta vừa rồi đã đi thăm phòng làm việc của ngươi, cảm giác cũng không tệ lắm à. Vậy ta cho ngươi rót cốc nước đi. Tô Thần hỏi. Tốt. Vương Tuyết Đỉnh nói xong, liền nhìn xem Tô Thần, nói ra, đúng rồi. Ngươi buổi tối hôm qua có hay không ngủ ngon à? Nhìn ngươi mắt quầng thâm thật nghiêm trọng. Đêm qua uống nhiều quá, giấc ngủ chất lượng bình thường. Tô Thần nhàn nhạt nói ra. Ôi. Trong lúc bất chợt, Vương Tuyết Đỉnh che ngực, rên rỉ thống khổ lên tiếng. Thế nào? Tô Thần hỏi. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Vương Tuyết Đỉnh che ngực, khó khăn giải thích nói. Tô Thần thấy thế, vội vàng từ trên ghế đứng lên, nói ra, ta dịu ngươi đi qua ngồi. Không cần, chúng ta có thể đi qua. Vương Tuyết Đỉnh nói xong, liền tránh thoát Tô Thần nâng, đi thẳng về phía trước. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Tô Thần nhíu mày, nói ra, có lỗi với, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Tô Thần ngồi tại chỗ, cầm bút cùng cuộn giấy bắt đầu làm bài tập, chỉ chốc lát sau liền làm xong làm việc, bỏ vào trong ngăn kéo. Vương Tuyết Đỉnh đi vào phòng làm việc đằng sau, liền thấy Tô Thần đang làm ra vẻ nghiệp. Vương Tuyết Đỉnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Tô Thần.
Nhìn cái gì? Tô Thần nhìn thấy Vương Tuyết Đình nhìn xem chính mình, nghi ngờ nói. Nhìn ta nam thần đẹp trai a. Vương Tuyết Đình cười híp mắt nói ra. Bớt lắm mồm. Tô Thần liếc một cái Vương Tuyết Đình, nói ra. Vương Tuyết Đình thẻ lưỡi. Làm sao ngươi biết ta đang đi học thời điểm làm bài tập? Tô Thần nghi ngờ nhìn xem Vương Tuyết Đình hỏi. Ta vừa rồi lúc tiến vào, thấy được trên mặt bàn của ngươi có rất nhiều làm việc không có làm, cho nên liền suy đoán ngươi tại làm bài tập, cho nên liền tiến đến. Quả nhiên là như vậy. Vương Tuyết Đình cười híp mắt nói ra. Ngươi thật đúng là lợi hại, một chút liền bị ngươi phát hiện. Tô Thần nói ra. Đương nhiên. Ngươi không nhìn ta là ai a? Vương Tuyết Đình kiêu ngạo mà nói ra. Tốt, đã ngươi đã nhìn ra ta đang làm ra vẻ nghiệp, vậy ta trước hết đem những này làm việc làm xong đi. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Vương Tuyết Đình nghe được Tô Thần lời nói, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Buổi trưa, Vương Tuyết Đình mang theo Tô Thần đi vào một nhà hàng thức nhà hàng ăn cơm. Tô Thần, nhà này thịt châu hoàn ăn ngon lắm, nếm thử nhìn. Chương 2047 đúng rồi, ngươi có bạn trai chưa? Chương 2047 đúng rồi, ngươi có bạn trai chưa? Vương Tuyết Đình cầm lấy đũa, kẹp một cái viên thịt, đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhận lấy, nếm nếm, nói ra, ừm, quả thật không tệ, hương vị phi thường tươi đẹp. Ngươi cũng ăn. Vương Tuyết Đình nghe được Tô Thần lời nói, cầm lấy đũa, ăn một cái ăn ngon không? Tô Thần hỏi. Ừm, ăn ngon, ăn rất ngon. Vương Tuyết Đình gật đầu nói. Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình nói ra, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ăn no rồi, liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tốt. Vương Tuyết Đình nói, kẹp lên một cái khác viên thịt, nuốt vào. Tiệm này đồ vật thật là ăn quá ngon, nếu như mỗi ngày đều có thể tới lời nói, thật là tốt biết bao à. Vương Tuyết Đình một bên ăn, vừa nói. Ừm, ta ngày mai liền mang ngươi tới. Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình nói ra. Vương Tuyết Đình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi ngày mai không cần đi làm sao? Không cần, ta xin nghỉ. Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình nói ra. Vì cái gì a? Vương Tuyết Đình hỏi. Bởi vì ta muốn truy cầu ngươi. Tô Thần cười híp mắt nói ra. Vương Tuyết Đình nghe được Tô Thần lời nói, lập tức sắc mặt ửng đỏ, sau đó chừng Tô Thần một chút, nói ra, chán ghét, không đứng đắn. Ha ha. Tô Thần nghe được Vương Tuyết Đình lời nói, lập tức nở nụ cười. Ngươi lại cười nói ta, ta liền không để ý tới ngươi. Vương Tuyết Đình trừng mắt Tô Thần. Được được được, ta không chê cười ngươi, nhanh ăn cơm đi. Tô Thần cười híp mắt nói ra. Ừm. Vương Tuyết Đình lên tiếng. Hai người đang ăn cơm, trò chuyện, bầu không khí phi thường hòa hợp. Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình, hỏi, đúng rồi, ngươi có bạn trai chưa? A. Vương Tuyết Đình sửng sốt một chút, lắc đầu, nói ra không có. Vì cái gì a? Ta cảm thấy, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu lại thiệt lương, làm sao lại không có bạn trai đâu? Tô Thần nghi ngờ nhìn xem Vương Tuyết Đình, ta không phải sợ các ngươi hiểu lầm thôi. Vương Tuyết Đình có chút ngượng ngùng nói ra. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó a? Ngươi là sợ bạn trai ngươi hiểu lầm ngươi sao? Tô Thần vừa cười vừa nói. Vương Tuyết Đình cắn môi, cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, ngươi làm sao ngươi biết ta? Ha ha, ngươi nhìn ngươi, vừa nhắc tới bạn trai, liền đỏ mặt. Tô Thần nói ra. Vương Tuyết Đình ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Thần, nói ra, ai đỏ mặt ta? Ha ha. Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình bộ dáng, lập tức buồn cười. Vương Tuyết Đình nhìn thấy Tô Thần cười, nàng liền càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Vương Tuyết Đình liền lôi kéo Tô Thần cánh tay, nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt. Đi ra nhà hàng đằng sau, Tô Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta đi mua đơn. Ừm. Vương Tuyết Đình gật gật đầu, nhìn xem Tô Thần bóng lưng, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Rất nhanh, Tô Thần liền mua xong đơn, mang theo đồ ăn đi tới. Hai người trên đường đi đi, một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến trường học phía trên thao trường. Tô Thần, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vương Tuyết Đình hỏi. 23. Tô Thần nói ra. Nha, 23 tuổi học sinh cấp 3, vẫn rất sớm. Vương Tuyết Đình nói ra. Đúng rồi, Tuyết Đình. Thế nào, ngươi cảm thấy ta chỗ nào xứng với ngươi đâu? Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình hỏi. Đây ngươi là bạn trai ta, ngươi làm sao lại không xứng với ta đây? Vương Tuyết Đình nhìn xem Tô Thần, nói ra ý tứ của ta đó là, ngươi thích ta sao? Ngươi sẽ cùng ta kết giao sao? Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình, vẻ mặt thành thật nói ra. Vương Tuyết Đình nghe được Tô Thần lời nói, sửng sốt một chút, nói ra, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Điều kiện của ngươi ưu tú như vậy, lại đẹp trai như vậy, ai không thích đâu. Tuyết Đình, ngươi đừng lừa gạt mình, ta biết, ta tương đối ưu tú, cho nên ngươi mới muốn theo ta kết giao. Kỳ thật, chỉ cần là cái nữ hài tử, đều sẽ thích ta. Tô Thần cười híp mắt nhìn xem Vương Tuyết Đình nói ra. Không phải như thế. Vương Tuyết Đình vội vàng giải thích. Ta biết, ta đều hiểu. Bất quá, ta thích nữ hài tử, cũng sẽ không giống như ngươi, một mực yên lặng bỏ ra, mặc kệ ta làm sao cự tuyệt ngươi, cũng còn nguyện ý kiên trì, cho nên, ta muốn cùng ngươi yêu đương, ngươi nguyện ý không? Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta. Vương Tuyết Đình nhìn thấy Tô Thần vẻ mặt thành thật, hơn nữa còn nói đến dễ nghe như vậy, nàng có chút tâm động, nhưng là, hay là lắc đầu, nói ra, hai chúng ta, không thích hợp. Vì cái gì? Tô Thần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Điều kiện của ngươi quá ưu tú, ta không xứng với ngươi. Vương Tuyết Đình cúi đầu xuống, đỏ mặt nói ra. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nói là, ngươi thích ta sao? Tô Thần nói ra. Đương nhiên thích ngươi rồi. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta căn bản cũng không phù hợp. Vương Tuyết Đình nói ra. Ta chỗ nào không thích hợp a? Tô Thần nhìn xem Vương Tuyết Đình, nghiêm túc hỏi. Ngươi quá ưu tú, mà ta quá bình thường, ngươi không có khả năng tiếp nhận ta. Vương Tuyết Đình một mặt khẩn trương nói ra.
Tô Thần nghe vậy, nhìn xem Vương Tuyết Đỉnh, thở dài một hơi, nói ra, chúng ta trước không cần đàm luận chuyện này có được hay không? Ngồi xuống trước, chúng ta cùng một chỗ tâm sự được không?
Tốt.
Vương Tuyết Đỉnh gật gật đầu, lôi kéo Tô Thần tay, cùng nhau ngồi xuống. Hai người ngồi trên ghế, bắt đầu nói chuyện phiếm, nói chuyện nội dung đơn giản chính là các loại chủ đề, có là học tập, có là sinh hoạt, có là làm việc, dù sao chính là nói chuyện phiếm thôi. Tô Thần cùng Vương Tuyết Đỉnh hàn huyên một hồi đằng sau, liền đưa nàng về ký túc xá. Đưa xong Vương Tuyết Đỉnh, trở lại phòng ngủ đằng sau, Tô Thần nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thần đã trong đầu tạo dựng ra tới một hình ảnh, trong tấm hình, hắn cùng Vương Tuyết Đỉnh cùng một chỗ tại phía trên thao trường tản bộ, nói chuyện phiếm, sau đó cuối cùng, Vương Tuyết Đỉnh trong lúc bất chợt bổ nhào trong ngực của hắn. Nghĩ tới đây, Tô Thần cảm giác toàn thân một trận khô nóng, ngay cả trong đũng quần cây gậy kia cũng thay đổi cứng rắn. "Ta sát." Tô Thần thầm mắng một câu. "Tô Thần, ngươi làm gì đâu?" Lưu Gia Ninh đẩy cửa đi tới, nhìn thấy Tô Thần nằm ở trên giường ngẩn người, không khỏi hỏi. "A, không làm gì, đi ngủ." Tô Thần nghe được Lưu Gia Ninh lời nói, vội vàng trả lời. "Ngươi ngủ đi, ta ra ngoài tìm một chỗ đi ngủ đây." Lưu Gia Ninh nói ra. "Ừm, ngươi đi đi." Tô Thần khoát khoát tay nói ra. Lưu Gia Ninh mở cửa, rời đi phòng ngủ, hướng phía thao trường chạy tới. "Mẹ nó, không được, nhất định phải tìm một chỗ phát tiết một chút." Lưu Gia Ninh một bên chạy, vừa nói. Rất nhanh, Lưu Gia Ninh liền đi tới trên thao trường, bốn phía nhìn một vòng, phát hiện không có người, hắn lập tức hụt xuống. Chương 2048 bọn hắn đã tổ chức lễ đính hôn. Chương 2048 bọn hắn đã tổ chức lễ đính hôn. Xuất ra một điếu thuốc, hút một hơi, nôn một cái bằng khói, sau đó nhìn bầu trời xa xăm, thì thào nói ra, "Tiểu mỹ nữ, đêm nay ca ca mang ngươi chơi kích thích một điểm trò chơi được không?" "Hắc hắc." "Phanh phanh." Lưu Gia Ninh gõ bên cạnh lan can. "Ai vậy?" Một nữ hài đi tới, mở cửa phòng ra, sau đó hỏi. "Hắc hắc." Lưu Gia Ninh nở nụ cười, sau đó nói, "Tiểu muội muội, bồi ca ca chơi đùa có được hay không?" "Không tốt." Nữ hài lạnh lùng cự tuyệt nói. "Vì sao nha? Chẳng lẽ ngươi sợ ta đem ngươi bán đi sao?" "Yên tâm đi, ta chỉ là chơi đùa ngươi mà thôi, sẽ không làm loại sự tình này." Lưu Gia Ninh cười híp mắt nói ra. Nữ hài nhíu mày, sau đó nói, "Không phải sợ bị ngươi bán đi, là sợ bị ngươi chiếm tiện nghi." "Hừ, Lưu manh." "Hắc hắc, tiểu cô nương, nói chuyện cũng không thể như thế thô lỗ a." Lưu Gia Ninh nói ra. "Hừ." Nữ hài một lần nữa đóng cửa phòng, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Lưu Gia Ninh cản lại. "Ái cha cha, ngươi nha đầu này, làm sao quật cường như vậy a?" Lưu Gia Ninh nói ra. "Ngươi muốn như thế nào? Không cho phép đụng ta." Nữ hải trừng trong mắt nhìn xem Lưu Gia Ninh. "Chậc chậc, da của ngươi thật thủy nộn a. Bất quá, ta càng ưa thích ngực của ngươi, ha ha." Lưu Gia Ninh một mặt cười dâm nói đạo. Nữ hải bị Lưu Gia Ninh những lời này làm cho mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, không dám nhìn Lưu Gia Ninh một chút, sau đó nhanh chóng rời đi thao trường. "Ha ha, cô nàng này thật đúng là ngây thơ a." Lưu Gia Ninh nhìn xem nữ hải chạy xa, không thể nín được cười đứng lên. Lưu Gia Ninh vừa định trở về phòng ngủ, trong lúc bất chợt nghe được bên cạnh truyền đến một trận thanh âm. Hắn quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp một người mặc quân trang xinh đẹp thiếu nữ đứng ở trước mặt của mình. Thiếu nữ xinh đẹp này, mặc quân trang, trên khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn qua mười phần tinh thần. "Ngươi là vị nào binh ca ca a?" thiếu nữ này hỏi. Ta là lính đặc chủng." Lưu Gia Ninh nhìn xem thiếu nữ xinh đẹp, có chút khẩn trương nói. Thiếu nữ này nhìn thoáng qua Lưu Gia Ninh, nói ra, "Ngươi là theo đuổi Cầu Tuyết Đỉnh tỷ tỷ?" "Ta." Lưu Gia Ninh có chút cả lăm. "Đã ngươi ưa thích Tuyết Đỉnh tỷ tỷ, vì sao muốn để Tuyết Đỉnh tỷ tỷ thương tâm đâu? Nếu như ngươi ưa thích Tuyết Đỉnh tỷ tỷ, nên để nàng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải để nàng bởi vì tự ti mà sống lấy." Thiếu nữ xinh đẹp này nói ra. Nghe được xinh đẹp thiếu nữ, Lưu Gia Ninh không khỏi ngây ngẩn cả người, nói ra, ngươi là ai à? Vì sao như vậy rõ ràng Tuyết Đỉnh sự tình?" "Ta gọi Dương Dĩnh, là nàng đại học thời kỳ khuê mật." Dương Dĩnh khẽ cười nói. Nghe được Dương Dĩnh nói như vậy, Tô Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cô gái xinh đẹp này chính là Vương Tuyết Đỉnh đại học thời kỳ khuê mật Dương Dĩnh. "Thì ra là như vậy a, vậy ngươi nói rất đúng vậy. Ta nên để Tuyết Đỉnh vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải để nàng một mực bởi vì tự ti mà sống lấy." Lưu Gia Ninh cảm khái nói. Nghe được Lưu Gia Ninh lời nói, Dương Dĩnh không khỏi nhíu mày, nói ra, "Thế nhưng là ngươi không biết, kỳ thật Tuyết Đỉnh tỷ tỷ cũng không muốn cùng ngươi kết giao." "Ngươi dạng này, hại không ít Tuyết Đỉnh tỷ tỷ, cũng hại chính ngươi." "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tuyết Đỉnh không muốn cùng ta kết giao? Ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa? Tuyết Đỉnh rõ ràng là thích ta, nàng chẳng qua là sợ sệt tự ti mà thôi, ta tin tưởng, chờ thêm mấy ngày, ta lại biểu lộ cõi lòng, hết thảy liền đều sẽ cải biến." Lưu Gia Ninh không phục nói. "Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, Tuyết Đỉnh tỷ tỷ tại sao lại thẹn thùng?" Dương Dĩnh nhìn xem Lưu Gia Ninh nói ra. "Cái này..." Lưu Gia Ninh không biết nên nói thế nào, bởi vì Lưu Gia Ninh cũng không hiểu. "Nếu như ngươi thực tình yêu một người lời nói, ngươi hẳn là dùng nhiều thời gian, nhiều quan sát nàng, hiểu rõ hơn nàng, mà không phải một vị địa chỉ cố lấy chính mình hưởng lạc, lại xem nhẹ sự thống khổ của người khác." Dương Dĩnh nhìn xem Lưu Gia Ninh nói ra. Nghe được Dương Dĩnh lời nói, Lưu Gia Ninh rơi vào trầm tư. "Đúng vậy à, nếu như mình thực tình yêu Vương Tuyết Đỉnh, nên tốn thời gian, hiểu rõ nàng yêu thích, nhiều quan sát nàng. Ngươi biết không, ngươi bây giờ làm những này cũng không tính là cái gì, nhưng là hành vi của ngươi lại cho Tuyết Đỉnh tỷ tỷ tạo thành khó nhiễu. Nếu như ngươi là một cái nam nhân ưu tú, có lẽ Tuyết Đỉnh tỷ tỷ sẽ chọn cùng ngươi kết giao, nhưng là ngươi chỉ là một người học sinh bình thường, hơn nữa còn là một cái tiểu tử nghèo,
ngươi dựa vào cái gì có thể xứng với Tuyết Đỉnh tỷ tỷ đâu? Lưu Giai Ninh bị Dương Dĩnh lời nói á khẩu không trả lời được, bởi vì lời nàng nói đích thật là đúng. Lưu Giai Ninh gia cảnh mặc dù rất không tệ, nhưng là hắn dù sao chỉ là một người sinh viên đại học, mà Vương Tuyết Đỉnh mặc kệ từ trình độ hay là thân phận đến xem, đều so Lưu Giai Ninh thật tốt hơn nhiều, cho nên Lưu Giai Ninh không có tư cách cưới nàng. Lưu Giai Ninh hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình, sau đó nhìn Dương Dĩnh nói ra, ngươi nói rất đúng, ta là quá mức xúc động, cho nên mới sẽ để Tuyết Đỉnh nhận nhiều như vậy bị quất. Thế nhưng là ta thật rất ưa thích Tuyết Đỉnh, nếu như chúng ta không có khả năng cùng một chỗ lời nói, ta khẳng định sẽ thật đáng tiếc. Dương Dĩnh nhìn xem Lưu Giai Ninh dáng vẻ, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói ra, ta khuyên ngươi hay là sớm làm dẹp ý niệm này đi. Vì cái gì? Ta thật không hiểu. Tuyết Đỉnh là một cô gái tốt, nàng đáng giá càng thêm nam nhân ưu tú đến che chở nàng, mà không phải nam nhân giống như ngươi. Lưu Giai Ninh tức giận quát. Lưu Giai Ninh thật không hiểu, mình rốt cuộc chỗ nào không tốt, vì sao Dương Dĩnh như thế phản đối chính mình cùng Vương Tuyết Đỉnh cùng một chỗ đâu? Bởi vì Tuyết Đỉnh tỷ tỷ người ưa thích không phải ngươi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lưu Giai Ninh nhìn xem Dương Dĩnh hỏi. Ta không biết Tuyết Đỉnh tỷ tỷ nói cho ngươi cái gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, Tuyết Đỉnh tỷ tỷ trong lòng người ưa thích là quân đội bên trên một bộ đội đặc chủng, mà cái kia lính đặc chủng đã có vị hôn thê, mà lại bọn hắn đã chuẩn bị kết hôn. Không thể nào. Chuyện này ta không có lừa ngươi, mà lại bọn hắn đã tổ chức lễ đính hôn, đoán chừng không dùng đến mấy năm, bọn hắn liền sẽ kết hôn. Dương Dĩnh kiên định nói. Ngươi nói đều là giả, ngươi là cố ý nói như vậy, đúng không? Lưu Giai Ninh nói ra. Nghe được Lưu Giai Ninh lời nói, Dương Dĩnh cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đúng vậy à, ta chính là cố ý, chính là vì châm ngòi ngươi cùng Tuyết Đỉnh tỷ tỷ quan hệ trong đó. Tuyết Đỉnh tỷ tỷ vốn chính là một cái đơn thuần cô gái hiền lành, nàng căn bản cũng không thích hợp giống như ngươi nam sinh, ta hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Đáng giận, chuyện này ta sẽ không từ bỏ thôi. Lưu Giai Ninh cắn răng nghiến lợi nói ra. Dương Dĩnh nhìn xem Lưu Giai Ninh, nói ra, nếu như ngươi có thể tìm tới chứng cứ chứng minh Tuyết Đỉnh tỷ tỷ thích ngươi nói, ta không để ý trợ giúp ngươi, để cho ngươi đạt được ước muốn. Nhưng là nếu như không có, vậy ta liền xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không có phát sinh, nếu không. Chương 2049 ta sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ. Chương 2049 ta sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ. Nghe được Dương Dĩnh lời nói, Lưu Giai Ninh hít sâu một hơi, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ. Nói xong, Lưu Giai Ninh liền rời đi nơi này, bởi vì hắn sợ lại ở lại đi xuống, hắn sẽ khống chế không nổi chính mình, đối với cái này cô nương xinh đẹp độc thủ. Lưu Giai Ninh đi ra sân trường đằng sau, liền thấy Vương Tuyết Đỉnh đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi lo lắng lấy, nhìn thấy Lưu Giai Ninh đi ra, Vương Tuyết Đỉnh lập tức chạy tới, kéo lại Lưu Giai Ninh tay, vội vàng hỏi, Giai Ninh, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Vương Tuyết Đỉnh lo lắng ánh mắt, Lưu Giai Ninh khẽ cười nói, yên tâm đi, Tuyết Đỉnh, ta không sao, chỉ là gặp một người bạn, chúng ta hàn huyên vài câu. A, là ai a? Lưu Giai Ninh không có trả lời, mà là vừa cười vừa nói, Tuyết Đỉnh, chân của ngươi gần như hoàn toàn khôi phục đi. Nghe được Lưu Giai Ninh lời nói, Vương Tuyết Đỉnh vừa cười vừa nói, gần như hoàn toàn khôi phục, cảm ơn ngươi à, nếu như không phải ngươi nói, ta hiện tại chỉ sợ còn muốn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng đâu. Tuyết Đỉnh, ngươi quá khách khí. Lưu Giai Ninh vừa cười vừa nói, tốt, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Vương Tuyết Đỉnh vừa cười vừa nói, ừm. Lưu Giai Ninh nhẹ gật đầu, sau đó hai người sánh vai đi vào trong xe. Nhìn bên cạnh Lưu Giai Ninh, Vương Tuyết Đỉnh hốc mắt vừa đỏ, từ khi biết Lưu Giai Ninh, nàng vẫn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, Lưu Giai Ninh mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, Vương Tuyết Đỉnh thật thật cao hứng, cũng cảm thấy mình có thể nhận biết Lưu Giai Ninh, thật là một kiện chuyện phi thường hạnh phúc. Giai Ninh, vết thương ở chân của ngươi khôi phục thế nào? Ừm, không sao, đêm nay liền có thể đi làm. Lưu Giai Ninh vừa cười vừa nói, ừm, công việc của ngươi không cần lo lắng, có ta giúp ngươi an bài đâu. Vương Tuyết Đỉnh vừa cười vừa nói, ừm. Vương Tuyết Đỉnh đem Lưu Giai Ninh đưa đến nhà đằng sau, sau đó liền lái xe rời đi. Không lâu sau đó, Dương Dĩnh cũng trở về nhà. Lúc này, Vương Tuyết Đỉnh đã ngồi ở trong nhà, sắc mặt tái nhợt xem TV kịch, con mắt vô thần, vừa nhìn liền biết trạng thái tinh thần cũng không khá lắm. Tuyết Đỉnh tỉ tỉ. Dương Dĩnh đi vào trong nhà, hô một tiếng, Dĩnh Dĩnh trở về nhà. Vương Tuyết Đỉnh miễn cưỡng cười cười, nói ra, đúng nha. Dương Dĩnh đi đến cạnh ghế salon bên cạnh, cầm lấy ấm trà rót chén nước, đưa cho Vương Tuyết Đỉnh nói ra, ngươi gần nhất luôn luôn mất hồn mất vía, thế nào? Có phải hay không trong công tác gặp được phiền toái? Không có. Vương Tuyết Đỉnh lắc đầu, sau đó uống một hớp nước, nói tiếp, Dĩnh Dĩnh, trong khoảng thời gian này ngươi có liên lạc hay không qua hắn? Không có. Dương Dĩnh lắc đầu, nói ra, từ khi ta hôm đó cự tuyệt hắn đằng sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Nghe được Dương Dĩnh lời nói, Vương Tuyết Đỉnh trong lòng giật mình, không biết Lưu Giai Ninh đến cùng là nghĩ thế nào, thế mà không tiếp tục dây dưa nàng. Vậy là tốt rồi. Vương Tuyết Đỉnh vừa cười vừa nói, ta thật rất sợ sệt Lưu Giai Ninh người này lại đến quấy rối ngươi, nếu như hắn lại xuất hiện lời nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên phản ứng hắn a. Vương Tuyết Đỉnh ngữ khí vô cùng lo lắng, nhưng là nàng cũng không có đem Lưu Giai Ninh dành tự nói ra, bởi vì Vương Tuyết Đỉnh biết Dương Dĩnh cùng Lưu Giai Ninh đã chia tay, mà Lưu Giai Ninh hiện tại cũng là một cái đại lao gia, Vương Tuyết Đỉnh cũng không hy vọng người khác nói hắn dây dưa nữ hải tử. Ta đã biết, Tuyết Đỉnh, trong khoảng thời gian này ngươi có thể nhất định phải coi chừng a, ta sợ hắn lại biết tìm làm phiền ngươi. Vương Tuyết Đỉnh đắng chát cười cười, sau đó nói, ta cũng không có ý định tiếp tục tại trong cái thành phố này mặt ở lại, ta dự định đi những thành thị khác tìm công việc. Như thế tốt nhất, ta tin tưởng đây là một cái cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Dương Dĩnh vừa cười vừa nói. Vương Tuyết Đỉnh nhẹ gật đầu,
nhưng là trên mặt lại tràn đầy vẻ mất mát. "Tuyết Đình, những ngày này ta sẽ giúp ngươi tìm việc làm, ngươi nếu không liền từ trước tốt, dù sao chuyên ngành của ngươi thành tích cũng không tệ, không lo không tìm được việc làm." Dương Dĩnh vừa cười vừa nói. "Dĩnh Dĩnh, thật không cần, ta thật không muốn tiếp tục liên lụy ngươi, dù sao ngươi cũng cần một cái ổn định thu nhập." "Cái này có cái gì nha?" Dương Dĩnh khoát tay áo, nói ra, "Dù sao ta cũng nhanh tốt nghiệp, tìm không tìm làm việc đều như thế, ta cũng là muốn cho ngươi qua thoải mái hơn một chút thôi." Nhìn xem Dương Dĩnh chân thành tha thiết biểu lộ, Vương Tuyết Đình cảm kích vừa cười vừa nói, "Dĩnh Dĩnh, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi." "Ai nha, chúng ta là hảo bằng hữu thôi, tại sao phải nói loại này khách khí lời nói?" Dương Dĩnh vừa cười vừa nói. Vương Tuyết Đình thở dài, nói ra, "Tốt, Dĩnh Dĩnh, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn ra cửa một chuyến." "Đi ra ngoài làm gì?" Dương Dĩnh nghi ngờ hỏi. "Đi mua chút quần áo, ta chuẩn bị ra ngoại quốc tìm công việc." Vương Tuyết Đình nói ra. Nghe được Vương Tuyết Đình lời nói, Dương Dĩnh nhíu nhíu mày, nàng biết lúc này Vương Tuyết Đình rất cần tiền, cho nên nàng sẽ không ngăn cản. Cùng lúc đó, Lưu Gia Ninh chính bồi bạn Lý Văn Đào, hai người ngay tại một cái phòng ăn ăn cơm. Lý Văn Đào thân thể mặc dù khỏi hẳn, nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội đi ra ngoài chơi, cái này khiến hắn có chút buồn bực, cho nên hắn mới có thể muốn xin mời Lưu Gia Ninh đi ăn bữa ngon. "Lưu ca, ta đã tốt 7-8 phần, mấy ngày nay ta liền có thể về công ty đi làm, ngươi nói hai ta muốn hay không thừa cơ hội này mới hảo hảo chúc mừng một phen a?" Lý Văn Đào vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lý Văn Đào đề nghị, Lưu Gia Ninh do dự một chút, nhưng là rất nhanh liền gật đầu. Hai người tìm một cái tương đối ẩn nấp bao xương, gọi món ăn, ăn cơm, toàn bộ quá trình Lưu Gia Ninh đều lộ ra không quan tâm. "Thế nào? Có cái gì sự tình phiền lòng sao?" Lý Văn Đào nhìn xem Lưu Gia Ninh hỏi. Lưu Gia Ninh đắng chát cười cười, nói tiếp, "Ta đích xác là có phiền não, bất quá không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì..." Lưu Gia Ninh dừng lại một lát, sau đó nói tiếp, "Mà là bởi vì ta một người bạn gái, nàng hiện tại đã kết hôn rồi." Nghe thấy Lưu Gia Ninh lời nói, Lý Văn Đào kinh ngạc nhìn xem Lưu Gia Ninh, nói ra, "Cái gì?" Lưu Gia Ninh thở dài, đem sự tình trải qua đơn giản giảng thuật một lần. "Tuyết Đình Tạ là một cô gái tốt mà, nàng thật đáng giá có được thuộc về mình cuộc sống hạnh phúc." Lý Văn Đào vừa cười vừa nói. "Đúng nha." Lưu Gia Ninh đắng chát cười một tiếng, "Đáng tiếc, hạnh phúc của nàng cũng không phải là ta có thể cấp cho." "Lưu ca, Tuyết Đình Tạ không phải đã rời đi ngươi rồi, vì cái gì ngươi không còn theo đuổi nàng đâu? Nói thật, dung mạo của nàng xinh đẹp, năng lực làm việc cũng rất tốt, là rất thích hợp làm lao bà của ngươi." Lý Văn Đào vừa cười vừa nói, "Mà lại ngươi cũng biết tính tình của nàng, nếu nàng rời đi ngươi, ngươi khẳng định là không thể nào giữ lại ở nàng, đã như vậy, còn không bằng từ bỏ chút tình cảm này, một lần nữa đi tìm thuộc về chính ngươi hạnh phúc, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 2050 hết thảy cố gắng đều là phí công. Chương 2050 hết thảy cố gắng đều là phí công. Nghe thấy Lý Văn Đào lời nói, Lưu Gia Ninh cho mày, cười khổ nói, "Những này ta đều hiểu, thế nhưng là ta căn bản là khống chế không nổi trái tim của chính mình." Lý Văn Đào ngẩn người, sau đó vô vô Lưu Gia Ninh bả vai, nói ra, "Lưu ca, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này cái gì tốt đẹp có rất nhiều, thế nhưng là có nhiều thứ không phải dùng tiền tài có thể đổi lại." "Ha ha, ngươi nói đúng." Lưu Gia Ninh khẽ gật đầu một cái, nói tiếp, "Tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi, bất quá đối với việc này ta không thể nhượng bộ, ngươi nói không sai, nếu như đây là một trò chơi, như vậy ta nhất định phải thắng, bằng không mà nói hết thể cố gắng đều là phí công." "Ngươi phải cố gắng lên a." Lý Văn Đào vừa cười vừa nói. "Ừ, ngươi cũng là, mấy ngày nay ngươi liền an tâm dưỡng bệnh đi, chờ ta sự tỉnh xử lý xong ta dẫn ngươi đi thật tốt đi dạo một vòng." Lưu Gia Ninh vừa cười vừa nói ha ha. Lý Văn Đào gật đầu cười, nói ra, "Vậy ta cần phải thật tốt hưởng thụ một chút, Lưu ca, ngươi lần này thật đúng là mang cho ta không ít kinh hỉ, ý thuật của ngươi thật sự là quá thần kỳ." "Ha ha." Lưu Gia Ninh cười nhạt một tiếng, "Kỳ thật ta còn thiếu ngươi một bữa cơm đâu, đêm nay chúng ta cùng đi, chúc mừng hữu nghị của chúng ta mãi mãi cũng tại." "Ha ha, đương nhiên, một trận này ta là tuyệt đối sẽ không khách khí." Lý Văn Đào vừa cười vừa nói, "Lưu ca, ta còn thực sự là hâm mộ ngươi, ngươi còn trẻ như vậy liền có được lớn như vậy sản nghiệp, về sau ngươi khẳng định cũng sẽ có một cái cực kỳ tốt tương lai. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi." Lưu Gia Ninh khiêm tốn nói, "Đời ta chỉ là làm người bình thường, có thể bình thường cả một đời đã là thượng thiên ưu ái." "Lưu ca, ngươi phần này thoải mái, thật đúng là làm ta bội phục nha." Lý Văn Đào tán thưởng nói, "Bất quá Lưu ca ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi phần này thoải mái không chỉ có hiện tại, về sau khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng thoải mái, ngươi nói đúng không?" "Vậy liền mượn ngươi chúc lành." Lưu Gia Ninh vừa cười vừa nói, sau đó hai người bắt đầu sướng hàn huyên. Khoảng 7 giờ đêm, Lưu Gia Ninh cùng Lý Văn Đào cùng đi ra khách sạn. Ngồi lên xe, Lưu Gia Ninh nói ra, "Ta hiện tại liền đem ngươi đưa về nhà đi." "Lưu ca, đêm nay không đi trở về sao? Chúng ta đi uống rượu đi." Lưu Gia Ninh lắc đầu, nói ra, "Ta còn có chuyện phải bận rộn đâu, liền không bồi ngươi, các loại có rảnh rỗi chúng ta mới hảo hảo họp gặp đi." "Được chưa, Lưu ca na ngươi trên đường chú ý an toàn, có thời gian nhớ kỹ về thăm nhà một chút." Lý Văn Đào vừa cười vừa nói. "Ừm, biết, chính ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai 10 giờ sáng ta lại đến tiếp ngươi đi." "Ừm." Lý Văn Đào nhẹ gật đầu. Lưu Gia Ninh lái xe hướng về phía trước chạy tới, ngay tại lúc này, Lý Văn Đào đột nhiên từ cửa sổ xe bên trong thò đầu ra hô, "Lưu ca chờ một chút." Nghe thấy Lý Văn Đào tiếng gọi ầm ĩ, Lưu Gia Ninh vội vàng đạp xuống phanh lại, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Văn Đào nói ra, "Có việc." "Lưu ca, vừa mới ta đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu quên nói cho ngươi." Lý Văn Đào vừa nói một bên móc ra một cái phong thư đưa cho Lưu Gia Ninh. sự tình gì gấp gáp như vậy a? Lưu Giai Ninh hỏi.
Chính là cái này a.
Lý Văn Đào chỉ vào trong tay phong thư nói ra.
Lưu Giai Ninh nhận lấy Lý Văn Đào đưa tới phong thư, sau đó mở ra, từ bên trong rút ra một trang giấy, nhìn xem trên tờ giấy này xinh đẹp chữ viết, Lưu Giai Ninh nao nao, đây là một phong thư tình.
Đây là ai viết thư tình?
Lưu Giai Ninh nghi ngờ nhìn về phía Lý Văn Đào hỏi.
Trông thấy Lưu Giai Ninh trên mặt nghi ngờ biểu lộ, Lý Văn Đào vừa cười vừa nói, đây không phải thư tình, đây là trường học của chúng ta giáo hoa viết cho ta, nàng nói chuyện này sách là nàng đối ta tâm ý, hy vọng có thể đạt được ta đáp lại. Lưu ca, ngươi nói ta nên làm cái gì nha?
Lưu Giai Ninh nghe vậy vừa cười vừa nói, cái này ngươi cũng đừng xoắn xuýt, chuyện này sách là đưa cho ngươi, ngươi nếu là cự tuyệt chẳng phải là quá hại người nhà tâm.
Lý Văn Đào vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta hiện tại là một tên đệ tử nhà, mà nàng cũng đã là một tên giáo hoa, ta làm như vậy thật được không?
Ái chà chà, ngươi còn học sinh à?
Lưu Giai Ninh im lặng trợn trắng mắt, nói ra, ngươi cái tên này, giả bộ nai tơ cũng trang quá rõ ràng đi.
Lý Văn Đào nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ta vốn là hay là một học sinh nhà, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên ta chứng nhận tốt nghiệp thế nhưng là tại ngươi nơi này lĩnh đây này. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể cầm tới cái này chứ sao?
Tốt tốt, đã ngươi không muốn lời nói coi như xong, ta còn sợ bị người đoạt đi nữa nha.
Lưu Giai Ninh nhún nhún vai, vừa cười vừa nói.
Thế thì không đến mức, nàng dám đoạt, vậy ta liền cùng với nàng liều mạng, ta cũng không phải nhậm do nhân khi dễ.
Lý Văn Đào hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lưu ca, vậy chúng ta hiện tại liền đi ăn cơm đi, ta hiện tại bụng thật đói têu rồi.
Nghe thấy Lý Văn Đào lời nói, Lưu Giai Ninh buồn cười, nói ra, hảo hảo, vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi, sau khi ăn xong ta đưa ngươi về nhà.
Lý Văn Đào nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Lưu Giai Ninh cùng một chỗ hướng về mục tiêu chạy tới.
Đi tới ước định cẩn thận địa phương, Lý Văn Đào ngừng xe lại.
Lưu ca, nơi này chính là nhà hàng sao?
Lý Văn Đào hỏi.
Ừm.
Lưu Giai Ninh mỉm cười gật đầu, nói ra đi thôi, chúng ta đi vào.
Nói Lưu Giai Ninh đẩy cửa đi vào.
Lúc này, trong nhà hàng ngay tại cử hành một trận yến hội.
Trong yến hội đám người đông đảo, ăn uống linh đình ở giữa, các loại mùi rượu tràn ngập tại toàn bộ phòng ăn bên trong, làm cho người nghe thấy đằng sau tinh thần phấn chấn.
Lúc này, tại trung ương nhất trưng bày trên mặt bàn, ngồi 5-6 người.
Tiểu Dương, lần này may mắn mà có ngươi à, một người nam tử cười rạng rỡ đối với bên người thanh niên nói ra, ta liền nói ngươi có thể đem chuyện này làm tốt thôi, ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin.
Vương tổng ngài cũng đừng bận tiểu ta, nếu không phải Vương tổng cung cấp tư liệu, ta lại thế nào khả năng tìm tới tốt như vậy nguồn cung cấp đâu.
Dương Phi vẻ mặt tươi cười nói ra.
Nghe thấy Dương Phi lấy lòng, Vương tổng ha ha cười một tiếng, sau đó nói ra, tốt tiểu Dương à, không cần vuốt mông ngựa rồi, chuyện này ta liền không nhiều truy cứu, hạng mục này là ngươi phụ trách, ngươi công lao lớn nhất, lần này ta mời ngươi uống rượu, chúng ta không say không về.
Được rồi, Vương tổng ngài xin mời uống.
Dương Phi liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó bưng lên chén rượu trên bàn kính Vương tổng.
Trông thấy Dương Phi mời rượu, mấy người khác cũng nhao nhao đứng dậy, hướng Vương tổng mời rượu.
Trên bàn rượu, ăn uống linh đình.
Vương tổng cười cùng Dương Phi đụng đụng chén, nói ra, "Tiểu Dương ngươi hôm nay làm rất tốt, không hổ là lao công nhân, lao giang hổ, chuyện lần này ngươi công lao không nhỏ à."
"Tạ ơn Vương tổng khích lệ."
Chương 2051 quen thuộc làm bùa hựa ỷ nhỉ, chương 2051 quen thuộc làm bùa hựa ỷ nhỉ, Dương Phi vừa cười vừa nói,
"Tiểu Dương, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này làm việc vất vả, lần này ngươi công lao lớn nhất, cái này hồng bao ngươi cầm lấy đi mua chút quần áo đồ trang sức đi." Nói, Vương tổng trực tiếp từ trong ngực móc ra một xấp tiền mặt, nhét vào Dương Phi trong tay, đồng thời vừa cười vừa nói.
Dương Phi thấy thế trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, ngược lại một mặt cảm kích nói ra, "Vương tổng ngài khách khí, ta chỉ là hết sức mà thôi."
"Ha ha, tiểu tử ngươi còn khách khí với ta cái gì? Tranh thủ thời gian tu đi, vật này ngươi coi như là đưa cho ngươi phần thưởng đi."
"Vậy ta liền đa tạ Vương tổng ngài."
Dương Phi vẻ mặt tươi cười nói ra, đồng thời đem cái này chồng tiền thu vào trong túi quần.
"Lưu ca, hôm nay ta thật cao hứng, không nghĩ tới lần này còn để cho ngươi giúp ta giải quyết phiền phức."
"Ngươi cao hứng liền tốt."
Lưu Giai Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra.
Cơm nước non nê, hai người từ nhà hàng đi tới.
"Lưu ca, thời gian không còn sớm, nếu không ngươi đưa ta về nhà đi."
"Đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi lái xe tới đây."
Lưu Giai Ninh nói ra.
"Lưu ca ngài lái chậm chậm."
Lưu Giai Ninh đem xe dừng sát ở bên đường, sau đó đem chìa khóa ném cho Lý Văn Đào.
Lý Văn Đào tiếp được chìa khóa xe, nói ra, "Được rồi, ta đi."
Lưu Giai Ninh nhẹ gật đầu.
Nhìn xem Lý Văn Đào rời đi, Lưu Giai Ninh cũng quay người chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng mà hắn lại phát hiện phía bên phải của chính mình vậy mà ngừng lại một cỗ quen thuộc làm bùa gọi ini.
Lưu Giai Ninh hơi nhướng mày, thầm nghĩ, đây là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Lâm Nguyệt Vân?
Mặc dù trong lòng nghĩ hoặc, nhưng Lưu Giai Ninh hay là đi tới.
Làm bùa gọi ini trên ghế lái phụ ngồi một nữ hải, Lưu Giai Ninh quan sát tỉ mỉ, phát hiện chính là cái kia cùng Lâm Nguyệt Vân giống nhau như lúc nữ hải.
"Ngươi là?"
Lưu Giai Ninh thăm dò tính mà hỏi thăm.
"À, ngươi là Lưu Kaka." Nữ hải trông thấy Lưu Giai Ninh, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn nói ra, "Là ta là Lâm Nguyệt Vân a."
"Lâm Nguyệt Vân?"
Lưu Giai Ninh mở người, lập tức hỏi, "Ngươi không phải ở nước Anh đọc sách sao? Làm sao đột nhiên trở về?"
"Bởi vì ta ở nước Anh ngốc ngán, cho nên liền về nước a."
Lâm Nguyệt Vân cười hì hì nói, "Đúng rồi, Lưu ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu?"
"Ta là tới tham gia bằng hữu tụ hội."
Lưu Giai Ninh nói ra.
"À, nguyên lai là tới tham gia bằng hữu tụ hội a, Lưu ca ca ngươi thật lợi hại nha, lại có thể tới tham gia loại địa phương này."
Lâm Nguyệt Vân mặt mũi tràn đầy bội phục nói, "Nếu là ta có cơ hội, ta cũng muốn tới tham gia loại tụ hội này,
đến lúc đó ta cũng muốn để cho ngươi mang theo ta cùng đi thăm gia, lợi như vậy mới có mặt mũi a. Nghe thấy Lâm Nguyệt Vân lời nói, Lưu Giai Ninh cười cười, nói ra, vậy ngươi cần phải nắm chặt cố gắng, nói không chừng có một ngày ta liền có thể mang theo ngươi đã đến.
Vậy ta nhất định sẽ cố gắng.
Nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Lưu Giai Ninh liền lái xe rời đi. Một tuần lễ ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Lưu Giai Ninh đi làm lại đã hai tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, Lưu Giai Ninh mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đi vào cái này quán cà phê thăm hỏi một phen. Bởi vì Lưu Giai Ninh biết, nếu như chính mình không được nói, Lâm Nguyệt Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ mỗi ngày cho mình tặng hoa, mỗi lúc trời tối đợi chờ mình đến. Cho nên tại Lưu Giai Ninh xem ra, cùng để cho mình một người thừa nhận dày vò, còn không bằng chủ động điểm, dạng này mới có thể để cho mình thiếu chút thống khổ. Lưu ca, hôm nay lại là ngươi tặng hoa nha. Lâm Nguyệt Vân ngồi tại quán cà phê cửa ra vào, nhìn xem Lưu Giai Ninh nói ra.
Ân.
Lưu Giai Ninh nhẹ gật đầu. Lưu ca, ngươi hôm nay có phải hay không lại có hoạt động gì nha? Lâm Nguyệt Vân hỏi.
Đúng nha, ta mới từ nước ngoài trở về, cho nên muốn lấy tới bên này đi dạo, dù sao ở nước ngoài ngốc lâu, ta đối với nơi này đều có chút xa lạ.
Lưu Giai Ninh vừa cười vừa nói. Nghe xong Lưu Giai Ninh lời nói, Lâm Nguyệt Vân cười cười, sau đó nói, Lưu ca, kỳ thật ngươi không cần mỗi ngày đều tới đây, ngươi có thể mỗi ngày đều đi tìm ta chơi nha. Nghe thấy Lâm Nguyệt Vân lời nói, Lưu Giai Ninh lắc đầu. Lưu Giai Ninh cũng không thích bị trói lại, mà lại hắn cũng không hy vọng cùng Lâm Nguyệt Vân có quá nhiều liên hệ. Dù sao mình đối với Lâm Nguyệt Vân tới nói, cũng không phải là một cái thích hợp lựa chọn, cho nên hắn cũng không muốn để Lâm Nguyệt Vân đối với mình ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng, lời như vậy chỉ có thể tổn thương đến đối phương, cũng thương tổn tới mình.
Lưu ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở nước Anh đọc sách rất tốt, ta còn có một phần kiếm trước, ta liền không đi qua quấy rầy ngươi.
Lưu Giai Ninh vừa cười vừa nói.
Vậy được rồi. Lâm Nguyệt Vân nhẹ gật đầu, trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, vậy ngươi nếu là gặp được sự tình gì, nhất định phải nói cho ta biết nha, chúng ta có thể làm bằng hữu a.
Được rồi.
Lưu Giai Ninh nhẹ gật đầu, ta liền đi trước, gặp lại.
Lưu Giai Ninh đem lái xe đến công ty phụ cận, sau đó xuống xe hướng công ty đi đến. Đi vào phòng làm việc sau, Lưu Giai Ninh đưa điện thoại di động mở ra, bấm một cái mã số.
Uy,
Lưu trợ lý sao?
Điện thoại một đầu khác truyền tới một thanh âm là ta, Trương Bí Thư.
Lưu Giai Ninh nói ra.
A, là ngươi a, Lưu trợ lý có chuyện gì không?
Trương Bí Thư hỏi.
Ta hiện tại có kiện sự tình cần ngươi đi làm.
Lưu Giai Ninh nói ra, ta ở công ty dưới lầu, hiện tại có cái mỹ nữ tìm ta, ngươi giúp ta ngăn lại nàng, đừng cho nàng tiến công ty, ta lập tức liền đến.
Là ai sao mà tò gan như vậy a?
Ngươi không biết, ta cũng không biết, tóm lại ngươi giúp ta ngăn lại là được.
Lưu Giai Ninh nói ra, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để nàng tiến công ty, nàng cứ gọi Lâm Nguyệt Vân.
Được rồi.
Ai u, vị này soái ca ngươi tốt.
Trương Bí Thư nhìn thấy Lâm Nguyệt Vân đằng sau, vội vàng nên đón tiếp lấy, sau đó hỏi, xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này người có hẹn trước không?
Ta tới đây là tìm Lưu trợ lý.
Lâm Nguyệt Vân nói ra, hắn để cho ta đưa một chùm hoa hồng cho hắn.
Thì ra là như vậy, vậy ta liền thả ngươi đi vào đi, tạ ơn rồi.
Lâm Nguyệt Vân ngọt ngào cười một tiếng, sau đó nói, Trương Bí Thư, ngươi giúp ta ký tên danh tự.
Được rồi.
Trương Bí Thư trông thấy Lưu Giai Ninh thời điểm, con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, bởi vì Lưu Giai Ninh đẹp trai, cùng cái kia toàn thân tản ra quý tộc khí tức, đơn giản mê chết người, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái.
Được rồi, xin hỏi Lưu trợ lý tại cái nào bộ môn?
Trương Bí Thư hỏi hắn ở tầng chót vót tiêu thụ bộ môn.
A a, tốt.
Trương Bí Thư nói ra.
Ta ơn rồi.
Lâm Nguyệt Vân lễ phép nói ra, Trương Bí Thư ngươi thật sự là quá khéo hiểu lòng người rồi.
Nghe thấy Lâm Nguyệt Vân ca ngợi, Trương Bí Thư trong lòng cao hứng phi thường, gương mặt đều biến đỏ.
Không sao, không quan hệ, chỉ cần ta có thể vì ngài cống hiến sức lực, đây cũng là ta hẳn là.
Chương 2052 thật cho là ta là kẻ ngu.
Chương 2052 thật cho là ta là kẻ ngu.
Trương Bí Thư nói ra.
Ừm.
Lâm Nguyệt Vân nhẹ gật đầu, ta đi trước, Lưu trợ lý còn đang chờ ta, ngươi cũng nhanh đi. Nói xong, Trương Bí Thư liền vội vã chạy hướng về phía cửa thang máy.
Ai, Lâm Nguyệt Vân khẽ thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cũng cất bước hướng thang máy phương hướng đi đến.
Khi Lâm Nguyệt Vân tiến vào trong thang máy sau, thang máy liền chậm rãi dâng lên, mà Lâm Nguyệt Vân thì đứng trong thang máy nhìn ngoài cửa sổ.
Lâm Nguyệt Vân nhìn xem phong cảnh phía ngoài, không khỏi nghĩ tới Lưu Giai Ninh, khóe miệng có chút dương lên, trên gương mặt cũng hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào.
Lưu Giai Ninh đi ra công ty, đã nhìn thấy Trương Bí Thư ở nơi đó chờ lấy, hắn đi lên trước, hỏi, "Trương Bí Thư, thế nào?"
"Lưu trợ lý ngươi yên tâm đi."
Trương Bí Thư vừa cười vừa nói, "Cô nương kia đã rời đi, ta đã đem nàng an bài ở khu nghỉ ngơi, ngươi nhìn."
Lưu Giai Ninh cười cười, nói ra, "Không sai, không sai.
Lưu trợ lý, nếu không còn chuyện gì, vậy ta cũng không chậm trễ thời giờ quý báu của ngươi."
Trương Bí Thư nói ra.
Nghe thấy Trương Bí Thư lời nói, Lưu Giai Ninh khoát tay áo, nói ra, "Không, có gì đáng ngại, không, có gì đáng ngại."
Trương Bí Thư nói xong, quay người hướng mình tọa giá đi đến.
"Trương Bí Thư gặp lại."
Lưu Giai Ninh hướng phía Trương Bí Thư hô,
"Ừm, gặp lại."
"Gặp lại."
Lâm Nguyệt Vân ngồi ở khu nghỉ ngơi bên trong, tâm tình rất tốt, bởi vì Lưu Giai Ninh đáp ứng theo nàng đi xem buổi hòa nhạc, cái này khiến Lâm Nguyệt Vân tâm tình trong nháy mắt bay lên.
"Lâm tiểu thư, ngài tốt."
Đột nhiên, Lâm Nguyệt Vân nghe được bên cạnh thanh âm truyền đến.
Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lâm Nguyệt Vân lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh âm này vâng.
Lâm Nguyệt Vân vội vàng quay đầu, sau đó đã nhìn thấy một cái soái ca đối diện chính mình cười.
"Soái ca ngươi tốt."
Lâm Nguyệt Vân kích động nói ra.
Lâm tiểu thư ngươi tốt, ngươi tìm ta có việc mà sao? Lưu trợ lý chúng ta quen biết sao? Lâm Nguyệt Vân tò mò hỏi.
Ngày.
Không biết, chúng ta tựa như là lần thứ hai gặp đi. Lâm Nguyệt Vân nói ra, bất quá làm sao ngươi biết ta là tới tìm Lưu trợ lý, chẳng lẽ ngươi biết ta sao?
Ta là Lưu trợ lý bằng hữu.
Lưu Giai Ninh nói ra.
À, thì ra là như vậy nha.
Lâm Nguyệt Vân cười nói, ta đã nói rồi.
Làm sao ngươi biết ta tìm đến Lưu trợ lý đâu?
Lưu Giai Ninh nghe thấy Lâm Nguyệt Vân lời nói, cũng cười theo cười.
Lưu trợ lý tại cái nào phòng làm việc, ta có thể đi giúp ngươi gọi hắn đi.
Được rồi. Vậy ta mang ngươi tới.
Ừm.
Lưu trợ lý phòng làm việc ngay tại 37 lâu, chúng ta lên đi thôi.
Lâm Nguyệt Vân nói ra.
Ừm.
Lưu trợ lý ngươi tốt, ta là Lâm Nguyệt Vân, hôm nay là chuyên môn đến cho ngài tặng hoa, ta biết ngài ưa thích hoa hồng, cố ý chọn lựa bách hợp cùng hoa cầm trướng, hy vọng ngươi có thể ưa thích.
Tạ ơn.
Lưu Giai Ninh trông thấy đầy bản hoa tươi, không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhiều như vậy, làm sao có thể đều mua đầy đủ hết?
Ha ha, ngươi không cần phải để ý đến ta mua nhiều như vậy hoa khô cái gì, dù sao ta tặng cho ngài đồ vật đều là tốt nhất.
Ha ha, những này hoa rất xinh đẹp, rất phù hợp thân phận của ngươi, bất quá ngươi khẳng định muốn dạng này đưa cho ta sao?
Lưu Giai Ninh nghi ngờ hỏi.
Ừm ừ.
Lâm Nguyệt Vân gật đầu cười, sau đó đem một đóa màu đỏ hoa hồng đưa cho Lưu Giai Ninh tặng cho ngươi, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt.
Lưu Giai Ninh nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, cười nói, được rồi, tạ ơn, tạ ơn.
Khi hai người trở lại phòng làm việc sau, liền riêng phần mình về tới công tác của mình trên cương vị.
Lưu Giai Ninh cầm lấy máy tính, mở ra công ty website, sau đó cờ lật mở bắt đầu xem lên tin tức trên internet đến.
Trên mạng tin tức quả nhiên phi thường náo nhiệt, không ít tin tức đều là liên quan tới đêm qua quẩy rượu sự tình, còn có Lâm Thị tập đoàn sự tình.
Lưu Giai Ninh ấn mở trong đó một đầu thiếp mời, đã nhìn thấy thiếp mời bên trong viết Lâm Thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi, vậy mà câu dẫn nam đồng sự.
Lưu Giai Ninh trông thấy đầu này thiếp mời, nhíu mày, không khỏi cười lạnh nói, Lâm gia thật cho là ta là kẻ ngu, hay là cho là ta thật là cái gì cũng đều không hiểu, thật coi ta là dễ bắt nạt.
Nói thật, Lưu Giai Ninh đối với Lâm Nguyệt Vân cách làm này phi thường kinh bị, mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng là nàng lại không hiểu được phân tích.
Lưu Giai Ninh nghĩ nghĩ, sau đó liền bấm một số điện thoại.
Uy,
người tốt.
Một cái ôn nhu giọng nữ vang lên là ta, Lưu Giai Ninh.
Lưu trợ lý người tốt.
Cái kia Lâm Nguyệt Vân là ai?
Nàng nha.
Bên kia trầm mặc một lát, nói ra, Lâm gia một cái tiểu thư, bất quá nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, tính cách ngang ngược, bất quá nàng coi như thông minh.
A.
Lưu Giai Ninh hỏi, ngươi đối với Lâm Nguyệt Vân hiểu rõ không?
Không hiểu rõ lắm, người kia nói.
Vậy liền không có gì có thể nói chuyện.
Lưu Giai Ninh nói xong, cúp điện thoại, sau đó tiếp tục ấn mở mặt khác vài thiên tiếp mời, từng đầu xem.
Không hổ là hào môn a.
Lưu Giai Ninh nhìn xem tiếp mời tiêu đề, không khỏi thở dài.
Lưu Giai Ninh nhìn thoáng qua thời gian, đã là 9 giờ sáng nhiều giờ, kết quả là hắn liền chuẩn bị rời đi công ty.
A.
Vừa mới đi tới cửa, Lưu Giai Ninh ánh mắt liền bị một chiếc xe hấp dẫn. Đó là một cỗ màu xám bạc của 911.
Lưu Giai Ninh sững sờ, lệnh bài này không phải ở kinh thành sao?
Hắn làm sao lại tới đây đâu? Hơn nữa còn đứng tại Lâm Thị tập đoàn cửa ra vào.
Lưu Giai Ninh trong lòng rất ngạc nhiên, thế là liền đi qua.
Người tốt,
xin hỏi ngài tìm ai?
Bảo an ngăn lại Lưu Giai Ninh đừng đi, hỏi.
Lưu Giai Ninh nói ra, ta muốn gặp Lâm Nguyệt Vân.
Ngươi là Lâm tiểu thư fan hâm mộ sao?
Bảo an nói ra.
Không phải,
ta chỉ là nàng bằng hữu bình thường.
Lưu Giai Ninh nói ra, nếu như ngươi không tin, ta có thể xuất ra chứng cứ cho ngươi xem.
Bảo an nghe thấy Lưu Giai Ninh lời nói, do dự một chút, dù sao hắn cũng là chỗ làm việc bên trong trà trộn kẻ ra đời, tự nhiên nhìn ra được Lưu Giai Ninh cũng không phải là nói dối, thế là hắn nhẹ gật đầu.
Ngươi đi theo ta đi.
Ừm.
Lưu Giai Ninh đi theo bảo an tiến vào trong thang máy chậm rãi nâng lên, rất nhanh liền đạt tới 37 tầng. Thang máy len ken một tiếng mở ra sau khi, Lưu Giai Ninh đã nhìn thấy một đám người đứng tại thang máy bên ngoài. Những người này có nam có nữ, có mặc đồ chức nghiệp, có mặc quần áo thoải mái, nhìn có chút dở dở ương, nhưng lại có một loại dị bực mỹ cảm.
Không thể không thừa nhận, nơi này nam nữ đều phi thường xinh đẹp, thật giống như một bức họa giống như.
Nơi này là tổng giám đốc phòng làm việc, ngươi trực tiếp đi lên là được, không cần loạn sông, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, bảo an nhắc nhở.
Tạ ơn.
Lưu Giai Ninh lễ phép nói ra, sau đó dựa theo bảng hướng dẫn phương hướng, tìm được phòng làm việc tổng giám đốc trước cửa.
Chương 2053 nữ hải kia liền là của ngươi bạn gái. Chương 2053 nữ hải kia liền là của ngươi bạn gái. Lưu Giai Ninh đưa tay gõ cửa phòng một cái, không có đạt được bất kỳ trả lời. Lưu Giai Ninh lần nữa gõ đánh cửa phòng, nhưng vẫn là không có trả lời. Cái này khiến Lưu Giai Ninh cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là Lưu Giai Ninh cũng không muốn xen vào việc của người khác, cho nên Lưu Giai Ninh quay người liền định rời đi.
Chờ một chút.
Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên nhớ tới một thanh âm.
Lưu Giai Ninh dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, trông thấy một cái trung niên phụ nữ hướng phía Lưu Giai Ninh đi tới.
Lưu Giai Ninh quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, phát hiện đối phương tướng mạo thanh tú, gương mặt hơi mập, nhưng là hai con ngươi cũng rất có thần, cho người ấn tượng mười phần không tệ.
Lưu tiên sinh, mời ngồi.
Phụ nữ trung niên nói ra.
Lưu Giai Ninh cũng không giả mồm, thế là đi đến một trường sofa trước tòa hạ.
Lúc này, Lưu Giai Ninh thai nghe đột nhiên vang lên, là Dương Vũ Hàm gửi tới tin vắn.
Thế nào?
Lưu Giai Ninh trả lời.
Đã điều tra xong, Lâm Nguyệt Vân cùng một người xa lạ lui tới mất thiết, mà lại hai người tựa hồ quan hệ phi thường thân mật, hai người này khẳng định có không đứng đắn quan hệ.
Dương Vũ Hàm nói ra, Lưu trợ lý, ta hoài nghi nữ hải kia liền là của ngươi bạn gái.
Lưu Giai Ninh trông thấy câu nói này, lập tức tim đập ra tốc. Bạn gái? Lưu Gia Ninh cười khổ một cái, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Dương Vũ Hàm, không nên nói bừa, ngươi không nên hiểu lầm. Bất quá Lưu Gia Ninh hay là trả lời, "Ừm." "Lưu trợ lý, đã ngươi bạn gái đều vượt quá giới hạn, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu tại nơi này, trợ giúp nàng sao?" Dương Vũ Hàm nói ra. "Đương nhiên muốn trợ giúp nàng, dù sao nàng là bằng hữu của ta." "Cái kia tốt, ta liền biết Lưu trợ lý là người tốt nhất, như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, bái." Dương Vũ Hàm nói xong, liền đem điện thoại buông xuống. Mà lúc này, Lưu Gia Ninh cũng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Lâm Nguyệt Vân đi đến, con mắt của nàng sưng đỏ, giống như khóc qua một dạng. Trông thấy Lâm Nguyệt Vân bộ dáng, Lưu Gia Ninh cũng là cả kinh, liền vội vàng tiến lên nói ra, "Lâm tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao khóc thành lệ nhân?" Lâm Nguyệt Vân nghe thấy Lưu Gia Ninh thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Gia Ninh nói ra, "Ngươi tới nơi này làm gì?" "Không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi chính là công ty của chúng ta một viên cái đinh, ngươi hại không ít cho ta tổn thất nặng nề, còn đem Lâm thị tập đoàn biến thành hiện tại quỷ bộ dáng này, ngươi thật quá ghê tởm." "Lâm tiểu thư, nơi này là công cộng trường hợp, hy vọng ngươi không cần la to, bằng không mà nói, ta sẽ báo động." Lưu Gia Ninh cau mày nói ra. "Báo động?" Lâm Nguyệt Vân cười lạnh nói, "Lưu Gia Ninh, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã chọc giận ta, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này." Lưu Gia Ninh trông thấy Lâm Nguyệt Vân bộ dáng này, lập tức im lặng. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Lâm Nguyệt Vân tranh luận, thế là hắn nói ra, "Lâm tiểu thư, chúng ta hay là tìm một chỗ không người nói đi." "Ừ, tốt ta. Ngươi muốn theo ta nói chuyện gì?" Lâm Nguyệt Vân nói ra. Lưu Gia Ninh chỉ Lâm Nguyệt Vân bên cạnh bàn làm việc bên cạnh một cái ghế, nói ra, "Ngồi xuống từ từ nói chuyện đi." Lâm Nguyệt Vân trông thấy Lưu Gia Ninh bộ dáng này, lập tức khó thở, "Đây là thái độ gì à, đây không phải rõ ràng không nguyện ý cùng ta nói chuyện với nhau sao?" Lâm Nguyệt Vân nộ trừng Lưu Gia Ninh một chút, sau đó đi thẳng tới vị trí của mình, tòa hạ. Lưu Gia Ninh thì là đi đến trước bàn làm việc mặt, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện đưa cho Lâm Nguyệt Vân. "Đây là vật gì?" Lâm Nguyệt Vân hỏi. "Ngươi trước lật ra đến xem đi." Lâm Nguyệt Vân lật ra đến xem xét, phát hiện trên đó viết một phần hợp đồng, nàng trông thấy hợp đồng, lập tức biến sắc, giận dữ hét, "Lưu Gia Ninh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ha ha, ngươi không phải để cho ta tới nói xin lỗi sao?" Lưu Gia Ninh nói ra, "Như vậy thì ký phần hiệp ước này đi." "Ngươi nói đơn giản, ta tại sao muốn ký phần hiệp ước này?" Lâm Nguyệt Vân giận dữ hét. "Bởi vì đây là công ty ban giám đốc quyết định." Lưu Gia Ninh bình tĩnh nói. "Hồ nháo." Lâm Nguyệt Vân giận dữ hét, "Đây rõ ràng là đang khi dễ người, ta không ký, ta muốn cáo ngươi." "Tùy ngươi." Lưu Gia Ninh nói ra. "Ngươi..." Lâm Nguyệt Vân nhìn xem ra hỏa này, hận không thể đem hắn ăn hết, "Ngươi đây là ỷ thế hiếp người." "Không phải ta ỷ thế hiếp người, mà là công ty cho ta phát tiền lương cao, ta liền không có cái gì tốt oán trách." Lưu Gia Ninh nhún vai nói ra. "Vậy ta cũng có thể cho ngươi cao hơn tiền lương, vì cái gì ta thì sẽ không thể làm phần công tác này đâu?" Lâm Nguyệt Vân không phục nói, "Ta yêu cầu hủy bỏ chức vụ của ngươi, còn muốn khai trừ ngươi." "Thế nhưng là ngươi không có tư cách." Lưu Gia Ninh lãnh đạm nói ra, "Công ty cho ta phát tiền lương mặc dù cao, nhưng là ta không có khả năng bởi vậy phản bội công ty." Lưu Gia Ninh sở dĩ không có cự tuyệt, chỉ là không muốn để cho Dương Vũ Hàm quá thương tâm thôi. "Ngươi..." Lâm Nguyệt Vân nhìn xem Lưu Gia Ninh, một trận chán nản, bất quá cuối cùng nàng hay là cắn răng nói ra, "Ta không ký hợp đồng này." "Không ký?" "Cái kia tốt, vậy chúng ta liền chờ xem." Lưu Gia Ninh nói ra, "Ta ngược lại muốn xem là của ngươi mạnh miệng vẫn là của ta cứng rắn." "Ngươi..." Lâm Nguyệt Vân nhìn xem Lưu Gia Ninh, thở phì phò nói ra, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Không ra hồn." Lưu Gia Ninh nhàn nhạt nói ra, "Ta muốn để cho ngươi bồi thường." Lâm Nguyệt Vân sững sờ, lập tức hỏi, "Ngươi muốn bao nhiêu?" "Ta muốn 10 triệu." Lưu Gia Ninh không khách khí chút nào nói ra, "Số tiền này đầy đủ ngươi ở nước ngoài sinh hoạt vài đời, mà lại ta còn có thể giúp ngươi giới thiệu mặt khác làm việc, tỉ như làm người mẫu a cái gì, chỉ cần ngươi ngủ với ta là có thể." "Hỗn đản." Lâm Nguyệt Vân nghe thấy Lưu Gia Ninh lời nói, lập tức xấu hổ không chịu nổi, phẫn nộ quát, "Vô sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ, ngươi cút ra ngoài cho ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi tốt qua." "Lâm tiểu thư, ta khuyên ngươi hay là thành thật một chút, ngoan ngoãn ký hợp đồng này." Lưu Gia Ninh nói ra, "Công việc này là ta nên được, không cần bất luận kẻ nào cho ta trả tiền." "Lưu Gia Ninh, ta liều mạng với ngươi." Lâm Nguyệt Vân tức giận nói ra. Nói xong, nàng liền hướng Lưu Gia Ninh vào tới, một bàn tay phiến tại Lưu Gia Ninh trên khuôn mặt. Lưu Gia Ninh bị đánh một bức, hắn chẳng thể nghĩ tới, bình thường ôn nhu nhàn thục Lâm Nguyệt Vân, thế mà lại đối với hắn đánh. "Ngươi lại dám đánh ta?" Lưu Gia Ninh cười lạnh nói. "Ta liền đánh ngươi nữa, thế nào?" Lâm Nguyệt Vân nói ra, "Ngươi tên vương bát đản này, ta hôm nay nhất định phải xé nát miệng của ngươi, để cho ngươi không biết xấu hổ." Lưu Gia Ninh không có phản bác, mà là cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay bắt lấy Lâm Nguyệt Vân cổ tay, sau đó vừa dùng lực, Lâm Nguyệt Vân liền bị kéo đến trên người hắn. Mà Lâm Nguyệt Vân thì là dãy rủa không ngừng. Nhưng là Lâm Nguyệt Vân chỗ nào dãy rủa qua Lưu Gia Ninh đại thủ, rất nhanh liền bị Lưu Gia Ninh áp đảo ở trên bàn làm việc, mà Lưu Gia Ninh cũng thừa cơ hôn lên Lâm Nguyệt Vân môi anh đảo. Chương 2054 nhất định phải đem phần hợp đồng này ký kết, chương 2054 nhất định phải đem phần hợp đồng này ký kết. Một màn này, nhìn cửa ra vào Lâm Nguyệt Ninh mở to hai mắt nhìn, đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nghĩ không ra Lưu Gia Ninh thế mà lại vô lễ như thế, vậy mà trước mặt mọi người cưỡng hôn chính mình. Lưu Gia Ninh gặp Lâm Nguyệt Vân không động đậy, vì vậy tiếp tục hôn. Lâm Nguyệt Vân vốn là dáng dấp phi thường xinh đẹp, lại thêm dáng người cao gầy, lại mặc ổn trang phục nghề nghiệp, càng là hấp dẫn nam nhân, huống chi còn là mới vừa từ trong ngục giam phóng xuất, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, đối với Lâm Nguyệt Vân, Lưu Gia Ninh đã sớm động tâm tư. Lưu Gia Ninh vốn muốn mượn trợ cơ hội này để Lâm Nguyệt Vân ký tên, nhưng lại không nghĩ tới, sự tình vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Lưu Gia Ninh không có nghĩ tới là, Lâm Nguyệt Vân vậy mà lại chủ động nên ngọc hắn. Nhìn xem gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, Lưu Gia Ninh cũng không khỏi say mê, trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên Tô Tình Nhi dung mạo. Nghĩ đến Tô Tình Nhi, Lưu Gia Ninh trong lòng nhịn không được dâng lên một loại không hiểu dục vọng. Nói xong, hắn quay người hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Lâm Nguyệt Vân thấy thế, đội vàng đuổi theo. Nàng nhìn xem Lưu Gia Ninh, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nàng không còn dám trêu chọc Lưu Gia Ninh, bằng không hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Nguyệt Vân đi theo Lưu Gia Ninh sau lưng, đi vào bãi đỗ xe thời điểm, Lâm Nguyệt Vân chợt nhớ tới cái gì, nói ra, "Lưu Gia Ninh, ngươi không thể lái xe rời đi, ngươi muốn đem ta đưa đến địa phương an toàn. Ngươi không được quên ngươi bây giờ là của ta bí thư, không cần luôn luôn chỉ huy ta làm việc." Lưu Gia Ninh quay đầu lườm Lâm Nguyệt Vân một chút, sau đó lạnh lùng nói, "Ngươi..." Lâm Nguyệt Vân nghe thấy Lưu Gia Ninh lời nói, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng là Lâm Nguyệt Vân không còn dám trêu chọc Lưu Gia Ninh, nếu không thật liền xong đời. "Lên xe." Lưu Gia Ninh nói ra, "Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đêm nay trước đó nhất định phải đem phần hợp đồng này ký kết." Nói xong, Lưu Gia Ninh an vị lên ngồi kế bên tay lái, phát động ô tô hất Trần Nhi đi. Lưu Gia Ninh mang theo Lâm Nguyệt Vân đi tới một gian trong khách sạn 5 sao. Khách sạn này là Lưu Gia Ninh chính mình mở, mà Lâm Nguyệt Vân thì là bị Lưu Gia Ninh bao xuống cả tầng lầu, trở thành nàng chuyên môn phòng xếp. "Lưu Gia Ninh, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lâm Nguyệt Vân nhìn xem Lưu Gia Ninh hỏi. "Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hầu hạ ta." Lưu Gia Ninh nói ra, "Ngươi hẳn là hiểu không? Ta không hy vọng lặp lại một lần nữa." "Ta không hiểu." Lâm Nguyệt Vân nói ra, "Nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, vậy thì mời ngươi đi xa một chút, đừng có lại dây dưa ta." Lâm Nguyệt Vân hiện tại đã bị Lưu Gia Ninh tra tấn điên rồi, nàng thật không muốn lại cùng Lưu Gia Ninh đợi cùng một chỗ, nhưng là Lâm Nguyệt Vân không có cách nào, bởi vì nàng bây giờ căn bản cũng không phải là Lưu Gia Ninh đối thủ. Mà lại Lâm Nguyệt Vân rất rõ ràng Lưu Gia Ninh tính tình, nếu như nàng thật cùng Lưu Gia Ninh trở mặt lời nói, Lưu Gia Ninh chắc chắn sẽ không buông tha nàng, cho nên Lâm Nguyệt Vân mới không dám làm loạn. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lưu Gia Ninh cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cước đá vào Lâm Nguyệt Vân trên thân. "Bành! Người thả ta ra." "Buông ra." Lâm Nguyệt Vân nắm đấm không ngừng rơi vào Lưu Gia Ninh trên thân, nhưng là Lưu Gia Ninh lại giống như tường đồng bách sắt, mặc cho Lâm Nguyệt Vân dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. "Đùng." Đột nhiên, Lưu Gia Ninh một bạt tai quất vào Lâm Nguyệt Vân trên gương mặt xinh đẹp. "Đùng! Đùng! Đùng!" Lưu Gia Ninh không ngừng rút Lâm Nguyệt Vân cái tát, Lâm Nguyệt Vân trên khuôn mặt rất nhanh liền lưu lại 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Lưu Gia Ninh không biết vì sao, nhìn xem Lâm Nguyệt Vân, đột nhiên sinh ra một cô mãnh liệt chinh phục ý u, hắn cảm thấy mình thật lâu không có đụng nữ nhân, nhất là loại tính cách này cực kỳ nóng bỏng, nhưng lại dẫn một cô thuần khiết nữ thần khí tức ngự tỷ hình mỹ nữ. "Thiện nhân." Lưu Gia Ninh một bên quật, vừa mắng. "Lưu Gia Ninh, ngươi..." Lâm Nguyệt Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại cầm Lưu Gia Ninh không có cách nào, chỉ có thể nén giận. "Đùng." Đột nhiên, Lâm Nguyệt Vân bị Lưu Gia Ninh lần nữa quăng một bàn tay, mà một tát này cường độ càng thêm mãnh liệt, trực tiếp đem Lâm Nguyệt Vân đánh ngã trên mặt đất. "Thiện nhân, ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn, cái thứ nhất là lập tức ký tên, ta cho ngươi 3 triệu, ngươi xéo đi, thứ hai là ta tự mình đi tìm Lý tổng, để hắn sa thải ngươi, ngươi cho dù chết cũng phải chết cho ta ở công ty." Lưu Gia Ninh lạnh lùng nói. "Lưu Gia Ninh, ngươi khinh người quá đáng, ngươi ô." Lâm Nguyệt Vân lời nói vẫn chưa nói xong đùng. Lưu Gia Ninh một bàn tay đánh vào Lâm Nguyệt Vân trên ông, đau đến Lâm Nguyệt Vân oa oa gọi. "Ngươi dám đánh ta?" Lâm Nguyệt Vân nổi giận nói, "Ngươi có biết hay không bà ta là ai? Ngươi đổ lưu manh này." Lưu Gia Ninh nghe vậy sững sờ, sau đó nói ra, "Ba của ngươi là ai?" "Hừ, ngươi ngay cả ta phụ mẫu danh tự cũng không biết sao? Phụ thân ta là Lâm Thị tập đoàn chủ tịch Lâm Khải Minh, mẹ ta là thị ủy thư ký Thiên Kim Trường Ngọc Đình. Ngươi tên hỗn đản này, ta không tha cho ngươi." Lâm Nguyệt Vân giận dữ hét, "Ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe thấy Lâm Nguyệt Vân câu nói này, Lưu Gia Ninh cười lạnh một tiếng, nói ra, "Cái kia tốt, vậy ngươi sẽ nói cho ngươi biết phụ thân, ta hiện tại liền giết ngươi." "Ngươi?" Lâm Nguyệt Vân nghe vậy, không khỏi giật nảy mình. Lâm Nguyệt Vân mặc dù là tiểu thư khuê các, nhưng là từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như vậy, cho nên lúc này nước mắt của nàng tràn mi mà ra, oán hận trong lòng cũng càng ngày càng nhiều. "Làm sao, ngươi bây giờ có phải hay không sợ hãi?" Lưu Gia Ninh gặp Lâm Nguyệt Vân không nói, cười cười, nói ra, "Ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt hối hận? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Ta sai rồi." Lâm Nguyệt Vân rốt cục nhận thua. Lưu Gia Ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó nói, "Ta liền ưa thích thức thời nữ nhân, đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn hầu hạ ta đi." "Nô không cần ngông nô." Lâm Nguyệt Vân khóc nói ra, "Cầu ngươi không cần." "Đừng." Lưu Gia Ninh nói ra, "Ta đã nói rồi, ngươi chỉ có 2 con đường có thể đi, đầu thứ nhất chính là ngoan ngoãn mà nghe lời, để cho ta xứng rồi, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Đầu thứ hai, chính là bị ta chơi đủ, sau đó xéo đi, ngươi có thể lựa chọn một chút. Ta không muốn ngươi xuất sinh này, ngươi mau buông ta ra." Lâm Nguyệt Vân kêu khóc. Ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu sáng lấy hoa hạ đại địa, Lâm Nguyệt Vân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cảm thụ được chính mình toàn thân trên dưới truyền đến nhức mọi cảm giác đau đớn, Lâm Nguyệt Vân hận không thể cắn nát răng ngà. Đêm qua, Lâm Nguyệt Vân cơ hồ là sụp đổ. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Vân chỉ có thể khuất phục, mà Lưu Gia Ninh cũng tại sáng sớm ngày thứ 2 thả Lâm Nguyệt Vân. Bất quá Lưu Giai Ninh cũng không muốn tùy tiện buông tha Lâm Nguyệt Vân. Chương 2055 ta đã mang thai, chương 2055 ta đã mang thai, bởi vì hắn muốn để Lâm Nguyệt Vân minh bạch, hắn Lưu Giai Ninh cũng không phải là a miêu a cẩu nào đều có thể dẫm đạp. Lưu tiên sinh, ta cầu ngài, van cầu ngài. Lưu Giai Ninh vừa xuống phi cơ, Lâm Nguyệt Vân bỗng nhiên chạy tới, vẻ mặt cầu xin nói ra. A, thế nào? Có phải hay không đêm qua không có thỏa mãn ngươi? Lưu Giai Ninh tà mị cười một tiếng, hỏi. Không không phải, Lưu tiên sinh, van xin ngài. Lâm Nguyệt Vân khóc nói ra. Đừng khóc, nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà. Lưu Giai Ninh tỉnh táo mà hỏi. Lưu tiên sinh, ngươi muốn ta làm tình phụ của ngươi, nhưng là ta không có đáp ứng à, mà lại ta đã mang thai, cho nên Lưu tiên sinh ngài có thể buông tha ta sao? Lâm Nguyệt Vân nói ra. Lưu Giai Ninh lông mày nhướng lên, nói ra, ngươi mang thai. Ha ha, mang thai tốt lắm, dù sao các ngươi Lâm gia đã cho các ngươi Lâm gia mua một cô Audi A8, xe này hẳn là có thể xứng với ngươi đi. Lưu tiên sinh, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, ngài có thể không cần ta, nhưng là xin ngài buông tha con của ta, hắn còn như thế nhỏ, còn không có rời đi ta, ngài không thể bắt hắn cho làm hư à. Lâm Nguyệt Vân khóc nói ra. Ha ha, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, ta cũng là người, ta cũng sẽ có tư dụng. Lưu Giai Ninh cười nói, mà lại, trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, cho nên, ngươi hay là ngoan ngoãn hầu hạ tốt ta, ta liền thả ngươi rời đi, bằng không, liền xem như Lâm bá phụ tới, ta cũng không buông tha ngươi. Thế nhưng là, tốt, đừng thế nhưng là, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn. Lâm Nguyệt Vân bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, sau đó cùng tại Lưu Giai Ninh bên người, hướng về nhà để xe đi đến. Lưu Giai Ninh đem Lâm Nguyệt Vân đưa về nhà, sau đó lái xe rời đi, chỉ để lại một câu, để Lâm Nguyệt Vân không khỏi lòng sinh sợ hãi. Lâm tiểu thư, ngài thật quyết định cùng Lưu Giai Ninh thông đồng làm bậy, trợ giúp Lưu gia mưu lợi ích sao? Lâm Nguyệt Vân lắc đầu, nàng hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Lưu Giai Ninh cho Lâm Nguyệt Vân nhục nhã để Lâm Nguyệt Vân nội tâm phẫn nộ phi thường, nhưng lại không chỗ phát tiết, cho nên Lâm Nguyệt Vân quyết định trả thù Lưu Giai Ninh, trả thù Lưu Giai Ninh hành động. Lâm Nguyệt Vân muốn báo thù Lưu Giai Ninh, nhưng lại tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Lâm Nguyệt Vân vẫn cảm thấy, nếu như nàng có thể gả vào Lưu gia, như vậy về sau khẳng định có thể trở thành Lưu Giai Ninh lão bà. Lâm Nguyệt Vân gia tộc mặc dù không phải rất cường đại, nhưng là Lâm Nguyệt Vân gia gia lại vô cùng sủng ái cái này duy nhất cháu gái. Lâm Nguyệt Vân cảm thấy chỉ cần nàng có thể trở thành Lưu Giai Ninh lão bà, như vậy thì có thể báo thù. Chỉ là, những ngày này Lưu Giai Ninh đối với mình nhục nhã, để Lâm Nguyệt Vân nội tâm tràn đầy khuất nhục. Loại khuất nhục này là cả một đời đều khó mà quên được. Ta nên làm cái gì, ta đến cùng nên làm cái gì? Lâm Nguyệt Vân thì thào nói ra, không được, ta tuyệt đối không thể chịu đựng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm tiểu thư ngài đang ở đâu? Ngay lúc này, Lâm Nguyệt Vân điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lâm Nguyệt Vân vội vàng cầm điện thoại lên kết nối. "Ra ra." Lâm Nguyệt Vân vội vàng nói. "Ừm, ta vừa mới về đến nhà, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Lâm Nguyệt Vân ra ra nói ra a, "Ra ra, ngài chờ ta một chút." Nói, Lâm Nguyệt Vân vội vã cúp điện thoại, sau đó chạy về nhà thu dọn đồ đạc, đón xe hướng về Lâm gia tiến đến. "Lưu gia." Lưu Giai Ninh chính nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon uống trà, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Ba ba, ba ba, cứu mạng a, ta đau bụng a." Thanh âm này rất quen thuộc, không cần phải nói, khẳng định là Lưu Giai Ninh hắn mụ mụ, Lâm Nguyệt Vân mẫu thân. "Thế nào? Lại làm ở Mỹ sao?" Lưu Giai Ninh thản nhiên nói. "Lưu tiên sinh, không xong, thiếu phu nhân nàng bụng đột nhiên đau, hiện tại đang nằm trên giường ai u hô hào đâu, ngài mau trở lại xem một chút đi." Quản gia lo lắng nói ra. Lưu Giai Ninh nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn biết đây là Lâm Nguyệt Vân mụ mụ đang diễn trò, dù sao mẹ của hắn cho tới nay đều ưa thích diễn kịch, cho nên loại tiểu thủ đoạn này hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng là Lưu Giai Ninh vẫn như cũ đứng lên, hướng về Lâm Nguyệt Vân mẫu thân gian phòng đi đến. "Ôi, các ngươi đều làm gì chứ? Làm sao đem mẹ ta đỡ lên giường?" Lưu Giai Ninh giả mù sa mưa hô. "Lưu tiên sinh, là ngài để thiếu phu nhân nằm dài trên giường nghỉ ngơi." Lâm Nguyệt Vân mẫu thân nói ra. "Nói hiệu nói vượng, ta lúc nào để cho ngươi mẹ nằm dài trên giường? Ta để cho các ngươi đem nàng mang lên phòng khách bên cạnh bàn." Lưu Giai Ninh chỉ huy người hầu nói ra. Người hầu nghe vậy, đội vàng đem Lâm Nguyệt Vân mẫu thân bỏ lên bàn, sau đó rời khỏi gian phòng. "Ái cha cha, bụng của ta đau chết." Lâm Nguyệt Vân mụ mụ làm bộ xoa bụng. Lưu Giai Ninh hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, còn không mau đi gọi bác sĩ." "Là, Lưu tiên sinh." Rất nhanh, Lưu Giai Ninh mụ mụ bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lưu Giai Ninh cũng đi theo. Lâm Nguyệt Vân mẫu thấy tận mắt Lưu Giai Ninh rời đi, sắc mặt lập tức trở nên âm hiểm. Lâm Nguyệt Vân trong lòng của mẹ đang cười lạnh, "Lưu Giai Ninh, ngươi không phải rất có thể nhìn tôi, không phải rất như bức sao? Hiện tại ta để cho ngươi trang bê thử một chút." Rất nhanh Lâm Nguyệt Vân mụ mụ bị đẩy vào phòng bệnh. "Bác sĩ, con của ta thế nào a?" Lâm Nguyệt Vân mụ mụ gấp mà hỏi. "Yên tâm đi, bảo bảo rất khỏe mạnh, nhưng là gần nhất tâm tình của ngươi không nên quá kích động, nhất là đừng lại để bảo bảo cảm xúc kích động." Bác sĩ dặn dò. Lâm Nguyệt Vân sau khi nghe xong, trong lòng sững sờ, chẳng lẽ nói chính mình thật bị Lưu Giai Ninh tinh kế? Lâm Nguyệt Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng lại cũng không có truy tra xuống dưới, dù sao đây là bệnh viện, không phải Lưu Giai Ninh nhà, cho nên nàng hay là rất thông minh, không có hỏi nhiều. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Vân mẫu thân bị đẩy ra, nàng bị đẩy vào gia hộ phòng bệnh. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lưu Giai Ninh thật sớm liền tới đến công ty, hôm nay là thứ bảy, cho nên Lưu Giai Ninh dự định nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Lưu Giai Ninh một đường đi vào công ty, vừa mới bước vào phòng làm việc tổng giám đốc, hắn liền thấy Lâm Nguyệt Vân đứng tại phòng làm việc tổng giám đốc cửa ra vào, một bộ do dự không tiến lên biểu lộ. Lưu tổng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là bởi vì buổi tối hôm qua sự tình tới đi? Lâm Nguyệt Vân cắn răng nghiến lợi hỏi. Ha ha, không hổ là ta Lưu Giai Ninh lão bà, đầu óc thật đúng là linh hoạt. Lưu Giai Ninh cười lạnh nói. Lưu Giai Ninh, ngươi làm lại như vậy vi phạm, ngươi biết không? Lâm Nguyệt Vân nói ra, ngươi làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi hẳn phải biết ba ba ta là ai, hắn thị trưởng thành phố, ngươi chọc giận ta, ngươi nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Ha ha, thì tính sao? Lưu Giai Ninh thản nhiên nói. Vậy ngươi. Chương 2056 uy hiếp căn bản cũng không đáng tiền. Chương 2056 uy hiếp căn bản cũng không đáng tiền. Lâm Nguyệt Vân ngữ khí lập tức yếu đi rất nhiều, bởi vì nàng cảm giác mình uy hiếp căn bản cũng không đáng tiền. Thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói a. Lưu Giai Ninh khiêu khích giống như nhìn xem Lâm Nguyệt Vân. Lâm Nguyệt Vân cắn răng, đông nhiên cúi đầu, không còn dám cùng Lưu Giai Ninh đối mặt. Ngươi đây là có tật giật mình sao? Lưu Giai Ninh lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng trong bụng của ngươi có con của ta liền sẽ sợ ngươi. Ngươi nếu là muốn tiếp tục làm lão bà của ta lời nói, vậy thì nhất định phải nếu nghe ta nói, nếu không. Lưu Giai Ninh nở nụ cười lạnh. Ngươi đây là muốn uy hiếp ta? Ngươi không nên quá phận. Lâm Nguyệt Vân tức giận quát. Hừ, không phải ta muốn uy hiếp ngươi, mà là ngươi bây giờ đã là thê tử của ta, ngươi nên dựa theo lời nói của ta đi làm, mà không phải giống như bây giờ cùng ta đùa nghịch tính tình. Lưu Giai Ninh nói ra. Ngươi quá vô sỉ. Lâm Nguyệt Vân nói ra. Vô sỉ? Vậy còn ngươi? Ngươi lại cao hơn ta còn đi nơi nào? Lưu Giai Ninh cười lạnh nói. Ngươi. Tốt, ngươi đi ra ngoài cho ta làm việc đi, nơi này không cần ngươi dạng này bảo mẫu, ngươi dạng này bảo mẫu, ta còn không có thèm đâu. Ngươi. Lâm Nguyệt Vân khí phải nói không ra nói đến, quay người đi ra phòng làm việc, bất quá nàng cũng không hề rời đi, mà là đứng ở trong hành lang, chờ đợi Lưu Giai Ninh. Rất nhanh, Lưu Giai Ninh từ phòng làm việc đi ra, thấy được Lâm Nguyệt Vân. Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Lưu Giai Ninh hỏi. Ta mặc kệ ngươi làm sao xử phạt ta, dù sao ta đau bụng, ta muốn xin phép nghỉ. Xin nghỉ? Ngươi nghĩ thật đẹp, ta để cho ngươi lưu tại nơi này làm việc đã là mở một mặt lưới, nếu là không muốn tiếp tục ở tại công ty, ngươi có thể rời đi, nhưng là đừng nghĩ đến rời đi. Lưu Giai Ninh nói ra ta sẽ không đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Nguyệt Vân nói ra. Cái kia tùy tiện, ngươi tại phòng làm việc của ta bên ngoài chờ ta đi, dù sao ta hiện tại rất mệt mỏi, không muốn cùng ngươi tốn nhiều môi lưới. Lưu Giai Ninh nói ra. Lưu Giai Ninh nói xong, quay người về tới trong văn phòng, sau đó trực tiếp đóng cửa, khóa trái. Lâm Nguyệt Vân nhìn thấy cửa bàn công đóng lại đằng sau, lập tức khí dậm chân, nhưng là nàng cũng không hề rời đi, ngược lại là tại cửa ra và ngồi xuống. Nửa giờ đi qua, trong văn phòng còn không có chuyển ra bất kỳ thanh âm nào, mà lại Lâm Nguyệt Vân cũng không thấy có người rời đi. Rốt cục, Lưu Giai Ninh nhịn không được từ trong văn phòng đi ra, hắn đi vào Lâm Nguyệt Vân trước mặt, thản nhiên nói, ngươi không phải nói phải chờ ta sao? Làm sao không thấy ngươi rời đi? Lâm Nguyệt Vân nhìn thấy Lưu Giai Ninh đi ra, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. A, ta bụng đau quá a, ta muốn đi nhà vệ sinh. Lâm Nguyệt Vân một bên khóc vừa nói. Ừ, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Ngươi tại sao không đi nhà vệ sinh? Ngươi đừng nói cho ta ngươi là nước tiểu đội. Lưu Giai Ninh chảo phúng nói. Ta ngươi, không cho phép ngươi vũ nhục ta. Lâm Nguyệt Vân khóc hô. Ha ha, ngươi tiện nữ nhân này, ngươi bây giờ biết thẹn thùng, ngươi trước kia làm chuyện xấu mà, ta thế nhưng là toàn bộ đều nhớ đâu. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hài tử của ta mẫu thân ta liền sẽ tha thứ ngươi. Nếu còn để cho ta biết ngươi làm ra tổn thương hài tử của ta sự tình, ta sẽ không chút do dự đem ngươi đưa đến đồn công an, đến lúc đó ta ngược lại thật ra nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lưu Giai Ninh hung hăng nói. Người tên hỗn đản này. Lâm Nguyệt Vân khí toàn thân phát run. Hỗn đản? Ha ha, ta chính là hỗn đản. Lưu Giai Ninh cười lạnh, thật sự là hắn chính là tên hỗn đản, không chỉ có khi dễ vợ của hắn, càng là khi dễ con của hắn, thậm chí hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình lại là loại người này, nhưng là đây là sự thật, hắn không thể không tiếp nhận. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám đem ngươi thế nào. Lưu Giai Ninh nói ra. Lâm Nguyệt Vân nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao? Sợ? Ngươi có thể chọn rời đi công ty, bất quá lần này ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi rời khỏi. Lưu Giai Ninh cười lạnh nói. Lâm Nguyệt Vân nhìn thấy Lưu Giai Ninh trên mặt lãnh khốc biểu lộ đằng sau, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nam nhân này quả thực là điên rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình cưỡng ép đưa đến đồn công an để cảnh sát bắt chính mình? Lâm Nguyệt Vân không khỏi dùng mình một cái, trái tim nhảy lên kịch liệt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không khuất phục, ta là tuyệt đối sẽ không bị ngươi khống chế. Lâm Nguyệt Vân quật cường nói ra, ta nhất định phải chờ đến ngươi đem ta sát hại. Lưu Giai Ninh nghe thấy Lâm Nguyệt Vân lời nói sau, khinh thường cười nói, ta nói qua ngươi sẽ không rời đi, liền sẽ không rời đi, mà lại ta cũng sẽ đem ngươi sa thải. Ngươi? Lâm Nguyệt Vân không khỏi thất kinh, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Hừ, không cần ở trước mặt ta đóng kịch, ta không ăn ngươi bộ này, ngươi không phải ưa thích cầu dẫn nam nhân sao? Ngươi bây giờ thông đồng thành công, không phải hẳn là cao hơn sao? Làm sao còn khóc nhẹ? Lưu Giai Ninh lạnh lùng nói. Lâm Nguyệt Vân lau lau rồi một chút trên mặt mình nước mắt, nói ra, ta không khóc cái mũi. Hừ, không khóc cái mũi ngươi khóc cái gì? Còn có ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không quá trương? Lưu Giai Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Nguyệt Vân nghe vậy lập tức trầm mặc. Người tên hỗn đản này, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta làm sao đối với ngươi? Ngươi câu dẫn ta thời điểm, ngươi nghĩ tới ta sẽ làm như thế nào đối với ngươi sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi thông đồng ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đâu. Lưu Giai Ninh cười lạnh nói. Lưu Giai Ninh, ngươi đừng quá mức, ta cho ngươi biết, ta hiện tại mang thai. Ngươi nếu là không nghĩ tới ngươi hải tử có chuyện gì lời nói, ngươi liền tốt nhất đừng làm loạn, nếu không ta nhất định sẽ báo động. Lâm Nguyệt Vân uy hiếp nói. Ha ha, báo động. Lưu Giai Ninh cười cười, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ cảnh sát sao? Nói cho ngươi, luật sư của ta có thể cho cảnh sát tới tìm ta. Ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta. Lưu Giai Ninh, ngươi tên hỗn đản này. Lâm Nguyệt Vân mắng. Ta chính là hỗn đản. Ngươi tên cầm thú này. Ta chính là một cái xuất sinh. Lưu Giai Ninh quát lớn. Lưu Giai Ninh hiện tại trong lòng thật là phẫn nộ phi thường, trong lòng của hắn kìm nén một đoàn hỏa khí, mà ngọn lửa này khí ngay tại Lâm Nguyệt Vân trên thân. Lâm Nguyệt Vân thấy thế lập tức sợ choáng váng, nàng không nghĩ tới Lưu Giai Ninh vậy mà lại lớn mật như thế, tại trong phòng làm việc của mình đại hống đại thiếu, còn chửi mình là cầm thú, cái này khiến Lâm Nguyệt Vân cảm giác được vô cùng sợ hãi cùng sợ sệt. Ngươi
cái gì?
Ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt hận ta a, hận không thể lập tức giết ta. Chương 2057 Vương Bát Đạn, ta liều mạng với ngươi. Chương 2057 Vương Bát Đạn, ta liều mạng với ngươi. Lưu Giai Ninh cười lạnh nói, trong con mắt của hắn lóe ra hào quang cừu hận. Ta không hận ngươi. Lâm Nguyệt Vân nói ra, nàng không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác mình chột dạ, cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng không hiểu.
A, ngươi là không hận ta sao? Vậy ngươi sáng sớm hôm nay tại sao muốn nhìn lén ta tắm rửa?
Lưu Giai Ninh cười lạnh nói, hơn nữa còn đem băng ghi hình chụp ảnh đến trong điện thoại di động của ta, ta thật rất kỳ quái, như ngươi loại này hèn hạ nữ nhân là làm sao sống được?
Ta không có.
Lâm Nguyệt Vân vội vàng cãi lại nói, ta biết ngươi không có nhìn lén, nhưng là băng ghi hình bên trong biểu hiện ngươi chính là đang nhìn ta tắm rửa, cái này chẳng lẽ cũng không tính là nhìn lén sao?
Ngươi còn có cái gì có thể giả biện?
Lưu Giai Ninh nói ra, ngươi không phải rất ưa thích cầu dẫn nam nhân sao? Hôm nay ta liền để ngươi thử một chút, đến cùng ai mới là nam nhân chân chính.
Lâm Nguyệt Vân thấy thế lập tức sợ hãi.
Ngươi muốn làm gì?
Ta muốn làm gì?
Hắc hắc, ta đương nhiên là muốn để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là nam nhân lạc, hơn nữa còn là một cái để cho ngươi dục tiên dục tử nam nhân, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được rất thoải mái?
Lưu Giai Ninh cười lạnh nói.
Lâm Nguyệt Vân nhìn thấy Lưu Giai Ninh đã triệt để nổi điên, mà lại Lưu Giai Ninh dáng vẻ căn bản cũng không phải là giả vờ, hắn là thật muốn đem chính mình cho lên.
Lưu Giai Ninh, ngươi tên Vương Bát Đản này, ta liều mạng với ngươi.
Lâm Nguyệt Vân kêu to xông về Lưu Giai Ninh. Nhưng mà lúc này, nàng chợt nhìn thấy, Lưu Giai Ninh đưa tay phải ra bắt lấy cổ tay của mình, sau đó dụng lực kéo một cái, lập tức, Lâm Nguyệt Vân liền bị Lưu Giai Ninh quăng đứng lên.
Lâm Nguyệt Vân cảm giác mình đầu váng mắt hoa, cả người cứ như vậy bị ném vào trên ghế salon.
Bay một tiếng, Lưu Giai Ninh ngã ầm ầm ở Lâm Nguyệt Vân bên cạnh.
Lưu Giai Ninh, ngươi thả ta ra.
Thả ta ra.
Ngươi cái này vô sỉ lưu manh.
Lâm Nguyệt Vân lớn tiếng hô.
Nhưng mà tiếng la của nàng cũng không có đổi lấy Lưu Giai Ninh chút nào đồng tình cùng thương hại.
Buông ra.
Ha ha, ngươi nói ta thả ra ngươi, như vậy ta lại không.
Nói xong, Lưu Giai Ninh trong hai mắt bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm.
Đùng.
Lưu Giai Ninh giơ bàn tay lên, một bàn tay đánh vào Lâm Nguyệt Vân trên gương mặt.
Nô.
Lâm Nguyệt Vân đau kêu một tiếng, trên gương mặt lập tức hiện ra dấu năm ngón tay.
Một tát này là thay phụ thân ngươi đánh.
Nữ nhi bảo bối của hắn làm ra ác độc như vậy sự tình, mà hắn lại còn bao che, ngươi nói ta muốn hay không thay hắn giáo huấn ngươi một chút đâu.
Lưu Giai Ninh vừa cười vừa nói, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại tràn đầy tàn nhẫn.
Ta.
Lâm Nguyệt Vân, ngươi không cần cầu xin tha thứ, bởi vì ta là sẽ không bỏ qua ngươi.
Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết.
Lưu Giai Ninh trong giọng nói tràn đầy nồng đậm oán hận, ta muốn đem ngươi từ trên thế giới này xóa tên.
Ngươi dám.
Lâm Nguyệt Vân hoảng sợ nói ra.
Ha ha, ta vì cái gì không dám.
Ta cho ngươi biết, Lâm Nguyệt Vân, ta muốn để ngươi nếm tận nhân gian cực lạc, để cho ngươi cảm nhận được cái gì là địa ngục nhân gian.
Lưu Giai Ninh giữ tợn nói đạo, hai mắt đỏ bừng.
Sau khi nói xong, Lưu Giai Ninh lại một lần nữa giương lên tay phải, hướng phía Lâm Nguyệt Vân trên khuôn mặt vỗ qua.
Đùng,
lại là một cái vang dội cái tát.
Lâm Nguyệt Vân bị đánh ngã tại trên ghế salon.
Lưu Giai Ninh, ta là của ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ta muốn ngươi cút ngay lập tức.
Ngươi nếu là còn dám đánh ta lời nói, ta liền để ngươi chịu không nổi.
Lâm Nguyệt Vân lớn tiếng quát,
ta chính là muốn đánh ngươi.
Ta hôm nay muốn để ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Lưu Giai Ninh nói liền đứng người lên.
Lâm Nguyệt Vân thấy thế, vội vàng cầm lên trên bàn trà dao gọt trái cây hướng phía Lưu Giai Ninh đâm tới.
Nhưng mà Lưu Giai Ninh động tác càng nhanh, hắn cấp tốc bắt lấy Lâm Nguyệt Vân cổ tay, đem Lâm Nguyệt Vân cổ tay giơ lên, sau đó một cước đá vào Lâm Nguyệt Vân nơi bụng.
Phốc phốc.
Lâm Nguyệt Vân trong miệng phun ra một đạo máu tươi, thân thể thẳng tắp bay lên, sau đó rơi vào trên mặt đất.
A a.
Lâm Nguyệt Vân trong miệng phát ra một tiếng kêu thê thảm.
Lúc này Lâm Nguyệt Vân cảm giác mình toàn thân đau nhức kịch liệt, đau đến con mắt mạo kim tinh.
Lâm Nguyệt Vân gian nan bò lên, nàng cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lưu Giai Ninh, giận dữ hét, "Lưu Giai Ninh, ngươi lại dám động thủ với ta?
Ngươi tên xuất sinh này, ta nhất định phải làm cho ngươi chết."
"Ha ha, ta ngược lại muốn xem là ta chết hay là ngươi chết.
Ta hôm nay không phải giết chết ngươi không thể."
Lưu Giai Ninh âm thanh lạnh lùng nói.
Lưu Giai Ninh nói lần nữa nhào tới.
"Phanh!"
Đùng.
Lưu Giai Ninh trực tiếp một thanh bóp lấy Lâm Nguyệt Vân cổ, sau đó lại thứ tướng nàng cho vung ra trên ghế salon. Sau đó Lưu Giai Ninh một quyền đánh vào Lâm Nguyệt Vân trước ngực.
Nô.
Lâm Nguyệt Vân rên khẽ một tiếng, miệng phun máu tươi, sau đó nằm trên ghế salon, ngay cả dãy rủa lực lượng cũng không có.
Lưu Giai Ninh từng bước một tới gần Lâm Nguyệt Vân.
"Lưu Giai Ninh, ngươi không được qua đây, ngươi qua đây ta liền cắn lưỡi tự vẫn. Lâm Nguyệt Vân vạn phần hoảng sợ nói ra. Lưu Gia Ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường phủi Lâm Nguyệt Vân một chút, sau đó tiếp tục tới gần. Lưu Gia Ninh, ngươi không được qua đây, ngươi lại tới ta cắn lưỡi tự vẫn. Lâm Nguyệt Vân lần nữa hô. Tốt, ngươi cắn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không cắn rơi đầu lưỡi của mình. Lưu Gia Ninh một chút đều không sợ, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe thấy Lưu Gia Ninh nói như vậy, Lâm Nguyệt Vân lập tức do dự, không biết làm sao. Lưu Gia Ninh, ngươi đừng làm loạn a, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ha ha, ngươi nếu là giết ta, vậy ta liền giết ngươi. Lưu Gia Ninh cười gần nói. Nghe thấy câu nói này đằng sau, Lâm Nguyệt Vân lập tức luống cuống. Nàng từ nhỏ đến lớn chính là nũng nịu đại tiểu thư, chưa từng trải qua hung ác như thế chẳng cảnh, lập tức cảm thấy không gì sánh được khủng hoảng, trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra cổ họng mà bình thường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cần phải nghĩ lại a, nếu là cha ta biết, hắn nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Nguyệt Vân kinh hãi hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta nếu dám đến tìm ngươi phiền phức, liền đã làm xong bị cảnh sát bắt chuẩn bị, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Lưu Gia Ninh cười nói. Nghe thấy Lưu Gia Ninh lời nói này, Lâm Nguyệt Vân triệt để mở bức. Hắn không nghĩ tới Lưu Gia Ninh đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị. Đây cũng chính là nói, Lâm Nguyệt Vân vận mệnh đã nắm giữ tại Lưu Gia Ninh trong tay, Lâm Nguyệt Vân chỉ cần cắn nát trong miệng đầu lưỡi, nàng liền có thể tự sát, nhưng là nàng không nỡ phần này vinh hoa phú quý. Chương 2058 có gan ngươi giết chết ta à, chương 2058 có gan ngươi giết chết ta à, cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi, cho nên Lâm Nguyệt Vân chần chờ, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, nàng thậm chí nghĩ tới muốn chạy trốn, thế nhưng là Lâm Nguyệt Vân rất rõ ràng nàng căn bản là chạy không được, bây giờ trong cái phòng này trừ Lâm Nguyệt Vân bên ngoài không còn có những người khác. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta muốn ngươi gả cho ta. Lưu Gia Ninh cười nói. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Vân sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể đều run rẩy một chút, lập tức nói ra, không được, tuyệt đối không được. Ha ha, ngươi không có lựa chọn khác. Lưu Gia Ninh cười lạnh một tiếng. Lưu Gia Ninh đã quyết định quyết tâm muốn đem Lâm Nguyệt Vân thu nhập trong phòng, mặc dù Lâm Nguyệt Vân thân phận rất tôn quý, mà lại nàng dáng dấp còn hết sức xinh đẹp, nhưng là Lưu Gia Ninh căn bản là trướng mắt, dù sao Lưu Gia Ninh cũng không thích nam nhân, cho nên hắn cũng không cần thiết đi cân nhắc quá nhiều. Không, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm Nguyệt Vân quật cường nói ra. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong, Lưu Gia Ninh lại một lần nữa đi tới Lâm Nguyệt Vân bên người, sau đó một tay lấy Lâm Nguyệt Vân ôm lấy, trực tiếp ném tới trên giường. Không cần. Lâm Nguyệt Vân thân thể trên giường cuồn cuộn lấy. Lưu Gia Ninh cũng không có dừng tay, mà là trực tiếp nào tới. Cứu mạng a. Phanh, phanh, phanh. Lâm Nguyệt Vân liên tiếp bị Lưu Gia Ninh giao đấu hơn quyền, thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Gia Ninh, ngươi hỗn đản. Ba ba ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền đợi đến Lâm gia chúng ta trả thù đi. Ngươi bây giờ cho dù chết, ngươi cũng sẽ không biết là ai đem ngươi bắt cóc, bởi vì trên người của ngươi cũng sớm đã lắp đặt máy nghe trộm, chuyện này trừ ta ra không có những người khác biết. Cho nên ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài. Ngươi không được qua đây. Ngươi lại cử động ta một chút thử một chút. Lưu Gia Ninh mặt âm trầm uy hiếp nói. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Vân quả thật rất là biết điều. Lưu Gia Ninh, ngươi không phải nói ta có thể cắn lưỡi tự vẫn sao? Lâm Nguyệt Vân hỏi. Ha ha, ngươi bây giờ cắn đi. Nghe thấy Lưu Gia Ninh lời nói, Lâm Nguyệt Vân mở người, cuối cùng cắn xuống. Tê lạc một tiếng, một đầu vết thương thật nhỏ xuất hiện ở bờ môi nàng phía trên. Máu tươi thuận Lâm Nguyệt Vân khỏe miệng chảy xuống. Lưu Gia Ninh, ngươi đây là đang bức ta. Lâm Nguyệt Vân tức giận nói ra, nàng đã quyết định quyết tâm muốn cắn đoạn đầu lưỡi của mình. Trông thấy Lâm Nguyệt Vân cắn lưỡi tự vẫn, Lưu Gia Ninh nhưng không có chút nào lo lắng, hắn ngược lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn xem Lưu Gia Ninh tấm kia dáng tươi cười sán lạn gương mặt, Lâm Nguyệt Vân càng trò hơi vào hơn phân. Ta đang cười nhạo ngươi đây. Ngươi không phải nói ngươi muốn tự vẫn thôi, ngươi bây giờ cắn a? Lưu Gia Ninh trêu tức cười nói. Ngươi. Lâm Nguyệt Vân bị Lưu Gia Ninh chọc giận gần chết, nhưng lại bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Tốt. Xem như ngươi lợi hại. Nói xong, Lâm Nguyệt Vân dùng sức nhắm mắt lại, sau đó đem răng cắn keo kẹt rung động. Răng rắc ồ ồ ồ. Ngay lúc này, Lâm Nguyệt Vân bỗng nhiên nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng xương nứt vang, nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, kết quả phát hiện đầu lưỡi của mình bị Lưu Gia Ninh cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. A. Lưu Gia Ninh, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Nguyệt Vân nổi điên giống như gầm thét, nước mắt đều chảy xuống. Ha ha, đừng khóc a, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ giúp ngươi đốt bằng mã. Lưu Gia Ninh cười hì hì nói. Lâm Nguyệt Vân. Lúc này, Lưu Gia Ninh điện thoại di động vang lên đứng lên. Lưu Gia Ninh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó đối với Lâm Nguyệt Vân nói ra, tốt, ngươi trả thù tới, ta muốn trước nhận cú điện thoại, ngươi không cần ra vẻ, bằng không ta không thể bảo đảm sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình đi ra. Nghe thấy Lưu Gia Ninh lời nói, Lâm Nguyệt Vân dọa đến toàn thân đều run run một chút, nhưng là nàng vẫn như cũ kiên trì nói ra, thử. Lưu Gia Ninh, có gan ngươi liền giết chết ta. Không phải vậy ta làm quỷ cũng sẽ đùa với ngươi mà. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Lưu Gia Ninh liền quay người rời khỏi phòng, đi vào phòng khách, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại là Chu Kiến Dân đánh tới, hắn nói cho Lưu Gia Ninh, Lâm Thiên đã được đưa đi bệnh viện cứu chữa. Nghe thấy tin tức này, Lưu Gia Ninh cũng yên tâm xuống tới, hắn tin tưởng Lâm Thiên khẳng định không có việc gì, bởi vì Lâm Thiên thế nhưng là thần tiên, hắn đã xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Gia Ninh về tới trong phòng. Lâm Nguyệt Vân, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi là ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. vẫn là phải ta ép buộc ngươi? Liễu Giai Ninh hỏi. Phi ngươi tên xuất sinh này, có gan ngươi giết chết ta à? Lâm Nguyệt Vân hung tợn nói ra. Liễu Giai Ninh hừ lạnh một tiếng, hắn biết Lâm Nguyệt Vân nữ nhân này vô cùng bất cường, nếu như nàng thật đã chết rồi, vậy hắn chẳng phải là được không bù mất, cho nên hắn cũng không tính thật giết nàng, chỉ là cho nàng lưu một chút giáo hơn thôi.
Tốt.
Lâm Nguyệt Vân, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Nói xong, Liễu Giai Ninh quay người rời khỏi phòng.
Bành.
Theo cửa phòng đóng lại, Liễu Giai Ninh cũng biến mất tại Lâm Nguyệt Vân trước mặt.
Ô ô ô.
Nhìn qua Liễu Giai Ninh biến mất tại trong tầm mắt của mình, Lâm Nguyệt Vân rốt cục khóc ồ lên. Một bên khác, Liễu Giai Ninh mới vừa đi tới thang lầu chỗ khúc quanh, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, chính là Thẩm Mộng Giao. Giờ phút này Thẩm Mộng Giao chính túi đầu đi đường, Liễu Giai Ninh nhìn nàng một cái, cũng lười để ý tới. Ngay tại lúc này, Thẩm Mộng Giao đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Liễu Giai Ninh. Thẩm Mộng Giao cũng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp Liễu Giai Ninh, lập tức nàng kinh ngạc che miệng lại. Thẩm Mộng Giao. Thấy thế, Liễu Giai Ninh có chút sửng sốt một chút, chợt lộ ra một vòng ý cười, đi ra phía trước chào hỏi.
Liễu tổng, ngài tốt.
Trông thấy là Liễu Giai Ninh, Thẩm Mộng Giao lập tức lộ ra một bộ nghề nghiệp hóa mỉm cười, cung kính nói:
Thẩm tiểu thư, ngài tìm đến người a?
Liễu Giai Ninh hỏi. Nghe thấy Liễu Giai Ninh lời nói, Thẩm Mộng Giao hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra: đúng vậy, ta có cái bằng hữu nhập viện rồi, cho nên tới thăm viếng một chút, không biết Liễu tổng có rảnh hay không đâu.
Không có vấn đề.
Ta hiện tại vừa vặn muốn về công ty xử lý một ít sự vật, chúng ta bây giờ đi thôi. Nghe thấy Liễu Giai Ninh lời nói, Thẩm Mộng Giao có chút thở dài một hơi, vội vàng nhẹ gật đầu.
Liễu tổng, ta hiện tại mang ngài đi qua đi.
Ừm, làm phiền ngươi. Hai người tới bệnh viện bãi đỗ xe sau, Liễu Giai Ninh lái xe đem Thẩm Mộng Giao đưa trở về. Trở lại trong căn hộ, Liễu Giai Ninh cũng không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, hắn vọt thẳng đi vào trong phòng, đem Lâm Thiên Tử trong bồn tắm mò đi ra. Chương 2059 nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Chương 2059 nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. A, da của ngươi giống như so trước kia muốn tốt rất nhiều nha. Liễu Giai Ninh sợ hãi thán nói.
Lưu tổng, tạ ơn khích lệ, ta hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị đêm nay tiệc, ngươi có thể nhất định phải ăn nhiều một chút.
Lâm Thiên vừa cười vừa nói.
Ha ha, ta hôm nay có lộc ăn.
Liễu Giai Ninh cười to.
Vậy ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối, ngươi an vị lấy các loại ăn cơm đi.
Nói xong, Lâm Thiên đi vào trong phòng bếp, sau đó liền bắt đầu hắn chuẩn bị cơm tối làm việc. Nhìn xem trong phòng bếp Lâm Thiên bận rộn bối cảnh, Liễu Giai Ninh bỗng nhiên có chút si mê. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình vận mệnh thật tốt long đong, từ nhỏ đến lớn phụ mẫu đối với hắn cũng không tốt, duy chỉ có đối với Lâm Thiên cực kỳ tốt. Lâm thúc thúc cùng A Di ân oán, ta nhất định phải điều tra rõ ràng mới được.
Liễu Giai Ninh âm thầm ở trong lòng hạ quyết định.
Đinh đông. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Hẳn là Liễu thúc thúc trở về.
Liễu Giai Ninh suy nghĩ một chút, đi đến mở cửa.
Quả nhiên, đứng ngoài cửa Liễu Giai Ninh thúc thúc Liễu Trung Nghĩa.
Liễu thúc thúc, ngài tại sao trở lại?
Ta trở về lấy một ít gì đó, không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp ngươi trở về.
Liễu Trung Nghĩa nói ra.
A, là như thế này a, cái kia mời tiến đến đi.
Liễu Giai Ninh tránh ra đạo, sau đó xin mời Liễu Trung Nghĩa đi vào trong phòng.
Đi vào trong phòng khách, Liễu Trung Nghĩa nhìn xung quanh, phát hiện Liễu Giai Ninh không có nói sai, Lâm Thiên đích thật là tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Liễu tổng, Lâm Thiên tại phòng bếp nấu cơm, ngài chờ một chút lát, ta đi gọi hắn.
Nghe vậy, Liễu Trung Nghĩa vội vàng nói, không cần không cần, đây là ta nhà mình địa phương, cũng không phải phòng khách, không có cái gì không tiện.
Nói xong, Liễu Trung Nghĩa liền hướng phía phòng bếp đi tới.
Lâm Thiên,
là ta.
Liễu thúc thúc.
Ái cha cha, Tiểu Ninh à, ngươi trở về, mấy ngày này không gặp ngươi, thúc thúc thật sự là quá tưởng niệm ngươi.
Nói, Liễu Trung Nghĩa liền vỗ Liễu Giai Ninh bả vai, một mặt nhiệt tình nói ra.
Liễu thúc thúc ngài quá khách khí, đây đều là chuyện nhỏ, không có chuyện ta đi trước thay quần áo.
Liễu Giai Ninh khách khí nói.
Tốt,
đi thôi. Đi vào lầu 2, Lâm Thiên đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Liễu Trung Nghĩa ngồi ở trên ghế salon uống trà.
Cha, ngài trở về rồi.
Trở về, thế nào?
Gần nhất sinh hoạt qua đã quen thuộc chưa?
Liễu Trung Nghĩa ân cần hỏi han con tốt, chính là quá mệt mỏi, mấy ngày nay ta một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, đều có chút mệt mỏi.
Lâm Thiên bất đắc dĩ nói.
Đây cũng là không có cách nào, ai bảo ngươi là thiên tài đâu, thiên phú cao, không cố gắng liền lãng phí hết.
Liễu Trung Nghĩa thở dài một cái, nói ra.
Ha ha, ta đã biết, Liễu thúc thúc.
Đúng rồi, Liễu thúc thúc lần này trở về còn có cái gì chuyện trọng yếu sao?
Lâm Thiên vấn đạo.
Liễu Trung Nghĩa lắc đầu, nói ra, không có việc gì mà, chỉ là về nhà tới nhìn ngươi một chút mà thôi.
Nói, Liễu Trung Nghĩa nhìn về hướng Liễu Giai Ninh, cười híp mắt nói ra, Liễu tổng, hai người các ngươi trò chuyện, thúc thúc trước hết đi nghỉ ngơi, buổi tối chờ ta một khối ăn bữa tối.
Nói xong, Liễu Trung Nghĩa liền đi ra Lâm Thiên gian phòng.
Các loại Liễu Trung Nghĩa sau khi rời đi, Liễu Giai Ninh đi vào gian phòng, nhìn xem Lâm Thiên cười hì hì hỏi, Liễu thúc thúc vừa mới đang cùng ngài đàm luận cái gì nha?
Không có chuyện gì, chính là một chút phương diện buôn bán sự tình, ngươi cũng đừng quản, dù sao ngươi cũng không giúp được một tay.
Lâm Thiên cười cười, nói ra.
Nghe vậy, Liễu Giai Ninh cười cười, sau đó liền tại Lâm Thiên bên cạnh ngồi xuống.
Đúng rồi Liễu tổng, ngươi bây giờ có rảnh không?
Ta có kiện sự tình muốn theo ngươi nói chuyện.
Sự tình gì? Ngươi nói, là như vậy, ta muốn để cho ngươi gia nhập liên minh công ty của chúng ta, ngươi xem coi thế nào?
Liễu Giai Ninh hỏi dò gia nhập liên minh công ty của các ngươi.
Lâm Thiên nhất mặt nghi hoặc, hiển nhiên không ngờ rằng Liễu Giai Ninh bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này.
Đúng thế, sản phẩm của chúng ta chất lượng tuyệt đối là quốc tế nhất lưu trình độ,
cho nên ta tin tưởng chỉ cần ta gia nhập công ty của các ngươi đằng sau, công ty của các ngươi liền có thể cấp tốc vượt khởi. Lưu Giai Ninh giải thích nói. Nghe được lời nói này sau, Lâm Thiên nhíu nhíu mày, hỏi, tại sao là ta đây? Lưu Giai Ninh cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng không gạt ngươi, ta và ngươi thúc thúc là bạn học cũ, cho nên ta cảm thấy thúc thúc của ngươi là một cái người đáng tin cậy, mà lại gia tộc bọn ta cũng phi thường cần công ty của các ngươi loại này mới phát sản phẩm, cho nên. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Đã như vậy lời nói, như vậy công ty của chúng ta nguyện ý gia nhập công ty của các ngươi, bất quá ta cũng có điều kiện. Nghe vậy, Lưu Giai Ninh sắc mặt lập tức trở nên kích động lên, vội vàng nói, điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng. Ha ha, Lưu tổng, điều kiện của ta chính là, ta muốn trở thành các ngươi tập đoàn cổ đông. Cái gì? Nghe được Lâm Thiên lời nói, Lưu Giai Ninh chấn kinh, lập tức khắp khuôn mặt là kích động. Công ty của ta hiện tại chính thức thành lập, cổ phần của ta chỉ chiếm 25 cổ phần của ngươi chiếm 60 mà ta có được 90 cổ quyền, cái này 90 cổ quyền thuộc về ta. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta 90 cổ phần. Nghe được Lâm Thiên lời nói, Lưu Giai Ninh cả người đều mở bức. Mặc dù, hắn cũng là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch, nhưng là trong tay hắn nắm giữ cổ quyền lại không đủ 30 mà Lâm Thiên trong tay thì nắm giữ lấy 90 cổ quyền. Ông trời của ta, Lưu gia chúng ta lại có một cái lợi hại như vậy tiểu hòa tử, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cứ như vậy lời nói, ta liền có thể triệt để khống chế Lưu Thị tập đoàn toàn bộ quyền lợi. Lưu Giai Ninh kích động nghĩ đến. Lâm Thiên gặp Lưu Giai Ninh không nói gì, thế là nói ra, Lưu tổng, ngươi suy tính thế nào? Nghe được Lâm Thiên lời nói, Lưu Giai Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, chỉ là ta lo lắng công ty của chúng ta quy mô không đủ để chèo chống nhiều như vậy tiền vốn, cho nên ta hy vọng ngươi cho ta 50 triệu đầu nhập, sau đó lại xuất ra 20 tỷ tiền vốn đến đầu tư. Nghe vậy, Lâm Thiên khẽ gật đầu. Ta đáp ứng. Tạ ơn. Lưu Giai Ninh kích động nói. Ha ha, Lưu tổng không cần phải khách khí, chúng ta cũng coi là bạn cũ thôi. Lâm Thiên cười nói. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất tất cả đều trong im lặng bình thường. Bữa tối thời điểm, Lưu Giai Ninh đem kế hoạch của mình báo cho Lưu Trung Nghĩa, để hắn làm chủ. Đối với Lâm Thiên đề nghị, Lưu Trung Nghĩa cũng rất đồng ý, cho nên liền đáp ứng xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Giai Ninh trở lại phòng ngủ của mình, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Ngay tại lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, lại là Lưu Trung Nghĩa đánh tới. Lưu tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Giai Ninh kết nối điện thoại sau hỏi. Điện thoại một chỗ khác Lưu Trung Nghĩa nói ra. Chương 2060 hôm nay thế nhưng là một trận đánh ác liệt. Chương 2060 hôm nay thế nhưng là một trận đánh ác liệt. Lưu tổng, ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi đường ca Lưu Hạo Thiên bị bắt. A, chuyện gì xảy ra a? Nghe được tin tức này, Lưu Giai Ninh giật nảy cả mình. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, người của chúng ta tại cục cảnh sát nghe được, nghe nói là Lưu Hạo Thiên tại cờ tờ vờ bên trong hút độc, hút chính là tiền giả, cho nên mới bị bắt. Nghe vậy, Lưu Giai Ninh hừ lạnh một tiếng, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là chó không đổi được. Ngày thứ hai, Lưu Giai Ninh thật sớm rời giường, chuẩn bị đi ra ngoài. Khi nàng sau khi mặc chỉnh tề, Lâm Thiên đã chuẩn bị xong bữa sáng chờ lấy nàng. Lưu tổng, sáng sớm tốt lành a. Lâm Thiên cười nói. Sớm, ngươi cũng sớm, ta chuẩn bị ra cửa, một hồi gặp. Ân, trên đường coi chừng. Lưu Giai Ninh phất phất tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng lại vang lên. Uy, Lưu tổng, ta là Lý Văn, hôm nay có một hội nghị, ngươi cần phải tham gia a. Được rồi, ta lập tức tới. Nói xong, Lưu Giai Ninh cúp điện thoại. Lâm Thiên, ta hôm nay có thể sẽ muộn một chút trở về. A, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Lưu Giai Ninh cũng không biết hành trình của mình đến cùng có thể hay không thoái thác, dù sao hôm nay thế nhưng là một trận đánh ác liệt. Lưu Thị tập đoàn. Trong phòng họp, Lưu Thị tập đoàn các cổ đông nhao nhao ngồi xuống, trên mặt của bọn hắn tất cả đều mang theo dáng tươi cười, chờ đợi Lưu Giai Ninh đến. Lưu Giai Ninh đi đến bàn hội nghị trước, ngồi trên đế, quét mắt đám người một chút, nói ra, các vị thúc thúc bá bá, hôm nay tổ chức hội nghị này, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết, có phải hay không? Lưu tổng, chúng ta cũng đã biết, đây là một trận ác chiến, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Lưu tổng, ngươi yên tâm đi, cổ phần của ngươi đã bị Lâm Thiên cho mua đi, lần này ngươi tuyệt đối có thể thắng. Đối với Lưu tổng ngươi yên tâm, cổ phần của ngươi chúng ta sẽ nhất trí ủng hộ ngươi. Nhìn xem đám người lời thề son sắt biểu lộ, Lưu Giai Ninh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, lần này là chính mình dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, nếu như mình không bắt được cơ hội này lời nói, về sau muốn dương danh thì càng khó khăn. Nghĩ xong, Lưu Giai Ninh thở sâu thở ra một hơi, nói ra, chư vị, hôm nay triệu tập mọi người mở cái này ban giám đốc, trừ tuyên bố ta sẽ tiến vào chủ tịch chức vị bên ngoài, còn có một chuyện cần mọi người trợ giúp ta. Lưu Giai Ninh đốn bỗng nhiên, tiếp tục nói, ta vị này đường đệ ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc, hiện tại đã đem hắn bán được Đông Nam Á, ta hy vọng mọi người có thể giúp ta đem nó tìm tới. Nghe được Lưu Giai Ninh lời nói, đang ngồi thành viên hội đồng quản trị đều nhẹ gật đầu. Trong mắt bọn hắn, Lưu Hạo Thiên chẳng qua là một viên cờ hỏng mà thôi, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn đi lãng phí thời gian. Lưu Giai Ninh thấy thế, tiếp tục nói, về phần hắn tiền nợ đánh bạc, chúng ta sẽ toàn ngạch bồi thường. Nghe vậy, trên mặt mọi người biểu lộ trở nên có chút quái dị đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Giai Ninh có phải hay không ngốc à? Mặc dù nói trong tay hắn có Lưu Thị tập đoàn 25 cổ phần, nhưng là bây giờ Lưu Thị tập đoàn đã bị Lâm Thiên cho chiếm đoạt. Cho nên, hắn căn bản cũng không có bất kỳ thực lực thanh toán những này tiền nợ đánh bạc, thậm chí là cho bọn hắn mượn tiền để bọn hắn trả nợ. Nhưng là, Lưu Giai Ninh hết lần này tới lần khác còn muốn hứa hẹn sẽ tiền đặt cọc bồi thường, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua Lâm Thiên cho hắn kinh hỉ sao? Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn đều là không có khả năng trợ giúp Lưu Hạo Thiên, dù sao loại phế vật này, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn đi cứu. Lưu tổng, chúng ta đều biết ý của ngươi, bất quá cái này tiền nợ đánh bạc, ngươi chỉ sợ là không thể thừa nhận, cho nên vẫn là quên đi thôi. Đúng vậy à, Lưu tổng, đừng nói là ngươi một vị tiểu cô nương, liền xem như chúng ta cũng đảm đương không nổi. Nghe được lời của mọi người, Lưu Giai Ninh chau mày, trầm ngâm nói, ta hứa hẹn chuyện của các ngươi ta tự nhiên sẽ làm tốt, về phần món nợ này, ta sẽ đích thân hoàn lại, điểm ấy các ngươi cứ việc yên tâm. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi. Lưu tổng, chuyện này chúng ta không dám hứa chắc nhất định có thể trợ giúp ngươi, cho nên còn xin ngươi thông cảm. Ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định sẽ làm tốt chuyện này. Lưu Giai Ninh cười cười, nói ra, tốt à, nếu tất cả mọi người không nguyện ý trợ giúp hắn, quên đi, dù sao cổ phần của ta cũng nhanh đến kỳ, ta sẽ chuyên làm gì? Cái này Lưu tổng ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ đem Lưu Hạo Thiên cho bắt tới. Lưu tổng, đã ngươi không có chuyện gì lời nói, vậy trước tiên tản đi đi. Nghe được lời của mọi người, Lưu Giai Ninh nhẹ gật đầu, quay người rời đi phòng họp. Các loại Lưu Giai Ninh sau khi đi, đám người cũng lần lượt tản đi. Mà giờ khắc này, Lưu Giai Ninh đã đi tới bãi đỗ xe, lên xe của mình. Phát động ô tô, Lưu Giai Ninh lái xe hướng phía Ngân Hà tiểu điểm tiến đến. Lưu Giai Ninh ánh mắt xuyên thấu qua xe kính, nhìn phía sau cảnh tượng, khoe miệng buộc vòng quanh một vòng nụ cười quỷ dị. Lâm Thiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể tránh ta tới khi nào? Lâm Thiên đi vào công ty, liền đi tìm Vương Tiên Tiến. Ai u, Lâm đại thiếu gia rốt cục bỏ được tìm đến Tiên Tiến. Thiên Tiến à, ngươi trong khoảng thời gian này đều không có tới công ty, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Thiên Tiến, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này, ngươi không ở công ty, ta cảm giác công ty sinh hoạt thật khô khăn nhà, tựa như là không có linh hồn thể xác một dạng, không thú vị cực kỳ. Lâm Thiên cùng Vương Tiên Tiến vừa đi vào công ty đại sảnh, lập tức bị trong công ty một đám nhân viên vòng đây. Những người này đều là Lưu Giai Ninh tâm phúc, mà lại mỗi người đều tại Lưu Giai Ninh bên người, cho nên đối với Lâm Thiên ấn tượng đều phi thường kém. Nghe chung quanh đám người kia trêu chọc, Lâm Thiên sắc mặt có đen một chút. Bất quá hắn cũng không biểu hiện quá kích động, mà là duy trì mỉm cười. Các ngươi không cần náo loạn nữa, ta lần này tìm đến Tiên Tiến là có chuyện trọng yếu, các ngươi hay là tranh thủ thời gian làm việc đi. A, cái kia Lâm đại thiếu gia ngươi tìm Tiên Tiến là có chuyện gì a? Một cái nam đồng bảo hỏi. Tiên Tiến, vị này là Lâm Thiên, công ty của chúng ta mới tới tài vụ tổng giám. Các ngươi đều biết hắn, vậy thì dễ làm rồi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Đám người nghe được Lưu Giai Ninh giới thiệu, cả đám đều lộ ra mập mờ biểu lộ. Nhất là Vương Tiên Tiến, gương mặt của nàng đã sớm đỏ bừng. Lâm Thiên cũng không có để ý tới đám người chào phúng, trực tiếp mở miệng hỏi, "Thiên Thiến, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta?" "Lâm Thiên, có chuyện gì ngươi cứ mở miệng, Thiên Thiến ta nhất định giúp bận điệu." Lâm Thiên thấy thế, cười cười, nói ra, "Được rồi, ta chỗ này có một tấm thẻ, tiền bên trong đầy đủ ta tiêu xài rất lâu, ngươi trước giúp ta trả nợ, còn lại ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp." Chương 2061 món nợ này ta có thể còn được, chương 2061 món nợ này ta có thể còn được. Vương Thiên Thiến nghe xong, sững sờ, lập tức lắc đầu, cự tuyệt Lâm Thiên đề nghị. Lâm Thiên, ta không thể nhận tiền của ngươi, ngươi hay là thu hồi đi thôi. Lâm Thiên nhất cứ thế, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta? Ta có thể nói cho ngươi, món nợ này ta có thể còn được. Thiên Thiến, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cam đoan mọi chuyện giao cho ta xử lý, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, Vương Thiên Thiến trên khuôn mặt hiện ra do dự thần sắc. Dù sao nàng cũng không hy vọng lão bản của mình vì nàng làm ra bồi thường tiền mua bán. Nhìn thấy bộ biểu tình này, Lâm Thiên tâm bên trong hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Vương Tiến Tiến vì sao do dự, đơn giản chính là không muốn để cho hắn không công tổn thất nhiều tiền như vậy thôi. Nghĩ đến cái này, Lâm Thiên ra vẻ một bộ ủy khuất bộ dáng, nói ra, Tiến Tiến, ngươi liền xin thương xót đi. Ngươi nhìn ta đều bị buộc đến phần này bên trên, nếu như ta lại không lấy ra chút thành ý tới, ta chỉ sợ ngay cả bát cơm đều muốn ném đi nha. Thấy thế, Vương Tiến Tiến do dự mãi đằng sau, rốt cục nhẹ gật đầu, đáp ứng, vậy được rồi, ngươi nói làm thế nào mới có thể. Cái này đơn giản, ta trước giúp ngươi xoay sở đủ 500 triệu, ngươi sẽ giúp ta đem Lưu Hạo Thiên tiền nợ đánh bạc cho trả hết. Cái gì? 500 triệu. Lâm Thiên, ngươi là điên rồi a? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không nói gạt ngươi, trước mấy ngày, ta từ ngân hàng vay 50 triệu đô la, nhưng là về sau lại trả lại cho ngân hàng, hiện tại trên người của ta chỉ còn lại có 200 triệu tà hưu. Nghe được Lâm Thiên lời nói, Vương Tiến Tiến lập tức cặp mắt trợn tròn. Lần này, không chỉ là nàng, còn lại các đồng nghiệp cũng đều một trận kinh ngạc. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Lâm Thiên mặc dù rất có năng lực, nhưng là bọn hắn lại không tin Lâm Thiên có tiền có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đến, liền xem như quốc tế nhà giàu nhất đều làm không được. Mà lại, bọn hắn đều không phải là phổ thông viên chức, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên cùng Tô Nguyệt Thiền có hôn ước, bọn hắn càng là biết Tô Nguyệt Thiền phụ mẫu là hoa hạ giới kinh doanh cự ngạc Tô gia, bọn hắn đều cho rằng đây hết thảy căn bản chính là nói bậy. Cho nên, bọn hắn nhất trí cho là Lâm Thiên là đang lừa bọn hắn. Có thể hiện thực hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay, 50 triệu đô la nói cầm thì cầm đi ra. Cái này khiến bọn hắn không thể không tin. Lâm Thiên, đây là sự thực sao? Thật hay giả? Không phải đâu, Lâm Thiên, ta làm sao nghe nói trước ngươi tại ngân hàng vay thời điểm chỉ lấy 3 triệu? Ngươi chừng nào thì có tiền như vậy rồi? Nghe được cái kia mấy tên nam nhân viên nghi hoặc, Lâm Thiên đạm đạm cười một tiếng, hồi đáp, chuyện này các ngươi liền không cần biết, tóm lại Thiến Thiến giúp ta trả nợ là được. Nói xong, Lâm Thiên trực tiếp quay người đi tới thang máy. Vương Tiến Tiến đi theo phía sau hắn, mà mấy cái kia nhân viên thì vẫn như cũ một trận kinh ngạc. "Uy uy, ta nói Lâm Thiên, ngươi có phải hay không còn có cái gì khác bí mật?" "Không được, ta muốn đi điều tra tư liệu của ngươi, ta muốn thấy rõ ràng thân phận của ngươi, không phải vậy ta không có khả năng phục chúng."
Đúng vậy à, Thiên Tiến, ngươi không phải luôn luôn rất bao che khuyết điểm thôi, ngươi không giúp đỡ, chẳng lẽ liền để Lâm Thiên nhất cá nhân trả nợ à?
Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta."
Đúng lúc này, Vương Tiến Tiến không nhịn được quát lớn một tiếng. Mấy tên nhân viên nghe vậy, không dám lô mãng, chỉ có thể riêng phần mình tọa hạ tiếp tục công việc. Vương Tiến Tiến thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo Lâm Thiên tiến nhập phòng làm việc tổng giám đốc bên trong.
"Lâm Thiên, ngươi vừa rồi biểu hiện thật rất không tệ."
Vương Tiến Tiến đối với Lâm Thiên giơ ngón tay cái lên.
"Đó là đương nhiên, ta Lâm Thiên thế nhưng là toàn thế giới người thông minh nhất."
Lâm Thiên cười hắc hắc nói.
"Chớ hạ tiện, mau nói đi, chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?"
Lâm Thiên trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, "Thiên Thiến, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng là ta muốn nói, chuyện này ta có thể giải quyết, cho nên ngươi không cần lo lắng, cũng không cần có tâm lý gánh vác."
Nghe xong Lâm Thiên lời nói, Vương Tiến Tiến do dự một chút, hay là lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên.
Dù sao hắn thấy, Lâm Thiên là tuyệt đối sẽ không lừa hắn.
"Ừm, vậy ta an tâm."
"Lâm Thiên, chuyện này làm phiền ngươi, ta đi trước công tác."
Vương Tiến Tiến đối với Lâm Thiên có chút cúi đầu, nói ra,
"Thiên Thiến, ngươi khách khí."
"Ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao?
Nếu là bằng hữu, liền nên giúp đỡ cho nhau, mà lại ta cũng muốn mau chóng giải quyết chuyện này."
"Ừm, ta hiểu được."
Vương Tiến Tiến khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Lâm Thiên cũng không nhiều lưu, đóng cửa phòng lại, thẳng đến bên ngoài công ty đi đến.
"Lâm Thiên, chờ chút."
Nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, Vương Tiến Tiến đột nhiên gọi hắn lại.
Nghe vậy, Lâm Thiên dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, "Thiên Thiến, ngươi còn có chuyện gì a?"
Ta có thể mượn ngươi 5 triệu a."
"Cái này Thiên Thiến, ngươi xác định?"
Lâm Thiên nhíu mày hỏi.
5 triệu mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng là hắn thấy, còn không có đạt tới cực hạn của hắn.
"Đương nhiên, nếu như ngươi ngại ít lời nói, có thể lại thêm."
Nhìn thấy Lâm Thiên phản ứng, Vương Tiến Tiến cũng biết chính mình lời nói vừa rồi có chút quá phận, tranh thủ thời gian cải biến thái độ.
"Không cần, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi xác định có thể cho ta mượn 5 triệu sao?"
Lâm Thiên vấn đạo.
"Đương nhiên,
chỉ là..."
Vương Tiến Tiến vẫn cảm thấy thiếu Lâm Thiên nhất một cái nhân tình, nhưng là Lâm Thiên lại ngăn trở hắn, nói ra, "Thiên Tiến, 5 triệu đối với ngươi mà nói không coi là nhiều, nhưng lại không phải số lượng nhỏ, nếu như ngươi cho ta mượn 5 triệu, về sau nếu như cần ta xuất thủ địa phương, ta sẽ không chút do dự."
Nghe được lời nói này, Vương Tiến Tiến trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn ngươi, Lâm Thiên."
"Không cần khách khí, ngươi là bằng hữu của ta, ta giúp ngươi là hẳn là."
"Tốt, thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi mau tới ban đi thôi."
Vương Tiến Tiến thấy vậy, mỉm cười gật đầu, lập tức quay người rời đi, đi tới thang máy.
Nhìn xem Vương Tiến Tiến bóng lưng, Lâm Thiên không khỏi cảm thán, hắn cùng Vương Tiến Tiến ở chung được mấy năm, còn là lần đầu tiên thấy được nàng đỏ mặt.
Cô nàng này ai, thật là khiến người ta khó mà nắm lấy.
Lâm Thiên lắc đầu, lập tức hướng phòng làm việc đi đến.
Một tuần sau, Thiên Hải thị, Thiên Phúc siêu thị tầng cao nhất, một tòa xa hoa trong văn phòng. Lúc này ngay tại cử hành một trận long trọng sinh nhật tiến hội. Trong văn phòng, trừ trên đài hội nghị đang ngồi lấy một vị lão giả, ngồi phía dưới 20 mấy tên áo mũ chỉnh tề, giày tây thanh niên nam nữ. Trong chúng nhân ở giữa, là một vị dung nhan đẹp đẽ trung niên phụ nhân, chính là Lưu thị tập đoàn chủ tịch Lưu Văn Chí, mà bên cạnh hắn ngồi một tên mặc một thân trang phục bình thường nam nhân này chính là Lâm Thiên.
Lúc này, ở bên cạnh họ trên mặt bàn bày đầy đẹp đẽ đồ ăn, mà cái kia trung niên vợ chồng thì là người nhà của bọn hắn.
Tại Lâm Thiên sau lưng, đứng bước 4 tên hộ vệ áo đen, mà tại Lâm Thiên trước mặt, chương 2062 không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chương 2062 không có bất kỳ cái gì sức phản kháng thì quỳ một tên máu me khắp người nam nhân bị trói trên ghế, toàn thân máu me đầm địa. Thân thể của nam nhân ngay tại nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì đau đớn, nam nhân cả khuôn mặt đều bóp méo đứng lên.
Mà đối diện với hắn, còn ngồi xổm một người trung niên phụ nữ, lúc này chính thút thít nhìn xem nam nhân kia, nàng đúng là hắn thê tử Lưu Vân Hà.
Thấy vậy, Lâm Thiên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng cười lạnh, "Là ai làm?"
"Là vâng ta làm."
Phụ nữ trung niên run rẩy nói ra, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ.
"A, ngươi vì sao muốn giết hắn? Hắn phạm vào tội gì?"
"Hắn là giết chết trượng phu ta hung thủ."
Lưu Vân Hà cắn răng nghiến lợi nói ra.
"Thì ra là thế. Xem ra suy đoán của ta không có sai lầm, đây hết thảy quả nhiên đều cùng hắn có quan hệ."
Lâm Thiên vi híp hai con ngươi, sắc mặt âm trầm xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy.
"Lâm Thiên, van cầu ngươi tha cho hắn một mạng, ngươi không phải kẻ có tiền a.
Ta nguyện ý dùng của ta cổ phiếu đền khoản này tổn thất."
Lưu Vân Hà nhìn thấy Lâm Thiên động tác, lập tức hốt hoảng hô.
Nàng thế nhưng là biết Lâm Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như hắn thật muốn giết mình nhi tử, vậy nàng khẳng định không có bất kỳ cái gì sức phản kháng.
"Ha ha, Lưu Thái Thái, ngươi cảm thấy ta thiếu cái kia chỉ là 5 triệu a. Nếu như ngươi cảm thấy cổ phiếu của ngươi đền chuyện này có thể lắng lại lửa giận của ta, vậy ta có thể tiếp nhận."
"Đương nhiên, nếu như ta muốn thêm nữa nhỉ?"
Lâm Thiên cười lạnh nói.
Nghe được câu này, Lưu Vân Hà trên mặt thần sắc khẽ giật mình, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà đưa ra điều kiện như vậy.
"Cái kia vậy ngươi nói muốn bao nhiêu?
Ngươi muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể cho ngươi.
Chỉ cần không giết chết hắn, để cho ta làm cái gì đều được."
"Ta van ngươi, Lâm Thiên, buông tha hắn đi, van cầu ngươi."
Nhìn thấy Lưu Vân Hà khóc lê hoa đái vũ, Lâm Thiên cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là vô tội một cái mạng. thế nhưng là nghĩ đến hắn cũng dám khi dễ nữ nhân mình thích, Lâm Thiên đốn lúc tới hỏa khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tốt, đã ngươi đem cổ phiếu bán cho ta, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt." Nghe được Lâm Thiên lời này, Lưu Vân Hà trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. "Lâm Thiên, ngươi thật sự là quá thiện lương, ta đại biểu Lưu Thị tập đoàn cảm ơn ngươi." Lưu Vân Hà kích động nói. Nàng biết, hiện tại Lưu Thị tập đoàn đã không cứu nổi, mà lại Lâm Thiên còn đáp ứng cho hắn một bộ mặt, vậy chuyện này trên cơ bản xem như có một kết thúc. "Tốt, không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là nói cho ngươi một bộ mặt mà thôi. Mặt khác, ta phải nói cho ngươi, hôm nay ta tới mục đích chính là thu mua Lưu Thị tập đoàn. Hiện tại ngươi đem trong tay ngươi tất cả cổ phần toàn bộ bán cho ta, ta có thể cân nhắc để cho ngươi mạng sống." Lâm Thiên đạm mạc nói. "Cái gì? Thu mua cổ phần trong tay của ta? Không có khả năng." Lưu Vân Hà kinh hô một tiếng, lộ ra phi thường kịch liệt, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lâm Thiên hội công phu sư tử ngoạm, muốn nàng nắm giữ cổ phần. Phải biết, Lưu Vân Hà nhà này Thiên Phúc tập đoàn, có thể nói là nàng cả đời tâm huyết, thậm chí là so với nàng nhi tử Lưu Vân Phi đều chân quý hơn. Cho nên, đối với Lâm Thiên lời nói, nàng căn bản cũng không có thể đồng ý a. "Không bán cho ta cũng không quan hệ, vậy ta đành phải tìm người khác mua đi." Lâm Thiên miết miệng, tựa hồ cũng không thèm để ý nghe được Lâm Thiên lời này, Lưu Vân Hà lập tức tức giận, nếu quả như thật để Lâm Thiên tìm những người khác mua, vậy nàng liền triệt để xong đời. "Ngươi chớ làm loạn, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đụng đến ta nhi tử, ta và ngươi không xong." Lưu Vân Hà giống to. Nghe được Lưu Vân Hà lời nói, mọi người tại đây toàn bộ sững sờ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Vân Hà loại này nữ cường nhân vậy mà lại có như thế mềm yếu một mặt. Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Lưu Vân Hà lập tức có chút lúng túng giải thích, "Các vị, con của ta Lưu Vân Phi, bây giờ tại cục cảnh sát, hắn là bị Lâm Thiên bắt đi, cho nên mới sẽ bị bắt, nếu như Lâm Thiên muốn mua, hắn nhất định phải bị bắt đi, cho nên, mời các ngươi lý giải một chút nỗi khổ tâm riêng của ta." Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vân Hà thậm chí té quỵ trên đất, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Mọi người thấy nàng quỳ trên mặt đất, cả đám đều có chút chấn kinh, không nghĩ tới Lưu Thị tập đoàn tổng giám đốc, vậy mà như thế thấp kém, như vậy ti tiện. Mà Lâm Thiên nhìn thấy Lưu Vân Hà bộ dáng này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, loại người này chính là thiếu giáo huấn, để hắn ăn một chút đau khổ cũng chưa hẳn không thể. Lâm Thiên sau đó nhìn về phía Lưu Vân Hà, nhàn nhạt hỏi, "Hắn gọi Lưu Vân Phi, có đúng không?" Nghe nói như thế, Lưu Vân Hà liền vội vàng gật đầu nói ra, "Đúng vậy à, Lâm Thiên, xin ngươi thả hắn, và ngươi." Nhìn thấy Lưu Vân Hà bộ dáng như vậy, Lâm Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, bất quá, ta cũng không phải lấy không, hắn muốn đem hắn làm những chuyện xấu kia, toàn bộ đều bàn giao đi ra, ta mới có thể buông tha hắn, nếu không, ngươi biết kết quả." Nghe được lời nói này, Lưu Vân Hà sắc mặt biến đổi khó lường, một trận xanh, lúc thì trắng. Nàng đương nhiên minh bạch Lâm Thiên lời nói này ý tứ, đây rõ ràng là uy hiếp á Lưu Thái Thái, không dối gạt ngài nói, ta gần nhất rất bực bội, bởi vì ta ưa thích nữ nhân, bị một cái xuất sinh trà đạp, mà ta lại đánh không lại hắn, cho nên, ta nhất định phải cho ta nữ nhân đòi lại một cái công đạo, nhưng ngươi cũng biết, ta hiện tại bên người cũng không có mấy cái lợi hại thủ hạng, cho nên cần phải mượn Lưu Thị tập đoàn trợ giúp. Nói đến đây, Lâm Thiên đốn một chút, lập tức lại tiếp tục nói, bất quá ta cũng không nghĩ tới, xuất sinh này đã vậy còn quá cả gan làm loạn, hắn lại dám đánh lao bà của ta chú ý. Ngươi nói hiệu nói bượng, con của ta làm sao lại làm những cái kia ác tha sự tình? Lưu Vân Hà một bộ không tin biểu lộ nhìn xem Lâm Thiên nói ra. Nhìn thấy Lưu Vân Hà không tin, Lâm Thiên đốn lúc hừ lạnh một tiếng, ngươi không tin, ta có thể tìm luật sư đi tòa án kiện ngươi. Còn có, Lưu Thị tập đoàn hiện tại cũng là nguy cơ sớm tối, ngươi hẳn phải biết đi, ta chỉ là thoáng tạo áp lực, chỉ sợ Lưu Thị tập đoàn lập tức liền phá sản. Lâm Thiên ngữ trọng tâm dáng dấp khuyên nhủ. Nghe vậy, Lưu Vân Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng thế nhưng là rõ ràng Lưu Thị tập đoàn tình huống. Lưu Thị tập đoàn hoàn toàn chính xác đến sắp phá sản trình độ, nếu như Lưu Thị tập đoàn thật phá sản lời nói, nàng những cái kia cổ phần coi như thật toàn bộ biến thành giấy lột. Nhìn thấy Lưu Vân Hà thần sắc, Lâm Thiên biết mình vừa mới lời nói có hiệu quả. "Lâm Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi cũng chỉ là một người thôi. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ta tin tưởng pháp vong tuy thưa nhưng mà khó lọt, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ trả giá thật lớn." Nói xong, Lưu Vân Hà quay người rời đi. Chương 2063 ngươi nhất định phải buông tha con của ta. Chương 2063 ngươi nhất định phải buông tha con của ta. Nhìn thấy bức tràng cảnh này, Lâm Thiên không khỏi lắc đầu. Cái này Lưu Thị tập đoàn thật sự là một đám ngu xuẩn à, dạng này liền có thể đem cổ phần bán cho chính mình à. Đây quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. "Lâm Thiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cùng Lưu Thái Thái ở giữa khẳng định phát sinh mâu thuẫn, cho nên, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta nguyện ý bán cho ngươi, ngươi tuyệt đối có thể có được Lưu Thị tập đoàn, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải buông tha con của ta. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái điều kiện này, ta liền đem cổ quyền để độ sách cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Lưu Vân Hà nói ra. Nhìn thấy Lưu Vân Hà thái độ thành khẩn, mà lại cũng là vì nàng nhi tử suy nghĩ, Lâm Thiên khẽ nhíu mày, "Điều kiện của ngươi ta không có khả năng đáp ứng, mà lại ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương Lưu Vân Phi." Lưu Vân Hà lập tức sững sờ, lập tức một mặt lo lắng nói ra, "Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể thả con của ta. Ngươi không phải muốn trả thù ta sao? Ngươi muốn trả thù lời nói, liền cứ việc động thủ đi, ta không để ý ngươi bắt ta cho hả giận." Nhìn thấy Lưu Vân Hà thần sắc, Lâm Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra. Nghe được câu này, Lưu Vân Hà không khỏi toàn thân run lên, nàng mặc dù rất hận Lâm Thiên, nhưng lại chưa từng nghĩ tới giết chết Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên lời nói, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở nàng, không cần động thủ với hắn, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha con trai của nàng. Lâm tiên sinh, van cầu ngươi, người buông tha cho ta nhi tử, mặc kệ ngươi để cho ta làm thôi, ta đều đáp ứng. Van cầu ngươi, người buông tha cho ta nhi tử đi. Lưu Vân Hà vẻ mặt cầu xin, hướng Lâm Thiên ai cầu đạo. Lâm Thiên, ngươi cũng đừng có khó xử Lưu Thái Thái, ta cam đoan, chỉ cần ngươi thả con của ta, về sau Lưu thị tập đoàn liền là của ngươi. Lưu Vân Hà bên cạnh một người trung niên nam nhân, một mặt định mà nói, các ngươi không cần cầu hắn, ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nhưng là Lưu Vân Phi sự tình, ta có thể không truy cứu, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu như hắn phạm sai lầm lời nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, vận khí của hắn không cần đen đuổi như vậy, nếu không, kết cục của hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Thật sự là hắn rất cần Lưu Vân Dương tập đoàn thế lực, mà lại Lưu Vân Phi đã làm ra có lỗi với hắn bạn gái sự tình, coi như hắn buông tha Lưu Vân Phi lời nói, Lưu Vân Hà cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Cho nên, cùng dạng này, còn không bằng đem Lưu Vân Phong bức bách đến góc tường, triệt để đem nó đánh bại, để nó vĩnh viễn thất bại. Mà Lưu Vân Hà phụ thân, hiển nhiên không có Lâm Thiên phách lực, tại Lưu Vân Phong cùng Lâm Thiên ở giữa, hắn lựa chọn Lâm Thiên. Nghe nói như thế, Lưu Vân Dương sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt. Lâm Thiên sinh, nếu nói như vậy, vậy ta vậy cảm ơn nhé. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Lưu Vân Dương, để hắn chính miệng thừa nhận lần này sai lầm. Nói, Lưu Vân Dương quay người, đi vào Lưu thị tập đoàn. Mà Lâm Thiên, đi theo Lưu Vân Dương, cũng là đi vào Lưu thị tập đoàn. Nhìn thấy tấm tình hình này, người chung quanh cũng đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, đồng thời, đối với Lâm Thiên lời nói, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Lâm Thiên thực lực còn tại đó, hắn muốn diệt đi Lưu thị tập đoàn, căn bản cũng không phí chút sức lực. Lâm Thiên đi theo Lưu Vân Dương đi vào Lưu Vân Dương bạn công thất. Lưu Vân Dương phòng làm việc cũng là tương đối xa hoa, một bộ kiểu dáng châu Âu ghế sofa, bàn trà, TV, tủ lạnh, đồ rửa mặt chờ chút đầy đủ mọi thứ. Lưu đồng sự trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Thiên khai môn gặp núi mà hỏi. Nhìn thấy Lâm Thiên, Lưu Vân Dương trong mắt lóe lên một vòng âm độc chi sắc, hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Lâm Thiên, ngươi tới làm gì? Lâm Thiên cười ha hả hồi đáp, tới nhìn ngươi một chút ta. Nhìn thấy Lâm Thiên dáng tươi cười, Lưu Vân Dương đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng là hắn cũng không thể làm quá mức, dù sao Lâm Thiên là cao thủ. Lưu Vân Dương cố nén trong lòng nộ khí, sau đó nói ra, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là đến xem ta dáng vẻ chật vật sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là thế nào nhục nhã Lưu gia chúng ta, ngươi cho rằng dạng này vậy là sao à? Ừ, ngươi sẽ không được như ý. Lâm Thiên mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là không có thay đổi a. Nghe nói như thế, Lưu Vân Dương sắc mặt không khỏi biến đổi, Lâm Thiên, ngươi đây là ý gì? Lưu Vân Dương, ngươi cũng không nghĩ một chút, lúc trước ngươi cùng Trương gia hợp tác, lừa gạt tình cảm của ta, bây giờ ngươi lại muốn lợi dụng Lưu thị tập đoàn đả kích gia tộc bọn ta, thậm chí là muốn hủy diệt sự nghiệp của ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi mới là lạ chứ. Lâm Thiên cười hắc hắc nói, ngươi ngươi nói bậy. Lưu Vân Dương lập tức giật mình, nhưng là hắn cũng không biết Lâm Thiên lời nói là thật hay là giả, bởi vậy cũng không dám thừa nhận. Ta nói bậy. Lưu Vân Dương, nếu như ngươi không muốn ta đem chuyện này tuyên dương ra ngoài lời nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mà nói. Lâm Thiên cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Lưu Vân Dương sắc mặt không ngừng biến hóa. Lâm Thiên nói đều là lời nói thật, hắn cũng không dám phản bác Lâm Thiên, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói ra, Lâm Thiên, ngươi không nên quá khoa trương, một ngày nào đó ta muốn ngươi để mặt. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút thôi. Lâm Thiên nhất điểm cũng không sợ hãi, hắn nhưng là có được siêu phàm cảnh giới tu sĩ sức chiến đấu, liền xem như siêu phàm tam tứ trọng tu tiên giả, hắn cũng không sợ chút nào. Mà lại, trong tay hắn nắm giữ một chiếc nhẫn không gian, liền xem như siêu phàm ngũ lục trọng tu sĩ, hắn cũng có thể chống lại. Cho nên, chỉ bằng Lưu Vân Dương, Lâm Thiên căn bản không sợ hắn. Nghe được Lâm Thiên cuồng ngạo lời nói, Lưu Vân Dương cũng chỉ có thể cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thiên nhất nhãn, chính là quay người rời đi. Tiểu Phi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tìm phụ thân ngươi, để hắn hướng mẫu thân ngươi nhận lầm. Nhìn xem Lưu Vân Phi, Lâm Thiên nu âm thanh an ủi. Ân. Lưu Vân Phi nu thuận nhẹ gật đầu, nhưng là trong mắt lại chảy ra một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt. Nhìn thấy Lưu Vân Phi dáng vẻ, Lâm Thiên khẽ thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai Lưu Vân Phi cũng không phải là ý chí sắt đá, mà là tâm địa thiện lương. Hắn biết mình làm sự tình sẽ cho gia đình mang đến cái gì, cho nên mới sẽ chịu được loại kia cốt đủ. Bất quá, chuyện như vậy cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lâm Thiên tại Lưu thị tập đoàn ở một muộn, thẳng đến sáng sớm, Lưu Vân Phi mới rời khỏi. Lâm Thiên tại Lưu thị tập đoàn phụ cận tìm cái phòng ăn, đơn giản ăn điểm tâm, sau đó liền ngồi xe tiến về công ty. Đến công ty thời điểm, Lâm Thiên phát hiện Lý Hạo Nhiên cùng Vương Cường đều không có đi làm, bọn hắn đều bị Lưu Vân Dương gọi về nhà. Nhìn thấy bọn hắn, Lâm Thiên hơi nhếch khóe môi lên, thử, rốt cục đợi đến cái ngày này. Sau đó, Lâm Thiên chính là tiến vào cao ốc. Mà giờ khắc này, tại Lưu thị tập đoàn trong văn phòng, Lưu Vân Phong ngồi trên đế, chính túi đầu thấp xuống, không dám nâng lên. Đối diện với hắn, chương 2064 ngươi Lưu thị tập đoàn thuộc về chúng ta, chương 2064 ngươi Lưu thị tập đoàn thuộc về chúng ta, đứng đấy một tên 27-28 tuổi tả hữu nam tử, hắn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Vân Phong. Lưu Vân Dương, ngươi quỳ xuống cho ta. Nam tử hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát. Nghe vậy, Lưu Vân Phong sắc mặt đại biến, lập tức hai chân run rẩy, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Lưu Vân Dương đầu gối cúi tại sàn nhà cứng rắn bên trên, trong nháy mắt máu me đồng địa, nhưng là hắn không chút nào không để ý tới đau đớn. Thấy cảnh này, Lưu Vân Dương phụ thân Lưu Vân Dương lập tức nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi là ai, tại sao muốn đánh ta nhi tử? Nam tử cười lạnh một tiếng, thử, ta là ai,
ngươi còn chưa xứng biết, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi Lưu Thị tập đoàn liền không lại thuộc về Lưu Thị tập đoàn, chúng ta sẽ tiếp thu. Các ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Vân Dương phụ thần, Lưu Vân Phong kém chút thổ huyết, ngươi nói cái gì? Chúng ta Lưu Thị tập đoàn chính là Lưu gia căn cơ, các ngươi không có khả năng cướp đi nó. Cướp đi? Ha ha, cho cười, ta cho ngươi biết, chúng ta là Lưu gia chi nhánh, cho nên ngươi Lưu Thị tập đoàn thuộc về chúng ta. Nam tử cười lạnh nói. Chi nhánh? Lưu Vân Dương phụ thân sững sờ, chợt cười to nói, ha ha ha, tốt một cái chi nhánh, Lưu gia chúng ta thế nhưng là đời đời truyền thừa, không phải cái gì chi nhánh liền có thể nhúng chạm. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lưu gia chúng ta chính là Lưu Thị tập đoàn chi nhánh. Nam tử một mặt đắc ý nói, ta nói không được thì không được, trừ phi các ngươi Lưu gia gia chủ xuất mã, nếu không, ta khuyên các ngươi tốt nhất cút ngay lập tức, bằng không mà nói, chúng ta sẽ khai thác pháp luật thủ đoạn. Nam tử cười lạnh nói, bối cảnh của hắn cực kỳ to lớn, mà lại Lưu gia cũng không có người có thể ngăn cản hắn, cho nên trong mắt hắn, toàn bộ Hoa Hạ quốc đều là địa bàn của hắn. Hắn muốn Lưu Thị tập đoàn, liền xem như Lưu gia gia chủ, hắn cũng có thể tùy thời cướp đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai a, lại dám uy hiếp ta? Lưu Vân Dương phụ thân Lưu Vân Phong hừ lạnh nói, mặc dù hắn biết phụ thân của mình Lưu Vân Dương căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng lại không có một chút e ngại. Lưu Vân Phong, ngươi tên hèn nhát này, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy con của ngươi đi chết sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời của ta, con trai bảo bối của ngươi sẽ chết không nơi chôn thây. Nam tử hung tợn uy hiếp nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Vân Phong, ta điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Nghe được câu này, Lưu Vân Phong phụ thân Lưu Vân Phong do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Lưu Vân Phong mặc dù là hắn con trai duy nhất, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, Lưu Vân Dương tính mệnh mới là trọng yếu nhất, mà lại, lần này Lưu Vân Phong tội ác cũng là bởi vì hắn mà lên, cho nên hắn không hy vọng nhi tử cứ như vậy chịu chết uổng. Cái này đúng rồi, ta còn sợ ngươi không đồng ý đâu, nhanh, đem công ty cổ quyền chuyển rời đến dưới tên của ta. Nam tử thản nhiên nói. Tốt. Nghe được câu này, Lưu Vân Phong phụ thân, Lưu Vân Phong chính là xuất gia lạc vọng, bắt đầu ở phía trên ký tên của mình. Mà lúc này đây, Lâm Thiên đã là đi vào trong đại lâu. Lưu Thị tập đoàn là một tòa cấp cao lầu ở, mà Lâm Thiên liền ngồi thang máy lên tới tầng cao nhất. Vừa mới đến tầng cao nhất, Lâm Thiên chính là nghe được ở tầng chót vót trong gian phòng nào đó chuyển ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm. A a a a a a. Nghe được thanh âm này, Lâm Thiên tâm đống nhiên giật mạnh, hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Đây là một loại lớn lao phẫn nộ tại Lâm Thiên ở sâu trong nội tâm phun trào. Lâm Thiên nắm tay chặt chẽ nắm lên, nổi gân xanh, cho thấy nội tâm của hắn cực độ phẫn nộ. Phanh! Đột nhiên, Lâm Thiên dùng sức đẩy cửa ra, hướng bên trong phóng đi. Chỉ gặp Lưu Vân Phong phụ thân chính cầm truy thủ, từng đao vẽ tại Lưu Vân Phong trên thân, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Xuất sinh, buông hắn ra! Lâm Thiên thấy cảnh này, lập tức giận dữ hét. Thân thể của hắn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nam tử bên cạnh. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là chớ xen vào việc của người khác, ta thế nhưng là biết, ngươi bất quá là người bình thường mà thôi. Nam tử quay đầu, nhìn xem Lâm Thiên thản nhiên nói. Phế vật! Nghe được câu này, Lâm Thiên lãnh quát. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa vô biên sát cơ. Lâm Thiên trên thân, một đạo kim mang nở rộ, phản phất một viên quang cầu khổng lồ bình thường, bao phủ lại Lưu Vân Dương. A a a a. Từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng băng vọng, Lưu Vân Phong bị kim quang bao trùm, bộ da toàn thân đều bị thiêu đốt bốc khói, máu đỏ tươi không ngừng giữ lại. Đáng chết. Nam tử lập tức quá sợ hãi, vội vàng ném đi dao găm trong tay, quay người chạy trốn. Nhưng mà, thân ảnh của hắn vừa mới biến mất, Lâm Thiên chính là xuất hiện bên cạnh hắn, một trường vô xuống. Lạch cạch. Nam tử bả vai vỡ vụn ra, xương cốt toàn bộ vỡ vụn, máu tươi bao tác. A. Nam tử sắc mặt kỳ biến, một ngụm máu tươi phun tới, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mà Lâm Thiên bước chân nhoáng một cái, chính là đi tới trước mặt hắn, lại một cái tát quấn tới. Lạch cạch. Lần này, nam tử thân thể bị đập ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn, nửa người đều bị đập bẹp. Đáng chết. Ngươi đến cùng là ai, cũng dám động thủ với ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trả thù ngươi à? Nam tử trừng mắt Lâm Thiên đại thanh chất vấn. Trả thù? Lâm Thiên khinh thường cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ trả thù ta, ta nhìn ngươi thật là chán sống rồi. Nói xong, Lâm Thiên chính là một cước giẫm tại trên ngực của hắn. Xoạt 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 xoạt. Lâm Thiên giẫm tại nam tử trên lồng ngực chân, không ngừng nghiền ép, chà đạp, để nam tử xương cốt phát ra giòn vang. Nam tử sắc mặt tái nhợt, trên mặt che kín vẻ thống khổ. Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Thiên nhíu mày, một cước đem nam tử đá bay ra ngoài, đồng thời đem hắn thân thể đá đến trên tường, đâm vào trên vách tường, phát ra trầm muộn thanh âm. Nam tử này, không chỉ có vũ nhục mẹ của hắn, cũng vũ nhục hắn. Ai? Lâm Thiên trầm giọng quát. Lão bản, là ta. Người ngoài cửa cung kính hồi đáp. Ừm, chuyện gì? Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi, chúng ta đã tìm được cái kia thần bí nam tử áo đen, nhưng là cái gì? Lâm Thiên lông mày hơi nhíu. Lần hành động này bọn hắn cũng không có thông chi cha mẹ của mình cùng ra, cho nên bọn hắn cũng không biết Lâm Thiên đã đến Giang Thành. Chúng ta tìm được người này tấm hình, nhưng là người này tướng mạo quá mơ hồ, chúng ta không cách nào xác định hắn có phải hay không các ngươi muốn tìm người kia. Bảo Tiêu nhỏ giọng nói. A. Lâm Thiên con ngươi hơi híp, trước mắt nổi lên khuôn mặt. Cái mặt này rất quen thuộc, chính là cái kia để cho mình ném đi công tác nam tử tấm hình. Chương 2065 thích Lâm Phong giá hỏa này, chương 2065 thích Lâm Phong giá hỏa này, Tô Mộng Giao giải thích nói. A, là như thế này. Tô Chí Quốc nhẹ gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác,
hai người đã đi tới công ty dưới lầu.
Cha, ta liền đưa đến nơi này, ngươi đi lên trước đi.
Tô Mộng Giao nói ra.
Ân, vậy chính ngươi chú ý an toàn.
Tô Chí Quốc dặn dò.
Tô Mộng Giao nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi.
Ai thật không biết, nữ nhi của ta làm sao lại thích Lâm Phong gia hỏa này.
Tô Chí Quốc thở dài một tiếng, liền cất bước lên bậc thang.
Tô Mộng Giao, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới công ty đi làm.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân.
Nghe vậy, Tô Mộng Giao dừng bước, quay đầu, hướng phía bên cạnh nam nhân nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Phong đang đứng tại chính mình bên cạnh. Nhìn thấy Lâm Phong đằng sau, Tô Mộng Giao hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lâm Phong sớm đã đi đâu, không nghĩ tới vậy mà lại trở về.
Lâm Phong,
ngươi làm sao lại tới công ty?
Ta tới công ty đương nhiên là vì làm việc lạ, ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi.
Lâm Thiên thản nhiên nói.
Là, lão bản.
Hai cái bảo tiêu cung kính lui ra ngoài.
Đáng chết, những người này đến cùng là ai phải tới?
Lâm Thiên hơi nhướng mày, trong lòng mắng thầm.
Lúc này, Lâm Thiên trong óc đột nhiên lóe lên cái kia thần bí nam tử áo đen, cùng hắn câu kia, các ngươi muốn biết những chuyện kia, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Lâm Thiên nghi ngờ hỏi.
Rất đơn giản, nếu như nam tử kia có thể trợ giúp các ngươi tìm tới người kia, đồng thời đem nó đánh bại, ta sẽ nói cho các ngươi biết vị trí của hắn.
Đương nhiên, nếu như nam tử kia thua, ngươi liền phải giao ra hắn hết thảy.
Nam tử mặc áo đen kia thản nhiên nói.
Cái gì? Giao ra hắn hết thảy?
Nghe được câu này, Lâm Thiên lập tức sầm mặt lại, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.
Nam tử mặc áo đen này đến cùng là ai, lại muốn để bọn hắn giao ra hết thảy?
Mà lại, từ vừa rồi nói chuyện bên trong, hắn tựa hồ đã đoán được cái gì.
Lão bản, cái kia thần bí nam tử áo đen đến tột cùng là ai, ngươi biết sao?
Bảo tiêu nhỏ giọng hỏi.
Những này không trọng yếu, hiện tại chúng ta nhất định phải biết nam tử thần bí kia vị trí cụ thể.
Ngươi lập tức điều tra một chút, xem hắn bây giờ ở nơi nào.
Lâm Thiên phân phó nói.
Sau đó, Lâm Thiên con ngươi lấp lóe một phen, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu nam tử kia yêu cầu chúng ta giao ra hắn hết thảy, như vậy, hắn khẳng định là có mục đích gì, hoặc là có cái gì nhược điểm, cho nên mới sẽ để cho chúng ta giao ra hết thảy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thiên trong lòng chính là sáng tỏ thông suốt.
Ngươi đang làm gì?
Đúng vào lúc này, Lâm Thiên lỗ tai giật giật, tựa hồ có chút dị dạng thanh âm từ phương xa truyền đến, để lông mày của hắn nhíu chặt.
Chẳng lẽ là hắn?
Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc.
Rất nhanh, Lâm Thiên chính là tập trung ý chí, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Lúc này, một đám người mặc trang phục màu đen đại hán đứng ở ngoài cửa.
Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?
Lâm Thiên trầm giọng dò hỏi.
Lão bản, có một đám người áo đen xuống tới, đem tiệm này đánh đập khế đảo, thậm chí còn sát hại hai tên huynh đệ.
Một tên bảo tiêu đội vàng trả lời.
Người áo đen?
Lâm Thiên lông mày hơi nhíu một chút.
Chẳng lẽ là đêm đó đám kia nam tử thần bí?
Bọn hắn đây là đang là cái kia thần bí nam tử áo đen tới báo thù a?
Các ngươi lui xuống trước đi đi.
Lâm Thiên khoát tay áo.
Là, lão bản.
Một đám bảo tiêu gật đầu đồng ý, sau đó quay người rời đi.
Chờ đợi những người hộ vệ này sau khi rời đi, Lâm Thiên chính là nhìn xem nằm dưới đất nam tử.
Làm sao?
Hiện tại có thể nói cho ta biết sao?
Lâm Thiên ngồi xuống, nhìn xem nam tử, nhàn nhạt hỏi.
Ta.
Nhìn xem Lâm Thiên sắc mặt, nam tử này nói quanh co không rõ, cuối cùng, cắn răng nói ra, ngươi các ngươi.
Chúng ta thế nào?
Lâm Thiên cao mày nói.
Nam tử trầm mặc vài giây đồng hồ, lập tức ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Thiên, hung ác vừa nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng ép ta, nếu không ta để cho ngươi sống không bằng chết.
Sống không bằng chết?
Ha ha ha, tốt, đã ngươi uy hiếp ta, như vậy ta chỉ có thể để cho ngươi sống không bằng chết.
Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, đánh vào nam tử này trên bụng.
Phốc, nam tử này lập tức miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp nằm trên đất, hét thảm lên.
Lâm Thiên nhấc chân đạp tại nam tử này chỗ ngực, hừ lạnh nói, lại cùng ta phép lối, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Nam tử này bưng bít lấy bụng của mình, hoảng sợ hô.
Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy, một chiêu liền có thể đem chính mình phế bỏ.
Ta muốn làm gì, cái này còn cần hỏi ngươi a?
Lâm Thiên băng lãnh nói.
Hắn đã quyết định buông tha nam tử này, chẳng qua là muốn cho hắn một chút giáo huấn, nhưng là loại uy hiếp này ngôn ngữ đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới.
Ngươi.
Nam tử nhìn xem Lâm Thiên băng lãnh biểu lộ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhưng là hắn biết, chính mình bây giờ đã trở thành Lâm Thiên thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý Lâm Thiên xâm lược.
Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói hay không?
Lâm Thiên băng lãnh nói.
Ta.
Nam tử cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Ta nói, nhưng là ta muốn gặp một người, người này chính là nam tử thần bí kia.
Ngươi muốn gặp hắn, liền phải nói cho chúng ta biết trước, hắn ở đâu?
Lâm Thiên lạnh giọng hỏi.
Trong lòng cũng của hắn đang suy tư, cái kia thần bí nam tử áo đen đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao nhất định phải chính mình đem hắn giao ra?
Chẳng lẽ nói hắn biết thân phận của chúng ta, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt?
Nhưng là, mặc kệ thân phận của hắn là cái gì, ta cũng sẽ không e ngại, bởi vì ta bối cảnh, căn bản không yếu hơn hắn.
Ta không biết.
Nam tử gian nan nói ra ba chữ.
Lâm Thiên sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, một cước đá vào nam tử trên bụng, thử lạnh nói, ngươi không nói đúng không?
Nói, Lâm Thiên lại là một cước đá vào trên bụng của hắn.
Xoạt xoạt, một cước này dùng sức quá mạnh, lập tức, nam tử này xương sườn đứt gãy, trong miệng máu tươi trực phún, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, phảng phất bị Lâm Thiên đánh ra nội thương bình thường.
Ta.
Nam tử cắn răng, nhưng lại là một câu cũng không dám nói.
Tốt ta, tính ngươi còn có chút cốt khí.
Lâm Thiên nhìn thấy nam tử kiên trì chịu đựng, thở dài một tiếng, sau đó nói ra, ngươi muốn gặp hắn đúng không? Vậy ta liền dẫn ngươi đi,
bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dở trò gian lời nói, hạ chàng sẽ chỉ so đây càng thảm, ngươi tin hay không?
Chương 2066 Tiên Tiên 9 tầng đỉnh phong. Chương 2066 Tiên Tiên 9 tầng đỉnh phong. Lâm Thiên lạnh lùng nói xong, chính là dẫn đầu đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thiên chính là dẫn đầu một đám bảo tiêu đi tới một tòa bên ngoài biệt thự. Giờ phút này, bên ngoài biệt thự xuống lại rất nhiều nam tử áo đen, thân hình của bọn hắn cao lớn, trên thân để lộ ra một cô hung lệ cảm giác. Lâm Thiên khỏe miệng phát họa ra nụ cười gần cho, hắn liền ưa thích loại khiêu khích này. Hắn dẫn theo bọn bảo tiêu từng bước một hướng phía trước đi đến, nam tử kia cũng đi theo Lâm Thiên bên cạnh, cúi đầu, không dám nói lung tung cái gì. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn người liền tới đến biệt thự trước cửa. Phanh phanh phanh. Lâm Thiên nhấc chân đá vào biệt thự trên cửa, lập tức, biệt thự cửa mở ra, sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Lâm Thiên trong tầm mắt. Cái này nam tử khôi ngô một đôi mắt hổ như điện, toàn thân tản mát ra mãnh liệt lệ khí. Nhìn thấy hắn, Lâm Thiên chính là khẽ giật mình, thực lực của người này, rõ ràng không kém chính mình, hơn nữa còn là võ giả, thực lực hẳn là tại Tiên Tiên 9 tầng đỉnh phong. Người là ai? Nhìn thấy Lâm Thiên, nam tử khôi ngô lập tức quát lạnh một tiếng, thanh âm hùng hậu giống như tiếng sấm bình thường, chấn động đến không gian chung quanh đều sinh ra rung động. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi muốn bắt ta, vậy sẽ phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Lâm Thiên lạnh giọng nói ra. Ngươi là ai? Nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng, cũng dám tại Thái Tuế gia bên trên độc thổ, thật là sống dính nhau. Hôm nay là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, nam tử khôi ngô này trực tiếp huy quyền phóng tới Lâm Thiên. Mà cùng lúc đó, chung quanh những người hộ vệ kia cũng nhao nhao hướng phía Lâm Thiên công kích mà đi. Lúc này, Lâm Thiên tài thấy rõ ràng nam tử khôi ngô khuôn mặt. Cái này nam tử khôi ngô, đương nhiên đó là trước đó cùng Vương Siêu đối chiến nam tử áo đen. Người này chính là ngày đó trong đêm chủ sự sau màn. Tên của hắn gọi là Trần Hùng. Nguyên lai chính là người a. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp tránh thoát Trần Hùng công kích, sau đó một bàn tay phiến tại Trần Hùng trên khuôn mặt. Đùng. Một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ khu ngã tư. Một tát này, Lâm Thiên thế nhưng là dùng hết lực lượng. Tại chỗ, Trần Hùng chính là bị Lâm Thiên nhất bàn tay đập ngã trên mặt đất. Trần Hùng từ dưới đất bò dậy, sờ lên nóng bỏng má trái, giận dữ hét, "Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi hôm nay chạy chỗ nào?" Dứt lời, Trần Hùng chính là vọt thẳng hướng Lâm Thiên. "Phanh!" Lâm Thiên cũng là không chút do dự uy quyền nên kích. Nắm đấm cùng nắm đấm đụng vào nhau, hai người đều là đạp đạp lui về sau mấy bước. Giữa hai bên chênh lệch lớn, Lâm Thiên vậy mà không thể ổn định thân hình, suýt nữa té ngã trên đất. Cái này, nhìn thấy Lâm Thiên bộ dáng, chung quanh những người hộ vệ kia đều sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên thực lực vậy mà đạt đến loại cảnh giới này. "Hừ, không hổ là Hắc Long giúp ban chủ, bất quá chỉ dựa vào loại thực lực này, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta độc thủ." Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt lóe ra hàn mang, sau đó lại là một quyền hướng phía Trần Hùng đánh tới. Phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, kinh khí bạo phá, nắm đấm tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt, Lâm Thiên chính là liên tục đánh ra mấy quyền, đem Trần Hùng thân hình áp chế liên tục bại lui. "Các ngươi còn thất thần sứ gì, lên cho ta, bắt hắn cho ta giết." Trần Hùng bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, nhưng là vẫn như cũ tức giận la to đạo. Lúc này, chung quanh những người hộ vệ này cũng nhao nhao kịp phản ứng, xuất ra thương, nhắm ngay Lâm Thiên. Cộc 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 tiếng súng đột nhiên vang lên, dày đặc mưa đạn bắn về phía Lâm Thiên phương vị. Lâm Thiên nhíu mày, thân pháp biến đổi, hóa thành tàn ảnh, tránh thoát những viên đạn này bắn phá. Nhưng là hắn vừa mới tránh thoát, Trần Hùng lại là một cái bước xa xông lên trước, một cái đá ngang quét ngang tới. Lâm Thiên vội vàng triệt thoái phía sau hai bước, né tránh đá ngang công kích. Đùng. Trần Hùng một chân quất không, thân thể cũng đã đánh tới, lần nữa một cái đá ngang hung hăng quất vào Lâm Thiên ngực. Lâm Thiên ngực lập tức bị rút ra một đầu vết máu. Muốn chết. Lâm Thiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thân hình thoát một cái, đi tới Trần Hùng trước mặt, hai tay nắm tay, đập vào Trần Hùng phần bụng. A, Trần Hùng gào lên thê thảm, bị đánh bay ra ngoài, đụng phải trên một cây đại thụ, lúc này mới rơi trên mặt đất, thống khổ co quắp tại. Lúc này, còn lại những người hộ vệ kia thấy thế, nhao nhao bưng lên thương trong tay, nhắm chuẩn Lâm Thiên. "Không cần." Đúng vào lúc này, một cái lao phụ nhân thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, lao phụ nhân từ trên xe nhảy xuống tới. "Mụ mụ." Trần Hùng dãy rủa lấy đứng lên, trên mặt đều là ủy khuất cùng vẻ oán độc, hắn nhìn xem lão phụ nhân kia, nói ra, "Mẹ, chính là bọn hắn hại chết con trai ngươi, ngươi nhanh đưa bọn hắn giết cho ta, là nhi tử báo thù." "Trần Hùng, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta nói qua, chuyện này giao cho mụ mụ là được." Lão phụ nhân nhíu mày khiển trách. "Không được, ta nhất định phải làm cho bọn hắn đền mạng." "Mẹ, ngươi không biết, tên hôn đảng kia đã thương tay của ta, ta hiện tại cũng sắp tàn phế rồi. Ngươi muốn thay ta báo thủ, đem cái này ra hỏa giết chết." Trần Hùng tức giận quát tầm lên. Nghe vậy, lão phụ nhân nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó quát lạnh một tiếng, "Ngươi tên xuất sinh này, lại dám đánh con của ta, hôm nay ngươi phải chết." "Hừ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, hướng thẳng đến lão phụ nhân lao đi. Lâm Thiên nhất bộ bước ra, chính là đi tới lão phụ nhân trước mặt, một quyền vung ra, hướng phía lão phụ nhân lồng ngực đánh tới. Nhìn thấy Lâm Thiên xuất thủ, những cái kia nam tử áo đen lập tức quá sợ hãi. Lâm Thiên xuất thủ, lại là sát chiêu. Lâm Thiên thế nhưng là giết chết qua một tên tiên tiên võ giả tồn tại, loại thủ đoạn này, bọn hắn căn bản là ngăn không được. "Không tốt." Trần Hùng cũng là giật nảy mình, hắn muốn ngăn cản Lâm Thiên, nhưng là thương thế của hắn quá nặng, căn bản là không cách nào thi triển thân thủ. Mà Lâm Thiên nhất quyền rơi xuống, chính giữa lão phụ nhân lồng ngực. "Bành!" Một tiếng vang trầm, lão phụ nhân lập tức bay ngược mà ra, máu tươi cuồn cuộn, đập ngã một tòa công trình kiến trúc bên trên. "Phanh phanh phanh." Liên tiếp châm đục, lão phụ nhân đập ngã một tòa trên phòng ốc,
phòng ốc trực tiếp sụp đổ. Trần Hùng cùng hộ vệ chung quanh thấy thế, lập tức hoảng hốt, đội vàng móc ra thương, chỉ hướng Lâm Thiên. Mở cho ta thương, mở cho ta thương, không cho phép thả đi một con kiến. Trần Hùng quát lớn. Theo lời của hắn rơi xuống, tất cả bảo tiêu đều bắt cỏ, đạn cùng nhau bắn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên trên mặt không có sợ hãi chút nào, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế lan tràn ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, từng tòa cao ốc trực tiếp vỡ ra, bụi đất tung bay. Mà ở trong bụi bặm, Lâm Thiên thân hình lại là biến mất tại bụi bặm bên trong. "Mẹ, ngài không có sao chứ?" Trần Hùng đội vàng đi vào lão phụ nhân bên cạnh hỏi. "Không có, không có việc gì." Lão phụ nhân lau khỏe miệng máu tươi, lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía nằm dưới đất Trần Hành, nước mắt rầm rầm chảy xuôi xuống, "Hai tử, đều là mụ mụ không dùng, không có thể cứu ngươi." Chương 2067 gãy chân, đều là đáng giá. Chương 2067 gãy chân, đều là đáng giá, không sao, chỉ cần có thể là ba ba báo thủ, coi như để nhi tử gãy mất cánh tay, gãy chân, đều là đáng giá. Trần Hành cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hảo nhi tử, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi." Lão phụ nhân lau lau nước mắt, trầm giọng nói ra. Lâm Thiên tử trong bụi bặm chậm rãi nổi lên, nhìn xem Trần Hùng cùng lão phụ nhân nói ra, "Đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền thành toán các ngươi. Mẹ, mau dẫn lấy Hành Nhi đảm bệnh, không cần bọn ta." Trần Hùng cắn răng nghiến lợi nói ra. "Không, ta tuyệt không vứt bỏ thân nhân của mình." Lão phụ nhân nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết nói ra. Lâm Thiên thấy vậy, cũng không tại nhiều nói cái gì, thân hình thoát một cái, trực tiếp nhào về phía Trần Hùng cùng lão phụ nhân phương vị. Trần Hùng cùng lão phụ nhân vội vàng lui lại, nhưng là bọn hắn lui lại nhanh, cũng không có cách nào tránh thoát Lâm Thiên. "Chết." Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp bắt lấy Trần Hùng cổ, nâng hắn lên. Giang giác. Lâm Thiên nhất quyền đập vỡ Trần Hùng cái cổ. Trần Hùng trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lâm Thiên quay người nhìn về phía lão phụ nhân, ánh mắt băng lãnh, nói ra, "Phụ tử các ngươi hai mệnh, ta thu. Ngươi ngươi cũng dám giết chết con của ta." Lão phụ nhân đục ngầu ánh mắt, lập tức tràn đầy hận ý, trong tay nàng vải trượng hung hăng đập vào mặt đất, run rẩy nói ra, "Hừ, đây hết thảy đều là các ngươi ép." Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước đạp lăn lão phụ nhân, một bàn tay chụp về phía lão phụ nhân đầu. Lão phụ nhân đầu lâu lập tức như dưa hấu nổ bể ra đến, huyết nhục văng khắp nơi. "Ta muốn giết sạch toàn bộ Hoa Hạ quốc phú thương, đem bọn hắn từng cái giết chết." Lâm Thiên cười lạnh nói, trong đôi mắt tràn đầy lệ khí. "Trần Hùng chết, Trần Hành cũng đã chết, toàn bộ Hoa Hạ quốc kinh tế chỉ sợ cũng sẽ nhận tính hủy diệt đả kích. Món nợ này, hắn nhất định phải đòi lại." Lâm Thiên quay đầu, quét mắt còn lại hộ vệ áo đen, cười lạnh nói, "Các ngươi từng cái đều đáng chết." Nghe nói như thế, những người hộ vệ kia dọa đến hồn phi phách tán, chạy như một làn khói ra khỏi biệt thự, ngay cả một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám lưu lại. Lâm Thiên thấy vậy, cũng lười truy cứu, dù sao đám rác rưởi này, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, căn bản không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Hắn đem Trần Hùng thi thể ném trên mặt đất, sau đó hướng phía một phương hướng khác mau chóng bay đi. Hắn muốn đem toàn bộ Hoa Hạ quốc quấy long trời lở đất, muốn để bọn hắn là chuyện năm đó trả giá đắt. Trần Hùng thi thể cũng không có bị Lâm Thiên thu liễm, mà là tùy ý nó nằm trên mặt đất, hư thối rơi. Lâm Thiên nhấc bên cạnh chạy về phía trước, một bên trong đầu suy tư giải trừ cổ trùng độc tố phương pháp, cùng ứng phó loại này cổ quái kịch độc phương pháp. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại trên sơn đạo chạy vội, giống như quỷ mị. Không lâu sau đó, một tòa biệt thự xuất hiện ở Lâm Thiên trong tầm mắt. Ngôi biệt thự kia chiếm cứ một mảnh mặt cỏ, nhìn mười phần xa hoa, trong viện còn vun trồng một gốc to lớn cây hoè, dưới tầng cây hoè bày đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Chính là chỗ này. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhanh chóng xông vào trong biệt thự. Trong biệt thự có từng dãy người hầu cùng thị nữ ngay tại nấu cơm. Trong lúc bất chợt, một tên tướng mạo thiếu nữ thanh tú ngã nhào trên đất, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. "Chuyện gì xảy ra?" Một tên thị nữ bối rối hỏi. "Ta không biết, vừa rồi đột nhiên cảm giác phần bụng và đau, sau đó liền té bất tỉnh." Người thiếu nữ kia thống khổ nói. Lâm Thiên thấy vậy, lập tức cau mày nói, "Chẳng lẽ là cổ trùng nguyên nhân a? Bất quá bây giờ đã chậm." Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng đi vào thiếu nữ kia trước người, ngồi xổm người xuống, đưa tay mò về mạch đập của nàng. "A!" Thiếu nữ bị Lâm Thiên cử động, dọa đến hét dầm lên. Nhưng là rất nhanh, nàng liền yên tĩnh trở lại, bởi vì trong thân thể nàng chuyển ra mãnh liệt ba động. Hiển nhiên, trong cơ thể nàng độc tố ngay tại điên cuồng quyết trương. "Không tốt, chất độc này so trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn." Lâm Thiên biến sắc, thầm hô một tiếng, "Không tốt. Chất độc này có thể thôn phệ trong thân thể sinh mệnh tinh nguyên, nếu như không thêm vào ức chế nói, sớm muộn sẽ để cho người ta mất mạng. Mà lại độc tố lan tràn tốc độ thật nhanh, một khi lan tràn đến thể nội mặt khác khí quan, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ." Nghĩ tới đây, Lâm Thiên lập tức từ trong ngực xuất ra mấy bình dược thể, đút vào thiếu nữ kia trong mồm. Sau đó, Lâm Thiên liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng là đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. "Cháy mau, có người xông vào. Lần này không xong, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." "Tại sao sẽ như vậy chứ? Chúng ta Trần gia tại Hoa Hạ quốc, thế nhưng là số một số hai tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn, tại sao lại bị người để mắt tới đâu?" "Ai? Cút ra đây cho ta." Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Lâm Thiên sắc mặt biến đổi, sau đó thân thể lóe lên, liền ẩn nút đến màn cửa phía sau. Rất nhanh, hai tên nam tử đẩy cửa đi đến, một người trong đó cầm trong tay súng ống, một người khác cầm trong tay một thanh truy thủ. Hai tên nam tử này chính là Trần Hành, Trần Hùng phụ tử. Bọn hắn nhìn thấy nằm trên đất thi thể, còn có tên kia ngã trên mặt đất thiếu nữ xinh đẹp, lập tức sắc mặt trắng nhợt, lộ ra biểu tình kinh hãi. "Tại sao có thể như vậy?"
Trần Hoành sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm. Hắn nhưng là Trần Hoành à, tại Hoa Hạ quốc, vô luận là ở đâu, đều có vang dội danh tự, nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Trần Hùng chết. Trần Hoành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, khẳng định là tiểu xúc sinh kia giết chết. Bất kể là ai giết chết Trần Hùng, chúng ta nhất định phải giết hắn, là Trần Hùng báo thù. Trần Hoành con mắt đỏ bừng, mang trên mặt sát cơ nồng nặc. Trần Hoành, ta biết ngươi hận hắn, nhưng là ngươi đừng quên, địch nhân của chúng ta không chỉ là một mình hắn. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng lại không thể thay tất cả thế lực. Hắn có thể giết chết Trần Hùng, cũng đủ để chứng minh, sau lưng của hắn khẳng định ẩn giấu đi càng cường đại hơn thế lực. Trần Hoành cắn răng nói, cho nên, lần này chúng ta nhất định phải đem phía sau màn thế lực tìm ra, nhất cử tiêu diệt hết. Trần Hoành trong mắt lóe ra hàn mang, sát cơ giật giảo. Tốt. Trần Hoành gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về Trần Hùng thi thể, trên mặt lộ ra một vòng âm tàn, nói ra, Trần Hùng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi chờ xem đi. Trần Hoành, ngươi cũng không nên quên, chúng ta còn thiếu ngươi 1 triệu a. Tên kia nữ hầu cười lạnh nói, bất quá bây giờ, ta đã không cần khoản tiền kia, cho nên ngươi nhất định phải làm tròn lời hứa, đưa ngươi tài sản toàn bộ giao cho ta, còn có, nhiệm vụ lần này, chỉ cần ngươi hoàn thành, ta liền giúp ngươi giết tiểu tử kia. Hừ. Trần Hoành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lãnh nói chuyện này, ta tự nhiên sẽ cùng Trần gia tộc trưởng đàm luận. Chương 2068 ta không có rảnh cùng ngươi mù hao tổn, chương 2068 ta không có rảnh cùng ngươi mù hao tổn, vậy liền làm phiền ngươi. Nữ hầu cười hì hì nói. Trần Hoành gật gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi biệt thự. Trần Hoành rời đi về sau, nữ hầu cười lạnh một tiếng, sau đó đi đến thiếu nữ bên cạnh, dùng ngón tay méo méo gù ở mặt của thiếu nữ, châm chọc nói, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thật muốn đưa nàng áp đảo trên giường, hung hăng trả đạp một phen đâu. Ha ha ha, nữ hầu dâm tà mà cười cười. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền ra. Nữ hầu bưng bít lấy nóng bỏng má phải, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Lâm Tiên, quắc, hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Lâm Tiên cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta dựa vào cái gì đánh ngươi? Ngươi ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Nữ hầu nghe nói, tức giận toàn thân phát run, trên mặt lộ ra oán độc thần sắc, hung tợn trừng mắt Lâm Thiên. Thực lực của nàng cũng bèn bèn đạt đến luyện cốt cảnh giới, mà Lâm Thiên lại có được hóa kình đỉnh phong tu vi. Giai đoạn này chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, cho nên nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Ngươi tiểu tử này thật là phế lối. Bất quá ta nói cho ngươi, nơi này chính là Trần gia địa bàn, mà lại lão bản của chúng ta chính là một vị chân võ cao thủ. Nữ hầu cười lạnh nói, ta coi như không địch lại ngươi, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Lão bản của chúng ta, thế nhưng là Trần gia ưu tú nhất thiếu gia. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến chết đi. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng lườm đối phương một chút, lười nhác sẽ cùng nàng nói nhảm. Sau đó, Lâm Thiên quay người liền đi xuống lầu dưới. Tên kia nữ hầu nhìn thấy Lâm Thiên động tác, lập tức giận dữ, hô, dừng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng là nàng lại bất lực, bởi vì Lâm Thiên thi triển thuấn di thuật, chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Đáng giận, đáng giận. Cái kia nữ hầu khí thẳng dậm chân, lập tức hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Nàng dự định đi mời cầu Trần gia viện binh. Nàng tin tưởng, Trần gia nhất định có thể vì Trần Hùng báo thù. Trần Hoành đi ra biệt thự, mang trên mặt âm tàn biểu lộ, sau đó móc ra điện thoại. "Uy, ngươi là Trần Hùng bằng hữu đi. Trần Hùng chết, ngay tại trong biệt thự, ngươi mau lại đây một chuyến." Trần Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không có đem Lâm Thiên cùng Trần Hoành liên hệ với nhau. Dù sao hắn thấy, Lâm Thiên chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử thôi, làm sao có thể là Trần Hùng bằng hữu đâu. Hắn chỉ hy vọng đối phương tranh thủ thời gian chạy tới nơi này, mà hắn cũng có cơ hội thừa cơ trả thù Lâm Thiên. Điện thoại vừa cúp máy, Lâm Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy thế, Trần Hoành trên mặt lộ ra nét mừng, "Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Lâm Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không có rảnh cùng ngươi mù hao tổn." Trần Hoành nghe vậy, lập tức sững sờ. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh đứng lên, trầm giọng nói, "Tiểu tử thối, xem ra ngươi không biết điều à. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng chỉ đành trước đưa ngươi xuống dưới bồi Trần Hùng." Nói, Trần Hoành đưa tay chụp vào Lâm Thiên cổ áo, chuẩn bị đem Lâm Thiên kéo đến đầu bậc thang. "Ngươi muốn chết?" Nhưng là Lâm Thiên há lại loại kia sẽ ngoan ngoãn bị người khác dắt lấy quần áo người. Lúc này hắn đột nhiên ra quyền, đánh vào Trần Hoành trên lồng ngực. "Phanh!" Trần Hoành lập tức bị một cỗ cự lực đánh lui xa hơn 2 mét, đụng vào trên vách tường. "Phốc phốc, phốc phốc." Hắn miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Thiên thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lâm Thiên hẳn là luyện võ kỳ tài, mới có thể có lấy thực lực kinh khủng như thế. Nhưng là hắn làm sao biết, Lâm Thiên từ nhỏ bị Lâm gia thu dưỡng, tại Lâm gia chờ đợi thời gian 7 năm, mỗi ngày khắc khổ tu luyện tới luyện thể nhị trọng thiên, những năm gần đây, lại ăn rất nhiều chân quý linh dược, tiến cảnh tu vi phi tốc. Cái này đây là có chuyện gì? Ngươi là Lâm Thiên. Đột nhiên, Trần Hoành phản ứng lại, cả kinh kêu lên. Lúc trước hắn còn không xác định, bởi vì Lâm Thiên trên người mặc thực sự quá bình thường. Nhưng là vừa rồi hắn lại chú ý tới, Lâm Thiên trên quần áo thêu lên một đóa hoa sen. Mà lại, Lâm Thiên mặt mày cùng Lâm gia gia chủ có chút tương tự. Kết quả này, để hắn không khỏi hoảng hốt. Cái này Lâm Thiên, lại chính là cái kia Lâm Thiên sao? Khó trách hắn có thể nhẹ nhõm chém giết Trần Hoành. Trần Hoành con mắt quay tròn chuyển động, trong đầu cấp tốc tự hỏi. Lâm Thiên lại không cho hắn mảy may cơ hội, hai con ngươi ngưng tụ, liền xuất hiện ở Trần Hoành trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Lâm Thiên tay, như là kìm sắt giống như, để Trần Hoành không cách nào tránh thoát. Khụ khụ. Trần Hoành kịch liệt thở dốc, sắc mặt đỏ bừng lên.
Hắn hai chân không ngừng đạp đạp, nhưng là Lâm Thiên cánh tay có chút dùng sức, Trần Hoành cũng cảm giác hô hấp khó khăn. Trần Hoành hai mắt trắng bệnh, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, mắt thấy là phải ngạt thở mà chết. "Thả thả ta ra." Trần Hoành gian nan gạt ra mấy chữ. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc một tiếng, Trần Hoành cổ trong nháy mắt bẻ gãy, toàn bộ đầu tiêu nhũ xuống, hai mắt trợn tròn xoe. Lâm Thiên tiện tay hất lên, đem nó thi thể ném xuống đất, quay người hướng biệt thự đi đến. Trần Hoành chết, hơn nữa còn đã chết rất thảm. Thiếu gia chết, nhanh cứu lấy chúng ta nhà thiếu gia. Trần gia biệt thự người hầu thấy thế, nhao nhao thất kinh chạy ra biệt thự, hô lớn. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà thật xuất hiện tại trong biệt thự. Mà Trần gia tên nam tử trung niên kia càng là dọa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, con của mình cứ thế mà chết đi, hơn nữa còn chết thảm như vậy. Nam tử trung niên nhìn Trần Hoành thi thể một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lập tức hắn lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số, thiếu gia bị Lâm Thiên giết chết. Cái gì? Điện thoại bên kia vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc. Sau đó, âm thanh kia liền truyền khắp toàn bộ kinh đô thành. Lâm Thiên? Là cái nào Lâm Thiên? Ta giống như nhớ kỹ, Lâm Thiên tựa như là gia chủ Lâm gia nhi tử. Ngươi có phải hay không sai lầm, gia chủ Lâm gia nhi tử, làm sao lại giết chết Trần gia công tử ca? Điện thoại người bên kia nghi hoặc hỏi. Không sai, ta nhớ không lầm. Là Trần gia gia chủ Trần Hùng con trai độc nhất. Hắn là Trần Hùng nhi tử, hơn nữa còn bị Lâm Thiên giết chết. Trần gia khẳng định phải điên cuồng. Lâm gia cùng Trần gia là thế giao, Trần gia cùng Lâm gia ân oán, toàn bộ kinh đô thành đều rõ ràng, bây giờ Trần gia người thừa kế duy nhất đều bị Lâm Thiên giết chết, ngươi nói bọn hắn sẽ làm như thế nào? Điện thoại một chỗ khác, nam tử kia trầm ngâm nói. Hắn làm cho nam tử trung niên kia toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người của Trần gia lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó bọn hắn nếu là truy tra ra, đến lúc đó ta khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tên nam tử kia một mặt vẻ lo lắng, lộ ra phi thường sợ sệt.